Chương 64, quỷ nước mắt. Chương 64, quỷ nước mắt. Phụ mẫu ngươi sẽ chiếu cố tốt nàng, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi là chết oan lệ quỷ, ta hiện tại siêu độ ngươi, đưa ngươi đi đầu thai a. Ta nhìn xem Kim Vượng nói.
Không,
ta muốn tận mắt nhìn xem mấy người cặn bã kia hạ tràng. Kim Vượng quát tầm lên. Cho dù nàng có tất cả không cam tâm, lúc này cũng không có tế tại sự tỉnh.
Không được,
ngươi bây giờ tại Dương Gian Du đãng sẽ chỉ oán niệm càng ngày càng sâu, mà còn ngươi dựa vào ngươi mãi mãi bọn họ quá gần lời nói, thân thể bọn hắn thân thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vừa nghe đến sẽ ảnh hưởng mãi mãi thân thể, Kim Vượng lập tức đổi sắc mặt, cái kia, vậy ta còn có thể gặp lại mãi mãi sao? Trên đời tất cả đều là duyên phận chú định, nếu như các ngươi có duyên phận lời nói, nhất định sẽ gặp lại. Ta nhìn xem Kim Vượng từng chữ từng câu nói. Kim Vượng hướng ta nhẹ gật đầu, đại sư, ta có thể gặp lại gặp mãi mãi sao? Ta nhẹ nhàng mở cửa ra một cái khe, cửa ra vào lão phu nhân tuy nói con mắt nhìn không thấy, lỗ tai lại bén nhạy rất. Phượng nha đầu, ngươi yên tâm đi, mãi mãi tốt đây. Đúng lúc này, ta bên người Hồ Thập Tam đống nhiên hướng về Kim Vượng mà tới, trong tay nhiều ra một bình sứ nhỏ. Tí tách Kim Vượng trong mắt chảy ra một giọt nước mắt, rơi vào trong tay hắn bình sứ bên trong. Quỷ vốn không nước mắt, tình thâm gây nên. Quỷ nước mắt có thể là cái thứ tốt, đây coi như là trên thế giới tinh khiết nhất đồ chơi một trong, mười phần hiếm thấy. Ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, đối Kim Vượng nói, đầu thai đi thôi. Cảm ơn đại sư. Kim Vượng hướng về ta thật sâu bái một cái. Ta cấp tốc bấm một cái quyết, lẩm bẩm thì thầm, đông về đông, tây quy thiên, dương đi dương, âm đi âm, không vào luân hồi đạo, dương thế không có ở, như đầu mã diện đuổi, các đi các đạo, ai về chỗ nấy, cấp cấp như luật lệ. Tiếng nói vừa ra, Kim Vượng thân hình lắc lư một cái, dần dần biến mất tại trước mắt. Hồ Thập Tam nhìn xem trong tay bình sứ, nụ cười trên mặt gần như muốn tràn lan đi ra. Trong này đều là quỷ nước mắt. Ta nhìn xem hắn nhíu mày hỏi. Hồ Thập Tam lập tức bảo bối giống như đem nhét vào trong ngực, một mặt cảnh giác nhìn về phía ta, đại ca, ngươi không thể cùng ta cướp à? Ta chính là hiếu kỳ, ngươi từ chỗ nào thu thập nhiều như vậy quỷ nước mắt? Hồ Thập Tam cười hắc hắc, bí mật. Lại đi ra thời điểm, Kim Phụng phụ thân đã đem quan tài mua trở về. Còn lại sự tình liền giao cho ngươi. Ta vô vô Hồ Thập Tam bả vai hỏi. Hồ Thập Tam nhẹ gật đầu, yên tâm. Chiều ta hắn đưa tay ra, đưa tiền. Hồ Thập Tam khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần, nhưng vẫn là vô cùng không tình nguyện lấy ra một cái giấy vàng bao, từ độ dày bên trên nhìn, nơi này chí ít có 2 vạn. Đối Kim Phượng dạng này gia đình đến nói, đây tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ, nói không chừng còn là mơ tới. Hồ Thập Tam vừa mới chuẩn bị chia tiền, ta trực tiếp một cái đoạt lại, lấy ra 1 vạn đưa cho hắn. Trước đó nói xong chia 3, 7 sổ sách, xem tại dưới tay hắn còn có mấy cái bát tiên phần bên trên, ta mới cho hắn 1 vạn. Từ trong rút ra 500 nhét vào trong túi, tiền còn lại ta toàn bộ đều cho Kim Phụng phụ thân. Đại sư, cái này Kim Phụng phụ thân một mặt kinh ngạc nhìn ta. Ta biết các ngươi cũng không dễ dàng, tiền này tượng trưng thu một điểm là được rồi. Mặt khác, nữ nhi của ngươi Kim Phượng không phải rơi vào trong sông chết đuối, là bị người hại chết. Ta nhìn xem nam nhân một mặt nghiêm túc nói, lấy ra viết tốt tờ giấy đưa cho hắn, phía trên này là sát hại nữ nhi của ngươi hung thủ danh tự, ta đã báo cảnh, đợi đến cảnh sát sau khi đến, ngươi mang theo bọn họ tìm tới mấy người này là được. Ta cam đoan, bọn họ đều sẽ đàng hoàng khai ra tình tiết vụ án. Nữ nhi của ngươi sở dĩ không chịu rời đi là vì nàng là ngập oan mà chết, bây giờ oán khí đã tản, nàng đã rời đi, chuyện sau đó tiểu quan gia sẽ xử lý. Nghe lấy lời này, Kim Phụng phụ thân sững sờ ngay tại chỗ, run rẩy muốn mở ra trong tay tờ giấy, lại bị ta một cái ấn xuống, đừng đem người ngoài mặt nhìn. Kim Phụng phụ thân dưng dưng nhẹ gật đầu, ta kêu gọi Lâm Vũ cùng Phó Thu Bình rời đi. Đại ca, ta ở đâu có thể tìm tới ngươi a? Lưu cái phương thức liên lạc thôi. Hồ Thập Tam âm thanh ở sau lưng vang lên. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Ta cũng không quay đầu lại phất phất tay nói. Đi ra một đoạn đường về sau, ta từ trong túi móc ra 4 cái giấy vàng cắt thành tiểu nhân, những tiểu nhân này phía sau đều biết danh tự. Ta đem mấy cái tiểu nhân ở trên mặt đất xếp thành một hàng, sau đó vẽ một đạo phù, cởi xuống giày dùng đế giày lần lượt đánh 3 lần. Làm xong những này về sau, vừa rồi đem 4 cái tiểu nhân đặt ở cùng một chỗ dưới tảng đá. Tảng đá đặt ở một lùm bụi cây bên trong, nếu là có người phát hiện đem đá văng ra, cũng coi là 4 người này vận khí tốt. Ngươi vừa rồi đó là đang làm gì? Ta vừa mới đứng dậy, Lâm Vũ liền thấy hiếu kỳ hỏi. Hình nộm người biết ta. Ta nhíu mày nhìn xem Lâm Vũ nói, một cái đạo lý, ta đem những người này dành tự cũng tại phía trên, lại dùng đế giày đánh một trận, bọn họ liền sẽ sinh bệnh hoặc là xui xẻo. Dùng khối kia tảng đá đem bọn họ khí vận ngăn chặn, nếu là khối kia tảng đá rơi, vậy bọn hắn cũng liền có thể khôi phục bình thường. Nghe lấy lời này, Lâm Vũ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, chính là hại người thôi. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, giải thích nói, vậy cũng là người xấu, ta chỉ là cho bọn họ một chút giáo huấn nhỏ mà thôi. Đúng lúc này, phía trước một xe cảnh sát lái tới, chúng ta mau nhường đường, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là đi Kim gia. Khả năng là bởi vì mới vừa làm chuyện tốt, vừa lên đường lớn chúng ta liền gặp được đi huyện thành xe. Đến huyện thành thời điểm trời tối rồi, tìm địa phương ăn xong bữa cơm no về sau chúng ta mua ít đồ bẩn ăn trừ chính thành. Tốt tại hắn cũng không có cái gì trở ngại, chính là ngày đó bị tổn thương gân cốt, phải nuôi một đoạn thời gian. Đại sư, chuyện lần này thực sự là rất cảm tạ ngài. Trừ chính thanh cảm kích nói, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, đều là ta nên làm. Chúng ta người này coi trọng chính là như vậy, nhân quả phải phân minh, chỉ cần là cùng vị thần dính dáng sự tình, cũng không thể thiếu nhân quả. Tiền này ta là nhất định phải thu. Trừ chính thanh đương nhiên minh bạch ta ý tứ, trở tay liền mở ra một tờ chi phiếu cho ta. Nhìn xem phía trên ngạch số ta mở to 2 mắt nhìn, nhưng vẫn là rất bình tĩnh nhận lấy. Trừ Chính Thanh là đại lão bản, chút tiền này với hắn mà nói có lẽ không coi là cái gì à? Tiền cũng thu, sự tình cũng xử lý, ta sẽ chờ dẹp đường trở về phủ. À đối, còn có một cái, đứa nhỏ này ngươi định làm như thế nào? Ta nhìn xem Trừ Chính Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, hắn mặc dù tuổi tác bên trên cùng ngươi chênh lệch rất lớn, nhưng tốt xấu là đệ đệ ngươi. Ta minh bạch, ta sẽ dẫn hắn trở về làm chính mình hải tử chiếu cố. Trừ Chính Thanh gật đầu nói, kinh lịch nhiều như thế, hắn hẳn là cũng có thể người biết chuyện muốn nhiều làm việc thiện, chỉ dựa vào mộ tổ là không thể phát tài. Chương 65, trong vỏ tiên. Chương 65, trong vỏ tiên. Trừ Chính Thanh sở dĩ có thể như vậy thành công, một phần là bởi vì mộ tổ bên trên phong thủy, thế nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì bản thân hắn thiện lương. Ra bệnh viện về sau, Lâm gia tài xế đã chờ tại cửa ra vào. Lúc này trời đã tối, thế nhưng không hề ảnh hưởng chúng ta về nhà. Đem ta đưa đến nhà về sau đã là 10 giờ tối, xuống xe phía trước, Lâm Vũ lưu luyến không rời nhìn ta hỏi, lần sau có loại này sự tình ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Thật tốt bá đạo nữ tổng tài không làm, muốn cùng ta đi bắt quỷ. Cái gì yêu thích? Lần sau sẽ bàn. Ta thuận miệng lừa gạt nói, đánh một cái ngáp tiến lên mở ra cửa hàng cửa. Cửa vừa mới mở, một trận gió lạnh cả qua, lạnh lẽo cảm giác đập vào mặt. Đối với cái này ta đã sớm thành bình thường, cái này gió lạnh cũng không phải âm vật vì trăng bức, mà là âm vật bản thân mang theo âm khí, cho nên xuất hiện thời điểm liền sẽ có một cỗ không hiểu gió lạnh để người đều nổi da gà. Thế nhưng ta trong phòng quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Sau khi trở về phòng ta không có vội vã đi ngủ, mà là tại ngân hạnh thụ bên dưới chi cái đèn bàn, lấy ra một cây tiểu đao bắt đầu làm ta đào một kiếm. Đào một kiếm chui kiếm dài 7 in 5 điểm, thân kiếm dài 2 thước 2 tấc 5 điểm, kiếm tích dày 3 phần 4 ly, kiếm rộng 1 tấc 2 phần. Mỗi một chỗ chiều dài độ dày đều là có coi trọng, đem ra ngoài lột ra về sau, ta mới biết được căn này gỗ đào tốt bao nhiêu. Căn này đào một sinh đến chính là vì làm kiếm, chỉnh thể bóng loáng thẳng tắp, không có một chút xíu u cục, nhìn xem liền rất dễ chịu. Dùng thước đo đạc tốt về sau, ta liền bắt đầu cầm tiểu đao một chút xíu gọn. Đào một kiếm mới vừa làm tốt, một trận tình lình buồn ngủ đánh tới. Trong lúc mơ mơ màng màng ta liền trở về gian phòng của mình, lên giường. Trong ngộng, cái kia mặc sườn xám nữ nhân lại xuất hiện. Da như mỡ đông, bạch bích không tì vết, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liệt diễm môi đỏ tựa hồ tất cả đều là xuất phát từ bản năng, mang theo hưng phấn cùng một loại khó mà diễn tả bằng lời sảng khoái. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, ta lại cho chính mình đổi một bộ ga giường. Ma Đức, hai lần nằm mơ đều là cùng một cái nữ nhân, mà còn nữ nhân này ta chưa bao giờ thấy qua. Đem y phục ném vào máy giặt thời điểm ta còn tại ngây người, bên ngoài lại chuyển đến Lý Quân âm thanh, Thiếu Dương. Ngươi trở về. Ta lung tung đem y phục nhét vào, mở ra máy giặt chốt mở, cái này mới hướng về bên ngoài đi đến. Làm sao vậy? Ngươi có nhớ hay không ngươi lần trước cùng An Cục nói muốn bắt một cái gọi Mã Minh người? Ta nhẹ gật đầu, đó là Ngư Tiểu Khê tiểu nhân, ta đương nhiên nhớ tới. Xảy ra chuyện gì sao? An nhân để ta trở về sau liên hệ hắn, ta đây không phải là còn không có lo lắng sao? Ngươi tìm tới, thế nhưng... rất kỳ quái. Lý Quân bắt lại cổ tay của ta. Hai câu ba lời nói không rõ ràng, ngươi cùng ta đi nhìn xem liền biết. Ta cuống quýt nắm lên chìa khóa đi theo Lý Quân ra cửa, ngồi hắn bề mặt rách bao xe một đường đi tới cục cảnh sát. Nhìn thấy ta, An Nhân giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Thiếu Dương, ngươi xem như trở về. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhíu mày hỏi. Mã Minh tìm tới, thế nhưng... hắn chết. Chết. Đây là ta không nghĩ tới. An Nhân mang theo ta vào cục cảnh sát phòng chứa thi thể, mới vừa vào cửa ta liền cảm thấy một trận âm khí nồng nặng. Khá lắm. Trên đài trưng bày một cái nông thôn phổ biến to lớn dưa chua cái bình, thế nhưng cái bình bên trong cũng không phải dưa chua, mà là một người. Ta liếc mắt liền nhìn thấy chi kia lăng tại cái bình người bên ngoài đầu, dọa đến quá sức. Cái này, đây chính là Mã Minh. An Nhân nhẹ gật đầu, thứ này chúng ta cũng không biết làm sao bỏ vào, cũng không dám tùy tiện làm phá, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Cái này cái bình đường kính tối đa cũng liền 40-50 cm, phía trên còn mang theo đất, giống như là từ dưới mặt đất bị đào ra. Mã Minh toàn bộ đầu đều lộ ở bên ngoài, nhìn xem cực kỳ giống một loại gọi là bình hoa cô nương trò lừa gạt. Chính là một cái bình hoa, phía trên là một cái nữ nhân đầu, thân thể đều tại cái bình bên trong, thế nhưng loại kia trò lừa gạt là đem người thân thể giấu ở màn sân khấu phía sau. Trước mắt Mã Minh là thật cả người đều tại cái bình kia bên trong, mà còn không biết hắn chết bao lâu, thi thể không có chút nào muốn hư thối dấu hiệu, gương mặt kia hiện ra bầm đen nhăn sắc, khẽ rửa gần còn có thể nghe đến một cô gây mũi mùi thối. Đoán chừng là có lần trước từ cổ dạy dỗ, An Nhân bọn họ lần này không dám tùy tiện đem thứ này hủy hoại. Cái này Mã Minh cũng coi là tội ác tày trời, rơi vào như thế cái hạ trạng cũng là hắn đáng đời. Toàn bộ cái bình đều lộ ra một cỗ không nói được quỷ dị, cái bình phụ cận là nồng đậm hắc khí. Ta không biết cái này Mã Minh là bị cứng rắn nhét vào, vẫn là bị chặt đứt tay chân làm thành nhân trệ. Các ngươi tìm tới hắn thời điểm là tại nơi nào? Lại là làm sao đem người đào ra? Ta nhìn xem An Nhân hỏi. An Nhân gọi tới hiện trường nhân viên cảnh sát, đối phương nói cho ta, lúc ấy là tại ta nói trong một ngọn núi ở giữa chỗ lom xuống mấy chỗ dòng suối tụ tập địa phương phát hiện Mã Minh. Nhìn thấy hắn thời điểm hắn liền chôn ở hồ nước bên cạnh, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn xem mười phần do người. Mấy người xác định người đã chết về sau liền đem đào ra mang về. Lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc ấy cái bình bên trên có không có cái gì lá bùa loại hình? Ta nhíu mày hỏi. Nam nhân lắc đầu, chỗ kia thổ chất ẩm ướt, cho dù là có đoán chừng cũng hủ hóa. Ta nhíu mày nhìn thoáng qua cái bình kia, thứ này cùng cái kia từ cổ không sai biệt lắm, ta nếu là đoán không sai lời nói, đây cũng là trong vỏ tiên. Đem người tay chân bẻ gãy, lấy phương thức đặc thù nhét vào cái bình bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu, theo lý thuyết mặt trên còn có cái nắp, lại dùng đất vàng phong bế, cuối cùng lấy bùa vàng dán tại phía trên. 7749 ngày về sau trong vỏ tiên liền dưỡng thành, thứ này cùng từ cổ là không sai biệt lắm đồ chơi, dưỡng thành về sau đều là lệ quỷ. Nếu là bọn họ không có phát hiện cái nắp lời nói rõ đã qua 49 ngày, tính lên Mã Minh cùng Ngư Tiểu Khê kết hôn thời gian, hình như cũng kém không nhiều. Còn tốt các ngươi không có đánh vỡ cái này cái bình. Ta nhìn xem An Nhân nói, thứ này cũng tà dị rất, để ngươi người đi ra ngoài trước ca. Ta mang theo mọi người ra phòng chứa thi thể, đem một tấm bùa vàng dán tại trên cửa, đóng cửa nháy mắt, ta tựa hồ thấy được cái bình kia bên trong Mã Minh hướng về phía ta lộ ra một cái nụ cười. Phanh ta theo bản năng run run một cái, trước mặt cửa bị Lý Quân một cái liền kéo lên. Đừng để người tùy ý ra vào căn phòng này, ta trở về lấy chút đồ vật. Ta nhìn xem An Nhân dặn dò. Lý Quân xung phong nhận việc phải lái xe đưa ta, ta đương nhiên cũng không có khách khí, lúc đi ra ta đều không nhớ ra được chính mình mua xe, ngồi lên bánh bao của hắn xe liền tới. Xe dừng ở cửa hàng cửa ra vào, ta vừa mới tiến cửa hàng lại là một trận đập vào mặt gió lạnh. Không biết vì cái gì, ta gần nhất luôn cảm thấy trong cửa hàng có gì đó quái lạ, nhưng là lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chương 66, chúng ta sẽ gặp mặt. Chương 66, chúng ta sẽ gặp mặt. Tại trong quầy tìm kiếm một trận về sau, ta lấy ra một sấp bùa vàng cùng một quyển dây thừng, thuận tay nhét vào điểm hương đến tiền giấy tại trong túi. Sau đó lại vội vàng đến hậu viện nhặt lên trên đất đào một kiếm, cái này đào một kiếm bây giờ còn chưa có hoàn toàn đại công cáo thành. Theo lý thuyết chế thành về sau còn phải tại tay cầm bên trên khắc bên trên phù văn, sau đó thoa lên một đèn cầy dầu lại treo ở đông nam phương hướng bạo chiếu 49 ngày. Thế nhưng hiện tại cũng có thể miễn cưỡng chắc và dùng một chút, đến muốn ra ngoài thời điểm ta chần chờ một chút, vẫn là đem đào một kiếm thả trở về. Đây chính là ta thật vất vả được đến, nếu là còn không có thành tựu lây dính quỷ khí lời nói không chừng liền phế đi. Vì Mã Minh như thế cái đồ chơi, không đáng. Trở lại trên xe, ta lại để cho Lý Quân mang ta đi chó thị. Tìm một cửa tiệm mua một cái bình cầu huyết, cái này mới hướng về cục cảnh sát đi. Đến lúc đó về sau, ta trực tiếp chui vào phòng chứa thi thể, để Lý Quân ở bên ngoài trông coi. Ta ngồi xổm trên mặt đất, đem cầu huyết rót vào trong chậu, đem một vòng dây thừng ném đi vào. Thái thượng quá rõ, kim quang nhanh hiện, quét sạch ma quỷ, cấp cấp như luật lệ. Sau đó dẫn cháy một trương dương phủ, phủ đuổi cùng trong chậu cầu huyết hỗn hợp, thẩm thấu vào dây thừng bên trong. Cầm mang máu sợi dây đem cái bình kia vây 5 vòng về sau ở phía sau đánh cái kết, quá trình bên trong ngựa mẫn ngược lại là thành thật, không có xảy ra một chút trở ngại. Đánh xong kết về sau ta liền bắt đầu đối với Mã Minh đốt bằng mã, thiêu non nửa chậu cái này mới đốt lên một nén hương cắm vào trước mặt mét trong chén. Mã Minh, ta không biết sau lưng ngươi đến cùng có cái gì người, thế nhưng nuôi quỷ là mối họa đều không phải cái gì tốt đồ chơi. Ngươi nếu là bây giờ quay đầu lời nói, ta còn có thể đưa ngươi đi âm phủ luân hồi. Tiếng nói vừa ra, trong phòng không hiểu lên một trận gió lạnh, sau đó ta chỉ nghe thấy một trận thâm trầm tiếng cười. Cái bình bên trong Mã Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, Nguyễn Thiếu Dương, ngươi thật đúng là đem mình làm cái này. Mã Minh miệng hơi mở hợp lại, khẩu hình đều không khớp, trong miệng phát ra âm thanh cũng mang theo vài phần cổ quái. Lao tử chẳng cần biết ngươi là ai, có loại đến tìm ta. Ta nhìn xem Mã Minh nghiêm nghị nói, ở sau lưng dở trò có gì tài ba. Chúng ta sẽ gặp mặt, chỉ cần ngươi có thể sống đến lúc kia. Nói xong lời này, Mã Minh cúi thấp đầu. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Thắng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta bấm một cái quyết, một vệt kim quang đập vào Mã Minh trên đỉnh đầu. Một cỗ khói đen xông ra, Mã Minh ngẩng đầu hướng về phía ta thâm trầm mà cười cười, đặt ở trên đài cái bình bắt đầu đầu động, bất quá mấy giây liền xuất hiện vết rách. Ta lúc này lấy ra thanh kia tiểu đao siết trong tay để phòng bắn nhất, bởi vì bên ngoài bị ta sợi dây trói, cho nên cái bình cũng không có trực tiếp vỡ vụn. Chỉ là cái kia vết rách càng ngày càng nhiều, mắt nhìn thấy liền muốn vỡ vụn. Rất hiển nhiên, cái kia vài vòng sợi dây căn bản liền ép không được cái đồ chơi này. Quên cái bình nháy mắt vỡ vụn, một đạo hắc ảnh hướng về ta nhào tới. Chạm mặt tới hôi thối khiến người buồn nôn, ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết lấy ra một trương dương phủ. Phanh Mã Minh rơi trên mặt đất, duỗi cổ nhìn ta. Hắn tay chân đều bị bốn cong thành một cái quái dị tư thế, tay từ hai chân đầu gối chỗ đưa ra, cái cổ bị nâng chừng hai lần dài, lúc này chính nằm dạp trên mặt đất, giống như là nhìn thú săn giống như nhìn ta. Ta phụng nguyên ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Ta tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết thúc dục trong tay tiểu đao, theo thân đao biến lớn, Mã Minh lại lần nữa hướng về ta nhào tới. Âm đao trong tay của ta không chậm trễ chút nào chém vào trên người hắn, Mã Minh trên thân lập tức toát ra một trận khói đen. Thế nhưng ta xem nhẹ một vấn đề, hắn hiện tại là thực thể. Phanh ta cả người đều bị đụng bay đi ra, hung hăng đập vào phía sau đông lạnh cửa hàng. Phốc một ngụm máu tươi không tự chủ phun ra ngoài, ta mẹ nó cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại đau. Vừa rồi một đao kia đối Mã Minh tổn thương hiển nhiên không lớn, hắn vừa hạ xuống lại lần nữa hướng về ta nhào tới. Ta tranh thủ thời gian lăn mình một cái né tránh lần này, lấy ra một tấm màu xanh lá bùa kẹp ở trong tay. Phía trước đi cho Chử Chính Thanh làm việc thời điểm màu tím lá bùa dùng xong, chỉ còn sót 3 tấm lam phủ. Lấy phù mệnh đả thông thiên phủ, cảnh cáo các loại cương phong chính khí, vậy hung ác thần chẳng hề có thể cản trở. Theo ta tiếng nói vừa ra ngón tay tại trên thân đao bơi qua, đao trong tay cùng mẹ nó mở chỉ riêng giống như, tản ra kim quang nhàn nhạt. Đi chết! Ta nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giơ lên trong tay đại đao đông nhiên hướng về Mã Minh chém đi xuống. Cái này một đao đi xuống, Mã Minh thân thể đều lắc lư một cái, trên thân toát ra vô số khói đen. Ta tranh thủ thời gian lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. A không, thừa thắng xông lên, đối với đầu của hắn lại là một đao. Cái đồ chơi này chém quỷ dễ dùng, chém thứ này tựa như là kém một chút ý tứ. Mấy đao hạ xuống, Mã Minh tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, lại lần nữa hướng về ta nhào tới. Đậu phộng. Ta nhịn không được bĩu một câu quốc túy, hai chân chia xuống đất trực tiếp phi thân nhảy lên rơi vào trên này, né tránh cái này một kích. Thấy tình thế không đối, ta tranh thủ thời gian lại lấy ra một tấm màu xanh ngũ lôi phủ, cái đồ chơi này nếu là không dùng được lời nói, vậy ta liền thật không có biện pháp. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ kiếm minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Ngũ lôi phủ một tế ra, Mã Minh trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ hoảng sợ. Thế nhưng ta căn bản sẽ không cho hắn sợ hãi cơ hội, ầm ầm một đạo kinh lôi bổ vào Mã Minh trên thân thể của hắn kịch liệt co rúm. Theo năm đạo kinh lôi rơi xuống, Mã Minh trên thân đã bốc lên khói đen. Ta lúc này cắn phá chính mình ngón tay, một đầu ngón tay điểm vào Mã Minh chỗ mi tâm, sáu mẫu sáu mình, tà quỷ tự dừng. Sáu canh sáu đùa năm tân, tà quỷ tự đánh giá. Lục nhâm sáu quý, tà quỷ tan bỡ. Theo ta tiếng nói vừa ra, Mã Minh thân thể bên trong toát ra một sợi bạch khí, sau đó cả người liền giặt dẹo ngã trên mặt đất. Ta cái này mới miễn cưỡng thở dài một hơi, thế nhưng ta biết, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Lý Quân. Ta che ngực hướng về phía ngoài cửa kêu một tiếng. Lý Quân tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào, làm sao vậy thiếu dương? Nhìn thấy trong phòng tình cảnh hắn cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian đi tới bên cạnh ta, nhìn thấy bên trên quái dị thi thể, Lý Quân đỡ ta liền chuẩn bị đi ra. Ta xua tay, tránh ra hắn tay, lấy ra một tờ bùa vàng dán tại Mã Minh cái trán, nhìn xem hắn hỏi, các ngươi cảnh sát tại nhà tang lễ có thể chen ngang sao? A. Lý Quân một mặt mộng bức nhìn về phía ta. Để an cục cắm cái đội, đem tiểu tử này thiêu, phải nhanh. Ta nhìn xem Lý Quân dặn dò. Lý Quân cũng không đoái hoài tới ta, quay người liền đi ra tìm an nhân. Ta đỡ tường đi ra ngoài, đi tới hậu viện một chỗ bùn hoa một bên ngồi xuống. Run rẩy tay lấy ra một điếu thuốc đốt, hít thật sâu một hơi, miệng đầy mùi máu tươi bay thẳng chán. Chương 67, mất đi hải tử. Chương 67, mất đi hải tử. Rất nhanh, Lý Quân liền tại hậu viện tìm tới ta, ngươi thế nào? Ta đưa ngươi đi bệnh viện a. Ta xua tay, không có chuyện gì, chỉ là có chút đau. Thân thể của ta vẫn là không nhiều, chính là vừa rồi cái kia một cái đụng có chút hung ác, những ngược lại không có gì đáng ngại. Lý Quân đi tới trước mặt ta đốt một điếu thuốc, nhìn ta nói, Thiếu Dương, lão tử bây giờ mới biết ngươi có nhiều ngu bức. Làm sao? Thêm kiến thức. Ta cười hỏi. Mã Đức, nếu không phải nhìn tận mắt Cao Thu Trạch chết ở trước mặt ta, ta trước thời hạn người này, Lý Quân đỏ cả bình mắt. Người cũng đừng quá tự trách, người cả đời này đều là có định số, đều là mệnh. Lý Quân môi rung rung mấy lần, tựa hồ nghĩ cãi lại hai câu, thế nhưng từ đầu đến cuối không nói nên lời. Thiếu Dương, đúng lúc này, an nhân đi ra, cười tươi như hoa, ngượng ngùng, lại làm phiền ngươi. Không cần khách khí, đưa tiền liền được. Ta hào phóng nói. An nhân cũng nghiêm túc, đem trong túi tất cả tiền mặt đều móc ra, ta chỉ có nhiều như vậy. Ta từ trong rút một tấm nhét vào trong túi, đủ rồi. Dứt lời, ta liền đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Ta đưa ngươi a. Lý Quân tại sau lưng hô. Bên trên ngươi bàn a. Ta cự tuyệt Lý Quân hảo ý vừa ra cục cảnh sát cửa, Lâm Vũ điện thoại liền đánh vào. Thiếu Dương, ngươi có rảnh không? Bồi ta đi dạo một lát đường phố thôi. Đối mặt mỹ nữ mời, ta phản ứng đầu tiên. Vậy mà không phải đáp ứng. Lâm tiểu thư, ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Chuyện của công ty không cần ngươi quan tâm sao? Công ty mời người phụ trách chuyên môn xử lý, ta phụ trách một chút trọng yếu thương nghiệp hiệp đàm cùng hợp tác, lúc khác không cần ta. Lâm Vũ tại đầu bên kia điện thoại nói, ta thật nhàm chán a. Ngươi qua đây bồi ta có tốt hay không? Lời này, ta làm sao nghe được mấy phần nghĩa khác? Dạ phố. Vừa vặn muốn đổi quý, những năm này ta bất an bất mặc, quần áo mới đều không cho chính mình mua hai kiện, thừa cơ hội này mua cho mình điểm y phục đi. Đáp ứng đến về sau ta liền đạp xe đi ngân hàng hối đoái chi phiếu, trừ chính thanh trọn vẹn cho ta 500 vạn thù lao, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, bất quá cái này 500 vạn ta đương nhiên sẽ không đều tiêu vào trên người mình, đợi buổi tối sau khi trở về nhìn xem có chỗ nào cần quên rút, có thể quên đều quên đi ra. Đổi xong chi phiếu ta liền đến trung tâm thương mại. Vào cửa liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Vũ. Nàng hôm nay hẳn là buổi sáng đi làm, trên thân trang phục nghề nghiệp còn không có bị thay thế, cùng bình thường nhìn xem hoàn toàn là hai cái cảm giác. Thế nhưng tại bên người của nàng còn có một nữ nhân khác. Đây chính là ngươi nói đại sư, nữ nhân quan sát ta một cái khinh thường nói. Ngươi cũng đừng khinh thường Tiểu Dương, hắn bản lĩnh lớn đâu. Lâm Vũ một mặt thần bí nói. Ta nhìn lướt qua Lâm Vũ bên người nữ nhân, cũng không phát hiện gì thường. Đầu năm nay cái dạng gì lừa đảo đều có, ngươi cũng đừng bị lừa. Đối với cái này ta cũng lời giải thích, mà là nhìn xem Lâm Vũ nói, đã có người bồi ngươi dạo phố. Vậy ta liền đi trước. Chớ đi a, cùng một chỗ a. Lâm Vũ đem ta giật qua, trực tiếp khoác lên cánh tay của ta, không chút nào lấy ta làm người ngoài. Lâm tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta vội vàng nói, thuận thế tránh thoát đi ra, ở trong lòng lẩm nhẩm tinh tâm chú. Trang cái gì đứng đắn? Lâm Vũ bên người nữ nhân trợn mắt nhìn ta một cái nói. Ta hít sâu một hơi nhịn xuống mắng nàng xúc động, đi theo hai người phía sau tại trong trung tâm thương mại mù đi dạo. Cùng nữ nhân dạo phố chuyện này, đời ta đều không muốn lại có lần thứ hai. Liên tại ta gần như lúc tuyệt vọng, một thanh âm truyền tới, Nguyễn Tiểu Dương. Ta ngẩng đầu nhìn lên, đây không phải là Lý Tư chết phụ thân Lý Âu sao? Thiếu Dương, ta đang lo không có cơ hội thích hợp tìm ngươi đây. Làm sao vậy? Ta nhìn xem hắn bình tĩnh hỏi, đoán không sai lời nói, hắn là hy vọng ta có thể giúp hắn tìm về nhi tử của hắn. Ngươi có thời gian không? Chúng ta tìm một chỗ nói kỹ càng một chút. Lý Âu nhìn ta hỏi. Ta lúc này đồng ý, chỉ cần đừng để ta bồi tiếp hai nữ nhân này dạo phố, làm cái gì cũng được. Vội vàng cùng Lâm Vũ lên tiếng chào ta liền theo Lý Âu đi, hắn tìm một gian trà lâu muốn cái bao xương. Ngồi xuống về sau Lý Âu mới đưa chính mình mục đích nói ra. Cùng ta nghĩ đồng dạng, hắn muốn để ta giúp đỡ tìm xem hắn mất tích nhi tử. Ta để Lý Âu đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Nhiều năm trước, tại Lý Tư trước khi 6 tuổi, hắn mang theo hải tử đi sân chơi, thời gian một cái nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Hải tử mất đi để Lý Âu cả người đều tinh thần hỏng mất, hắn lúc này lựa chọn báo cảnh. Thế nhưng thời đó mất đi hải tử thực sự là quá nhiều, mà còn một khi mất đi cơ hội là không tìm về được. Cung Nana bị kích thích mạnh, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể ổn định tinh thần của mình trạng thái. Hai phu thê tìm kiếm khắp nơi, thậm chí tại công ty mình sản phẩm bên trên đều in lên tìm quảng cáo, cũng tìm phóng viên tòa báo tiến hành đưa tin, thậm chí trọng kim treo thưởng loại hình. Nhưng trừ một chút gọi điện thoại lừa gạt tiền bên ngoài, không có một chút xíu hải tử manh mối. Leo ở bên ngoài ngày bình thường rất là phong lưu, vừa lúc lúc kia, có một nữ nhân mang theo hải tử trước đến nhận hắn. Nữ nhân kia là hắn đã từng một trong những nữ nhân biến mất mấy năm liền mang theo hải tử xuất hiện, rõ ràng là vì tiền. Làm xong xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA về sau xác nhận đó chính là chính mình hải tử, vừa vặn đứa bé tiên niên kỷ cùng Lý Tư chết đồng dạng lớn nhỏ, Leo vì để cho cung Nana trong lòng dễ chịu một chút, liền mang hải tử trở về nhà. Nói cho cung Nana đó chính là mất đi Lý Tư chết, 14 tuổi hải tử kỳ thật đã hiểu chuyện. Thế nhưng cung Nana nhìn xem hắn cùng Leo hình dáng giống, lại thêm có hai phụ tử xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, liền cũng tin tưởng. Đối với ngày bình thường Lý Tư chết đối nàng kháng cự loại hình, nàng đều thuộc về tội trạng vì vậy hải tử những năm này bị lừa bán đưa đến bóng ma tâm lý. Nguyên bản Lý Âu là tính toán liền đem thời gian như thế qua đi xuống, dù sao không quản là cái nào Lý Tư chết, vậy cũng là chính mình hải tử. Có thể là đoạn thời gian trước tại lúc nhìn thấy ta, hắn đột nhiên lại dấy lên hy vọng. Thiếu Dương, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới hải tử, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lại là câu này không bạc đãi, ta thật quá mẹ nó thích người có tiền trong miệng câu nói này. Lý Tổng, sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù vậy, ta vẫn là nhìn xem Lý Âu sắc mặt nghiêm túc nói. Mặc dù ta chưa từng thấy, thế nhưng tin tức bên trên cũng nhìn thấy qua, những bọn người kia đem hải tử lừa bán về sau khả năng sẽ đánh cho tàn phế ném trên đường xin ăn, lại hoặc là trực tiếp đầu cơ trục lợi khí quan gì đó. Lý Âu nhẹ gật đầu, ta minh bạch, ta hiện tại chỉ muốn tìm tới hải tử, vô luận sinh tử. Đem hắn ngày sinh tháng để nói cho ta. Lý Âu không hề nghĩ ngợi liền buột miệng nói ra, ta một bên nghe lấy một bên trên tay bấm đốt ngón tay. Một phen bấm đốt ngón tay về sau ngạc nhiên phát hiện, người này vậy mà còn thật sống. Chương 68, Cửu Vĩ Hồ Tiên. Chương 68, Cửu Vĩ Hồ Tiên. Người còn sống. Nghe đến bốn chữ này, Lý Âu vui đến phát khóc, lúc này nắm lấy tay của ta nói, lại sư, van cầu ngươi, giúp ta tìm tới hắn, chỉ cần có thể tìm tới hắn, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho. Nếu là ta muốn ngươi toàn bộ thân ra đâu? Ta nhíu mày cười hỏi. Lý Âu quả nhiên lâm vào do dự bên trong, thật lâu không có mở miệng. Đùa ngươi, ta đi về trước, chờ ta đo lường tính toán đi ra về sau gọi điện thoại cho ngươi nói xong lời này ta liền đứng dậy rời đi. Đối một cái người có tiền đến nói, toàn bộ tài sản của hắn chính là mệnh của hắn, nếu là không có tiền, hắn có lẽ liền sống tiếp ý nghĩa cũng không tìm tới đi. Ra trả lâu về sau ta tranh thủ thời gian chuồn đi, sợ lại đụng phải Lâm Vũ các nàng. Trở lại trong cửa hàng ta lại cho Lý Âu tính một quẻ tượng biểu thị chân chính Lý Tư chết còn sống, mà còn liền tại Giang Hoài thị. Gọi điện thoại đem tin tức này nói cho Lý Âu thời điểm, hắn tại điện thoại đối diện vui đến phát khóc. Lý Âu nhắc nhở ta cần phải giúp hắn đem người tìm tới, chỉ cần có thể đem nhi tử hắn đưa đến trước mặt hắn, hắn nguyện ý cho ta 300 vạn tiền thù lao. 300 vạn, đối ta mà nói vẫn là một cái rất có sức hấp dẫn chữ số. Mà còn tìm người mà thôi, cũng không phải việc khó gì, ta lúc này đáp ứng xuống. Kẹt cửa gỗ bị một trận gió thổi ra, ta nhíu mày nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Thế nhưng nhìn thấy lại không phải người, mà là một đôi giày đều. Một đôi thời cổ cái chủng loại kia ba tấc kim liên gót sen giày đều, mấu chốt vẫn là phản đặt ở chúng ta phía trước. Ta lúc này nắm lên một cái tiền giấy đi ra ngoài, đứng tại cánh cửa bên trong đốt lên tiền giấy, có oan giải oan, có cửu báo cửu, người ta không oán không cửu, chúng ta vẫn là đường gặp mặt, số tiền này liền xem như ta cho ngươi lộ phí. Ta một bên nói một bên đốt lên trong tay tiền giấy vứt trên mặt đất, thế nhưng tiền giấy còn chưa rơi xuống đất liền dập tắt. Tê ta hít vào một ngụm khí lạnh, cái này mẹ nó là muốn quấn lên ta a. Một cái ngư tiểu khê ta còn không có đổi đi, hiện tại tại sao lại xuất hiện một cái? Ngươi nếu là không đi lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta đem một trương dương phù kẹp ở giữa ngón tay uy hiếp nói, cái này giày thêu là thời cổ nữ nhân kết hôn thời điểm xuyên, cái này rõ ràng chính là nữ quỷ, đem giày này đặt ở chúng ta cửa ra vào ý tứ chính là muốn cùng ta kết tâm thân. Ta đây có thể làm? Nhất định không có khả năng. Ta nhưng vẫn là cái hoa cúc đại nam nhân, còn không có chân chính trên ý nghĩa chạm qua nữ nhân đâu, làm sao có thể để một cái nữ quỷ cho ta trả đạp? Đêm qua mới vừa ngủ qua, hôm nay liền không nhận chứng. Một đạo nữ nhân âm thanh trong không khí vang lên, mang theo vài phần đủ đoán. Thanh âm này để ta toàn thân đều nổi da gà, ghê tởm hơn chính là, ta mẹ nó lại có phản ứng. Ta tranh thủ thời gian hít sâu một hơi nghĩ đến đem dục vọng của mình áp chế xuống, sau hai liền chuyển đến một trận tê tê dại dại cảm giác. Người đẻ ép được sao? Nữ nhân cười duyên hỏi, khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn một màn kia diễm hồng sắc sơn sám, ta lập tức minh bạch cái gì? Ma Đức, âm lão tử, thiên địa huyền tông, vạn ký căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta lúc này bấm một cái quyết, trong tay bùa vàng hướng về sau lưng đánh qua. Sau lưng âm khí nháy mắt tiêu tán, người trước mặt cũng không thấy. Danh con, hạ thủ còn rất ác độc. Thanh âm kia lại tại sau lưng ta vang lên, ta bỗng nhiên vừa quay đầu, thấy được nữ nhân nghiêng dựa vào trên cửa, mang trên mặt mấy phần nụ cười chính nhìn ta. Không đùa ngươi, ta là gia gia ngươi an bài cho người quỷ thê. Nữ nhân nói chuyện đi chân đất hướng về ta đi tới, đem giày cho ta kiếm về. Nói xong lời này, nữ nhân chập chờn dáng người liền hướng về trong phòng đi, mà ta vậy mà quỷ thần xui khiến hướng về cửa ra vào cặp kia giày thêu đi tới, nhẹ nhàng đem nhặt lên. Thiếu Dương. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến, một vệt kim quang thoáng hiện, ta bỗng nhiên rút tay trở về, cặp kia giày thêu nhưng vẫn là rơi tại trong phòng. Xong. Mẹ nuôi hướng về ta lao đến, nhìn ta dưới chân giày thêu một mặt bất đắc dĩ, hướng về phía trong phòng quát, ngươi cái hồ ly làm lơ. Câu dẫn ai không tốt ngươi câu dẫn lão nương con nuôi. Ngươi tin hay không lão nương cùng ngươi liều mạng. Mẹ nuôi không chút khách khí hướng về phía trong phòng chửi ầm lên, rất nhanh, nữ nhân kia liền đi ra. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa mang theo 10 phần bận bị, nhất là nàng ánh mắt, ta dám nói, chỉ cần là cái nam nhân, đều kháng cự không được nữ nhân này. Nha, làm sao có chó sủa đâu? Nữ nhân nói chuyện tay đắp lên trên vai của ta, Thiếu Dương, ngươi nghe thấy được sao? Thử. Hồ ly lẳng lơ, dám câu dẫn con nuôi ta. Lão nương hôm nay cần phải diệt trừ ngươi, vĩnh viễn trừ hậu họa. Mẹ nuôi nói xong cơ lấy trong tay tiền đồng kiếm liền hướng về ta bên người nữ nhân đâm tới, thế nhưng tại cái này một khắc, ta vậy mà không có lựa chọn giúp đỡ mẹ nuôi. Phanh nữ nhân kia thoáng vung tay lên, mẹ nuôi liền bay ra ngoài. Nhìn xem một màn này ta vô cùng rung động, cái này cũng quá mạnh đi. Thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, mượn thông thiên mắt, an ủi phàm nhân thơm. Ta tranh thủ thời gian cho tự mình mở cái thiên nhãn, cái này mới nhìn rõ ràng trước mắt nữ nhân bộ mặt thật. Đậu phộng. Ta chừng chừng nhìn chằm chằm nữ nhân sau lưng chín cái đuôi, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, cái này vậy mà là một cái cửu vĩ hồ yêu. Là ta phía trước mắt vụ về, vậy mà cảm thấy đây chính là cái đã có tuổi nữ quỷ mà thôi. Mặc dù ta trời sinh âm dương nhãn có thể thấy được quỷ vật, thế nhưng cái này không hề đại biểu cho ta có thể thấy rõ tận lực cẩn giấu đi chính mình yêu vật. Lấy trước mắt cái này cửu vĩ hồ đạo hạnh, ta cùng mẹ nuôi cộng lại đều không phải đối thủ của nàng. Lúc này mẹ nuôi đã bỏ dậy lần thứ hai hướng về nàng xông tới, ta tranh thủ thời gian đã chỉ đạo, không muốn, không biết lượng sức. Nữ nhân trong miệng bộc phát ra một tiếng kêu a, vung tay lên, một đạo bạch quang lại lần nữa đem mẹ nuôi đập bay đi ra. Lần này, mẹ nuôi rơi trên mặt đất, trong tay tiền đồng kiếm cũng bay ra thật xa, che ngực phun ra một ngụm máu tươi, một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt nữ nhân, ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi? Mẹ nuôi, ta cái này mới kịp phản ứng, mau tới phía trước đem mẹ nuôi đỡ lên. Ngài đánh không lại nàng, nhân ra là chỉ cửu vĩ hồ tiên. Ta đang căn mụ bên thai thấp giọng nhắc nhở. Nghe lấy lời này, mẹ nuôi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Hồ ly mỗi chết một lần bị qua thống khổ to lớn về sau mới có thể sinh ra một đầu cái đuôi đến, chín cái đuôi, đó cũng không phải là bình thường hồ ly có thể làm được. Lại nói, không phải đều nói sao? Sau khi dựng nước không cho phép thành tinh. Bất quá cái này hồ ly có lẽ dựng nước ở giữa liền thành tinh, vừa rồi nàng nói cái gì tới? Nàng là ra ra ta an bài cho ta quỷ thê. Cái này cũng quá mẹ nó huyền ảo a. Nếu là thật có như thế như bức một cái quỷ thê, vậy ta về sau chẳng phải là người cản giết người Phật cản giết Phật. Còn có cái gì tốt e ngại? Nghĩ đến đây, ta đột nhiên cảm giác được, cái này âm hôn cũng không phải là không thể kết. Mẹ nuôi ánh mắt hung ác nhìn xem nữ nhân trước mặt, trong mắt tràn đầy sát ý. Chương 69, ước hiếp ngày tội, thân tử đạo tiêu. Chương 69, ước hiếp ngày tội, thân tử đạo tiêu. Ta biết, mẹ nuôi là đem nàng trở thành địch nhân, tranh thủ thời gian giải thích nói, mẹ nuôi, ngài đừng xúc động, nàng nói nàng là ra ra ta an bài. Nghe thấy lời này, mẹ nuôi trên thân khí chàng lập tức yếu xuống, ngươi không nói sớm. Ta vừa rồi chiếu cố nhìn nữ nhân này xinh đẹp, không có lo lắng. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là ra ra ta an bài? Ta nhìn xem nữ nhân hỏi. Nữ nhân cười duyên một tiếng, chứng cứ. Hài cốt của ta còn chôn ở ngân hạnh thụ bên dưới, cần ta đào ra cho ngươi xem một chút sao? Ra ra có thể là nói, ngân hạnh thụ là chúng ta căn cơ, phía dưới kia làm sao sẽ chôn lấy một cái hồ ly. Bất quá nữ nhân này đối ta cũng xác thực không có cái gì ác ý, dù sao lấy bản lĩnh của nàng muốn giết ta bất quá là trong chốc lát sự tình. Thứ hôm nay trở đi, ngươi cái gì đều muốn nghe ta. Nữ nhân nhìn ta liếc mắt đưa tình nói. Dựa vào cái gì? Ta lúc này không phục, tất nhiên nàng là ta quỷ thê, chẳng lẽ không phải có lẽ cái gì đều nghe ta sao? Bằng cái này. Nữ nhân ánh mắt đột nhiên thay đổi đến lăng liệt, một bàn tay liền đem ta đánh ra ngoài cửa. Nguyễn Tiểu Dương, ngươi nghe lấy, ra ra ngươi bản lĩnh ngươi liền một phần mười đều không có học được, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy ngươi càng lợi hại hơn đạo thuật, thế nhưng vô luận chuyện gì, ngươi đều phải nghe ta, bằng không mà nói, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ngươi. Nữ nhân trên người bộc phát ra một trận quỷ khí, nụ cười trên mặt cũng không có, thay đổi đến vô cùng nghiêm túc. Ta chống lên thân thể, có chút không phục nhìn về phía nàng. Ma Đức, lão tử đường đường nam nhi bại thượng, há có thể khuất tại một đầu hồ yêu phía dưới? Hơn nữa còn chỉ là cái linh thể mà thôi. Tốt lắm bà. Ta lúc này nhìn xem quỷ thê vừa cười vừa nói, ra ra ta nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chờ ta sau này liền lợi hại, vài phút diệt nàng. Thế nhưng hiện tại không được, hiện tại ta đánh không lại. Hồ yêu nhìn ta lắc đầu, phế vật đồ vật. Ta hít sâu một hơi, cố gắng duy trì nụ cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng, toàn bộ thân thể liền theo phiêu. Một cỗ lực lượng vô danh từ chỗ mi tâm chui vào thân thể của ta bên trong, lạnh lẽo cảm giác bay thẳng trán. Trong đầu vang lên một thanh âm, cùng ta niệm. Một đường ký hiệp ước, nhân quỷ thông gia, dâng tấu chương thiên đỉnh. Bên dưới tiêu địa phủ, chư thiên tổ sư chứng kiến, như có giai nhân, chính là ước hiếp ngày tội, thân tử đạo tiêu. Đừng nói là đọc, cái đồ chơi này liền nghe lấy đều mẹ nó để người dùng mình a, nhất là một câu cuối cùng, ước hiếp ngày tội, thân tử đạo tiêu. Hồ yêu ca cũng quá mẹ nó ngoan độc đi. Nghiệm, một cỗ lực lượng không chế được ta cả người, phản phất nắm trong thân thể ta một cái dây cung, nếu là ta không dựa theo nàng nói đi làm lời nói, một giây sau liền có thể để ta hồn phi phách tán giống như. Một đường ký ước, nhân quỷ thông gia ta đành phải đem nàng lời nói vừa rồi lặp lại một lần, đọc xong về sau, ta mới bị từ giữa không trung bên trong để xuống. Mà lúc này, ta cảm thấy mi tâm của mình lạnh lạnh, duỗi tay lần mò, vậy mà sờ soạng đầy tay máu tươi. Mà Đức, nàng là không biết lao tử mi tâm máu chân quý cơ nào đúng không? Thiếu Dương, ngươi cái cổ một bên mẹ nuôi mở to hai mắt nhìn chỉ vào người của ta cái cổ, ta tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, mở ra camera trước, nhờ ánh trăng, ta phảng phất thấy được trên cổ màu xanh tím vết tích biến mất. Đậu phộng. Đúng, ta gọi Bạch Diệp. Truyền thuyết Hồ tộc có 4 quý tộc, trong đó lấy họ Bạch cầm đầu, từng uy chấn một phương. Phàm họ Bạch Hồ tộc, sinh ra liền có tam mỹ, kinh sợ bát phương, chú định bất phàm. Giờ khắc này, ta đột nhiên cảm thấy ra đây là cho ta mở cái siêu cấp học ta, ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Ta nhìn xem Bạch Diệp hỏi. Bạch Diệp cười giả dối, cũng không có cái gì, chính là tại bên trong thân thể của ngươi khắc xuống ấn ký của ta mà thôi, kể từ đó, ngươi cả đời này đều không thể cùng ta tách ra. Nghe lấy lời này, ta hít vào một ngụm khí lạnh, có ý tứ gì? Vậy ngươi nếu là ở ra giám nha? Yên tâm, ta đã ở ra giám, bất quá ngươi nếu là chết, ta ngược lại là còn có thể sống được. Ta hung hăng co quắp mấy lần quẹ miệng, trong lòng suy nghĩ, không có chuyện gì, vấn đề không lớn, chờ lao tử sau này như bức vậy ngươi cũng không phải ta đối thủ. Bạch Diệp hơi hợt nhìn về phía ta, quên nói, từ giờ trở đi, ta không chỉ có thể nghe thấy ngươi âm thanh, còn có thể biết ngươi ý nghĩ. Vậy ta chẳng phải là không có bí mật. Ngươi đây là nhìn trộm người khác tư ẩn. Ta một mặt không phục nhìn xem Bạch Diệp nói. Ngươi không phải người khác, ngươi là người của ta. Dứt lời, Bạch Diệp vung tay lên, ta liền đi đến trước mặt nàng. Nàng đưa ra trắng non cao to ngón tay nâng lên cằm của ta, yên tâm, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính đạo thuật. Sau đó, nàng lặng lẽ nhìn mẹ nuôi một cái, còn không đi. Là muốn nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp sao? Đậu phộng. Nàng còn biết hiện trường phát sóng trực tiếp. Một trận nhẹ nhàng gió đem mẹ nuôi đưa ra cửa, ta trơ mắt nhìn cửa đóng lại, sau đó cùng Bạch Diệp về tới gian phòng bên trong. Nhìn trước mắt Bạch Diệp, ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, đương nhiên, không phải hưng phấn, mà là hoảng hốt. Mà Đức, cửu bí hồ ấy, nàng giết ta cùng giết chết một con kiến giống như đơn giản. Cái gì kia, chúng ta nhìn xem nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Tướng công, chúng ta nên động phòng. Bạch Diệp nằm ở trên giường bày ra một cái cực kỳ mê hồn tư thế hướng về ta ngoắc ngoắc tay. Nếu là phía trước lời nói, ta đã sớm nhào tới, thế nhưng hiện tại biết thân phận chân thật của nàng, ta chỉ có hoảng hốt. Dù sao liêu trai bên trong hồ ly đó cũng đều là muốn hút nam nhân tinh khí. Nhớ tới phía trước ở trong mơ sự tình, ta liền không nhịn được run lập cập. Lại nhìn xem người trước mắt, thậm chí có chút hoài nghi chuyện lúc trước chỉ sợ cũng không phải đang nằm mơ. Đến đây đi ngươi. Bạch Diệp nhất câu ngón tay, ta cả người liền nhẹ nhàng hướng về nàng bay đi. Tại chạm tới nàng lạnh buốt thân thể nháy mắt, ta có một loại chạm đến thi thể buồn nôn cảm giác. Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, lao nương ủy thân cho ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Dứt lời, trong phòng đèn nháy mắt diệt, ta bị Bạch Diệp đặt ở dưới thân. Một đêm này nhất định là ta cả đời này sỉ nhục nhất một buổi tối. Người khác đêm động phòng hoa chúc đều là cười ha hả, ta không được, ta thực sự là cười không nổi. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, ta liền bị Bạch Diệp hô lên. Khi còn sống hà tất lâu dài ngủ, sau khi chết tự nhiên an nghỉ. Tướng công, nên luyện công. Bạch Diệp tại thai ta bờ ôn nhu nói. Ta hung hăng cắn một cái đầu lưỡi bức bách chính mình tỉnh táo lại, dù sao nữ nhân này mười phần giỏi thay đổi, ta nếu là không nghe lời nói, đoán chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nàng ấn tại trên mặt đất ma sát. Tại Bạch Diệp chỉ đạo bên dưới, ta tại hậu viện bắt đầu luyện công, đây là ta mới học thời điểm ra dạy ta cơ bản nhất là thiên cương bộ. Bước đạp bảy sao, chân đạp thiên cương, thần và ý hợp lại, ý cùng khí hợp. Chương 70, cô nhi đỗ tam. Chương 70, cô nhi đỗ tam. Ưỡn ngực ngẩng đầu, điều chỉnh hô hấp. Bạch Diệp tiện tay gãy một cái nhánh cây nắm trong tay, phàm là ta có một bước không chăm chú, nhánh cây kia cũng không chút nào do dự quất vào trên người ta. Khổ không thể tả lại không cách nào phản kháng, phàm là ta trong đầu có một chút xíu ý đồ xấu, Bạch Diệp liền sẽ trực tiếp một trường cho ta đánh bay ra ngoài, không lưu tình chút nào. Từ phía trên tảng sáng đến mặt trời vượt qua nóc phòng, Bạch Diệp cái này mới để cho ta nghỉ ngơi. Ta đặt mông ngay tại chỗ bên trên, chỉ cảm thấy bộ xương đều muốn tản ra. Thế nhưng điều này cũng làm cho ta đã biết, chính mình những năm này là có nhiều hoang phế cỗ thân thể này. Bất quá ta cũng mười phần chờ mong, Bạch Diệp nói tới chân chính đạo thuật đến tuột cùng là dạng gì. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, là Lý Âu đánh tới. Đầu điện thoại kia, Lý Âu hết sức quan tâm ta cho hắn tìm nhi tử tiến độ, ta nhìn Bạch Diệp một cái, Bạch Diệp nhẹ gật đầu, ta thế này mới đúng điện thoại nói, ngài yên tâm, ta một hồi liền đi. Cúp điện thoại về sau, Bạch Diệp nhìn ta nói, ta sẽ không chậm trễ ngươi làm ăn, nhưng nếu là ngươi kiếm hát tâm tiền, ta liền đem trái tim của ngươi đào ra. Nghe lấy Bạch Diệp lời nói, ta bỗng nhiên run lập cập. Thay đổi trên thân bị mồ hôi thẩm thấu y phục, lại đi làm mụ chỗ ấy nắm lấy hai bánh bao ta liền lái xe ra cửa. Căn cứ quẻ tượng biểu thị, chân chính Lý Tư chết tại thành Bắc một mảnh thành trong thôn bên trong. Mặc dù điện thoại ta bên trên có Lý Âu gửi tới bức ảnh, nhưng vậy cũng là bao nhiêu năm phía trước, trôi qua nhiều năm như vậy, Lý Tư chết hẳn là cũng xuất hiện biến hóa rất lớn à. Xe mới vừa lái vào ngõ nhỏ, liền có một đám người trước sau đem xe của ta ngăn chặn. Đường này là ta mở, cái này gạch là ta trải, nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Một cái chừng 20 trong tay nam nhân nắm lấy một cái bị rỉ côn sắt đứng tại ta trước xe nói thầm nói. Lan đi. Chớ cho mình tìm không vui. Ta trực tiếp thò đầu ra gầm thét một tiếng, vừa vặn nhẫn nhịn một buổi sáng hỏa khí không có chỗ phát tiết. Cỏ. Tin hay không lão tử đập xe của ngươi. Nam nhân một bên nói một bên hướng ta đi tới, ta lúc này mở cửa xe đi xuống, vừa mới chuẩn bị thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này, trong đầu liền vang lên Bạch Diệp âm thanh, đây chính là người ngươi muốn tìm. Nghe nói như thế, ta lập tức hơi kinh ngạc, nhìn xem nam nhân trước mặt hỏi, ngươi có phải hay không kêu Lý Tư Chiết?
Cái gì Lý Tư Chiết?
Lão tử không có biết. Nam nhân nói chuyện ở giữa một cái nắm chặt cổ áo của ta, tiểu tử, đưa tiền.
Bằng không mà nói Đỗ Tam.
Đúng lúc này, quát to một tiếng truyền đến, đầu ngõ một người mặc chế phục nam nhân xuất hiện.
Chạy.
Theo nam nhân ra lệnh một tiếng, một đám tiểu hài tử tan tác như chim ong, nháy mắt không có ảnh. Ta vừa mới chuẩn bị đuổi theo, liền bị mặc đồng phục cảnh sát nam nhân giữ chặt. Tiểu huynh đệ, mấy hài tử kia chính là ra một điểm, bọn họ không xấu, nể tình ta, chớ cùng bọn họ tính toán đi. Nam nhân trước mặt năm 60 tuổi, mắt thấy liền muốn đến bể hưu tuổi rồi. Thế nhưng vừa rồi đám người này có thể là tại trước mặt mọi người ăn cướp, cảnh sát đối mặt dạng này, người chẳng lẽ không nên ngay lập tức nhào tới bắt người sao?
Đồng chí cảnh sát, ngài nhận biết vừa rồi dẫn đầu tiểu tử kia sao?
Nhận biết cảnh sát thâm niên cười hắc hắc, tiểu tử kia là cái này một mảnh nhất ra, ta nắm lấy hắn thật nhiều lần, nhưng chính là không đổi được. Nhưng hắn tâm không xấu, chính là thời gian qua rất khó khăn. Nghe lấy lời này, ta nhíu mày nhìn về phía hắn, ngài có thể cùng ta nói kỹ càng một chút sao?
Ngươi làm sao đối hắn hiếu kỳ như vậy? Cảnh sát thâm niên nhìn ta hỏi.
Thực không dám giấu giếm, ta là nhận ủy thác của người đến tìm hắn, ta có cái bằng hữu, nhiều năm trước không cẩn thận đem chính mình hài tử ném đi, ta hoài nghi tiểu tử kia chính là.
Nghe nói như thế, cảnh sát thâm niên mở to hai mắt nhìn, không thể a.
Mấy phút về sau, chúng ta ngồi ở trên xe. Cảnh sát thâm niên nói cho ta hắn kêu Lưu Tùy An, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Tam thời điểm, hắn chính đem một cái chân của mình cuốn vào trong quần giả danh lừa bịp, bị hắn tại chỗ vạch trần trực tiếp nắm lấy trở về. Bởi vì lúc đó Đỗ Tam nhìn xem cũng liền mười mấy tuổi bộ dạng, cho nên bọn họ cũng chỉ là ngoài miệng giáo dục một cái. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền tại cái này một mảnh lan lộn, cũng đem hắn đưa đến qua cô nhi viện, thế nhưng rất nhanh hắn liền sẽ chạy ra. Cô nhi viện, thu nhận chỗ như vậy hắn đều không muốn ốc, mỗi ngày liền dẫn một đám tiểu hài trên đường ăn xin lại hoặc là làm một ít trộm bắt móc túi sự tình. Những hài tử này đều là phụ cận kẻ lang thang, cũng có mấy cái là người lớn trong nhà quá bận rộn không để ý tới quản lý. Đỗ Tam bởi vì thủ đoạn cao minh, cho nên tại những người này bên trong cũng coi như cái dẫn đầu. Hắn cái kia trộm đồ thủ pháp, để cảnh sát đều nhìn mà than thở. Nghe nói như thế, ta tranh thủ thời gian sờ lên trên người mình, cái này sờ một cái liền phát hiện mẹ nó ta ví tiền không thấy.
Cỏ,
tiểu tử này là làm sao làm được? Ta vừa rồi có thể là một chút cũng không có cảm giác đến. Nghe nói ta ví tiền ném đi, Lưu Thủy An lúc này quyết định mang theo ta đi tìm hắn. Cái này Đỗ Tam xuất hiện tại cái này một mảnh thời điểm đã là hơn 10 tuổi, mà Lưu Tùy An phía trước cũng hỏi qua hắn là chỗ nào người, là làm cái gì. Đối với cái này, Đỗ Tam đều ngậm miệng không nói. Thế nhưng về sau từ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đại khái hiểu được một chút. Đứa nhỏ này là bị bọn buôn người lừa bán, tại bọn buôn người dưới tay học tập một chút trộm bắt móc túi bản lĩnh, về sau bọn buôn người một nhóm bị bắt, hắn đi theo xe lửa chạy trốn tới ra ngoài. Những năm này trà trộn tại một mảnh, thế nhưng bởi vì vị thành niên, cho nên nhiều khi cảnh sát đều bắt bọn hắn không có cách nào. Hiện nay Đỗ Tam mặc dù đã trưởng thành, thế nhưng đều biết rõ hắn là cái hải tử đáng thương. Xuất phát từ thiện tâm, phía khu cảnh sát đều là có thể giúp đỡ hắn lén lút giải quyết sự tình đều giúp hắn giải quyết, cái này mới để cho hắn không đến mức ngồi tù. Sau khi nghe xong, ta thoáng có chút không hiểu. Đây đều là một chút chấp pháp nhân viên, đối chính là đối, sai chính là sai, làm sao còn có thể như vậy bao che một người đâu. Theo Lưu Tùy An chỉ huy, ta rất nhanh liền lái xe đến trong một ngõ hẻm. Tại ngõ nhỏ chỗ sâu nhất là một chỗ cô nhi viện. Chúng ta chạy đến thời điểm, vừa rồi đám kia hải tử đã không thấy, Đỗ Tam nghiêng dựa vào cô nhi viện cửa ra vào. Trong miệng ngậm một quả cỏ, một bộ cà lơ phất phơ rằng rớp. Quần áo trên người mặc dù nhìn xem rất cũ kỹ, nhưng gầy tới trắng bệnh. Dựa theo bản lĩnh của hắn, có lẽ không đến mức chán nản như vậy mới đúng. A Đỗ Tam tựa như là tận lực đang chờ chúng ta giống như, thấy chúng ta tới cũng không có muốn chạy ý tứ.
Hảo tiểu tử,
đem tiền bao còn cho nhân ra. Lưu Thủy An đi tới Đỗ Tam trước mặt quát lớn một tiếng, Đỗ Tam tiện tay móc ví tiền ra ném cho ta, trên mặt vẫn như cũng là bộ kiêu căng khó thuần biểu lộ. Ta tiếp lấy ví tiền, không mở ra liền biết bên trong tiền không có.
Tiền đâu?
Ta nhìn xem Đỗ Tam hỏi.
Tiêu hết.
10 phút đồng hồ tiêu hết 2000.
Tiểu tử này còn thật biết hoa.
Thế nhưng Lưu Tùy An chẳng những không có cùng hắn tính toán, ngược lại nhìn về phía ta, dạng này, ngươi bao nhiêu tiền ta bồi thường cho ngươi? Hắn một bên nói một bên móc ra chính mình cũ kỹ ví tiền.
Chương 71, bị ném rơi.
Chương 71, bị ném rơi. Ta một cái ấn xuống Lưu Tùy An tay, nhìn xem Đỗ Tam hỏi, ngươi biết hành vi của ngươi là phạm pháp sao?
Đỗ Tam không thèm để ý chút nào, vậy ngươi đem lão tử bắt lại a?
Ta cười lạnh một tiếng, bắt ngươi là cảnh sát sự tình, thế nhưng ta có thể cho ngươi chút giáo huấn.
Đến a.
Đỗ Tam không chút khách khí vén lên tay áo. Ta lấy ra một tờ giấy vàng đem xé thành tiểu nhân hình dạng, cắn phá ngón tay chỉ một giọt máu tươi đi lên, sau đó đem người giấy giơ lên, nhắm ngay trong đầu ở giữa nhẹ nhàng gậy một cái. Đỗ Tam nháy mắt bưng kín cái mũi, mấy giọt máu mũi từ trong lỗ mũi chạy xuôi đi ra. Lưu Thủy An kinh ngạc nhìn về phía ta, Đỗ Tam một vệt cái mũi, giơ quả đấm cắn răng lao đến. Phanh còn chưa kịp tới gần ta, Đỗ Tam liền bay ra ngoài.
Nói đùa, ta có thể là có linh hồn hộ thể người.
Mã Đức, ngươi đến cùng dùng yêu thuật gì?
Lưu Thúc,
mau đem hắn bắt lại. Đỗ Tam hướng về phía ta gọi ồn ào. Đến lúc này, hắn còn không rõ ràng lắm chính mình đắc tội người nào.
Đỗ Tam, vội vàng xin lỗi.
Lưu Thủy An hiển nhiên nhìn ra ta không đơn giản, lúc này quát lớn một tiếng.
Nói cái rắm.
Quỳ xuống. Ta đối với cái kia tiểu nhân thét to lên nói, thuận tay đưa nó chân hướng về phía sau cong đi xuống. Đỗ Tam còn không có kịp phản ứng, người liền quỳ trên mặt đất, vùng vẫy nửa ngày đều không thể đứng lên. Nhìn xem Đỗ Tam ăn quả đắng bộ dạng, trong lòng ta không hiểu có chút mừng thầm. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không mà nói ta tùy thời có thể để ngươi biến mất trên thế giới này. Ta lạnh lùng nhìn Đỗ Tam một cái. Có lỗi với. Đỗ Tam vô cùng không phục nhìn ta một cái. Ta cái này mới bấm một cái quyết đem trong tay người giấy dẫn đốt, Đỗ Tam run lập cập khôi phục bình thường. Mấy phút về sau, ta cùng hắn ngồi tại cô nhi viện trên ghế dài, hắn đối với ta giải thích lai lịch của mình. Ngươi không nhớ rõ phụ mẫu của mình cùng người nhà sao? Nghe nói như thế, Đỗ Tam khỏe miệng hiện ra một vệt cười lạnh, có cái gì tốt nhớ thương. Xem ra, hắn hẳn là có thể nhớ tới khi còn bé sự tình, chỉ là rất chống đối. Thực không dám dâu dếm, ta là chịu phụ thân ngươi nhờ và đến. Đỗ Tam nhìn ta ánh mắt lập tức thay đổi đến cảnh giác, phụ thân ta đã sống chết. Ta biết trong lòng của hắn không thoải mái, liền nhìn xem hắn thở dài một cái, ta không biết ngươi cùng phụ mẫu ngươi ở giữa có cái gì ân oán, thế nhưng ta đáp ứng phụ thân ngươi muốn đem ngươi mang về. Lưu lạc tại bên ngoài nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không thân ba ta chết sớm, ta là bị dưỡng phụ ta vứt bỏ. Đỗ Tam nhìn ta lạnh giọng nói. Nghe lấy lời này ta mở to hai mắt nhìn, còn có như thế một góc dạng. Đỗ Tam nói cho ta, tại hắn 7 tuổi năm đó, hắn bị chính mình dưỡng phụ dẫn đi sân chơi chơi. Vừa quay đầu công phu dưỡng phụ đã không thấy tăm hơi, mới đầu Đỗ Tam cũng cho rằng chính mình chỉ là cùng dưỡng phụ tản mát, thế nhưng hắn tại nguyên chỗ chờ một ngày một đêm, cũng không có người đến tìm hắn. Một khắc này Đỗ Tam liền hiểu, hắn là bị người vứt bỏ. Kỳ thật ta vẫn là có chút không hiểu, nhìn Lý Âu dáng vẻ đó, hắn đối Đỗ Tam tình cảm hẳn là thật mới là a hiện tại tìm ta trở về. Lao tử dựa vào cái gì trở về? Đỗ Tam cười lạnh nói, dứt lời đứng dậy nhìn về phía, ta khuyên ngươi vẫn là đừng mẹ nó quản việc không đâu. Nhìn xem Đỗ Tam bóng lưng, ta vậy mà cũng cảm thấy chính mình có xen vào chuyện bao đồng nghi. Rời đi cô nhi viện về sau, ta ngay lập tức tìm tới Lý Âu, thế nhưng đối phương lại kiên trì nói, Lý Tư chết chính là hắn thân nhi tử. Thậm chí còn lấy ra hắn những năm này nhật ký cho ta nhìn, từ khi hải tử ném đi về sau, hắn gần như mỗi một ngày đều chịu đủ tra tấn. Nhìn xem những cái kia chân thành văn tự, ta thậm chí hoài nghi mình có phải là tìm nhầm người. Cuối cùng, ta đẩy cái này đơn xin ý, dù sao người ta là tìm tới, còn lại chính là bọn họ ở giữa ân oán, cùng ta cũng không có quan hệ a, bất quá Lý Âu cho ta 50 bạn, để ta đem Đỗ Tam địa chỉ nói cho hắn. Một cái địa chỉ mà thôi, ta rất hào phóng liền cho hắn. Đến mức tiền, ta đương nhiên là nhận, dù sao người là ta tìm tới. Trở lại cửa hàng về sau, ta ngồi tại trong quầy trăm mối vẫn không có cách giải. Nhân tính từ trước đến nay so quỷ vật đáng sợ. Đúng lúc này, Bạch Diệp xuất hiện ở trong phòng. Có ý tứ gì? Ta nhíu mày hỏi. Mặt chứa ý tứ. Bạch Diệp hướng về ta liếc mắt, cái kia kêu Leo nam nhân, trên thân có âm khí. Ta đây ngược lại là cũng cảm thấy, thế nhưng thân thể bên trên mang một điểm âm khí lời nói cũng là có thể giải thích. Có lẽ là hắn hôm nay đụng phải có người đưa tang, lại có lẽ là vì vận khí không tốt bị ven đường du hồn từ thân thể bên trong xuyên qua các loại, những này đều có thể để trên người hắn mang một cô âm khí, không có gì đặc biệt ta nếu như là ra ra ngươi lời nói, hắn hiện tại đã đi trà xét chân tướng. Bạch Diệp âm thanh vang lên lần nữa. Ta cũng không phải là cảnh sát, thật không chân tướng, có quan hệ gì với ta? Ta hướng trên ghế một chuyến, lấy điện thoại ra mở ra trò chơi, một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp. Bạch Diệp một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía ta, liền ngươi dạng này, cũng xứng học tập chính thống đạo thuật. Ta làm sao không xứng? Ta nghĩ đều không nghĩ liền hỏi ngược lại. Bạch Diệp cười lạnh một tiếng, bùng não không dính lên tường được đồ chơi. Dứt lời, ta toàn bộ thân thể bỗng nhiên đang không, người còn không có kịp phản ứng liền bị ném vào hậu viện. Cho ta luyện tiếp. Bạch Diệp lạnh lùng nhìn ta nói, trong mắt mang theo một vẻ đỏ tươi, tựa hồ ta nếu là không nghe lời nói, nàng một giây sau liền có thể giết chết ta. Hung hăng nuốt nước miếng một cái, căn bản không dám phản kháng. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh, lão bản. Đại ca. Ta vội vàng nói, khách tới rồi. Không lo được Bạch Diệp cái kia ánh mắt muốn giết người, ta nhanh đi ra ngoài nên đón. Hồ Thập Tam. Nhìn trước mắt người ta thoáng có chút kinh ngạc, hắn sao lại tới đây? Hắn làm sao biết địa chỉ của ta? Ta nhớ rõ ràng ta đi thời điểm liền chính mình phương thức liên lạc đều không cho hắn á đại ca. Ta xem như tìm tới ngươi. Hồ Thập Tam nhìn ta một mặt kích động nói, ta cảnh giác nhìn về phía hắn, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Sư phụ ta cũng coi là 10 dặm 8 thôn nổi tiếng thần toán, hắn bấm ngón tay tính toán liền tính đi ra. Hồ Thập Tam một mặt đắc ý nói, ta vừa định khiển trách hắn lén lút đo lường tính toán người khác tư ẩn, liền nghĩ tới chính mình ngày bình thường hình như cũng là dạng này, lời ra đến khỏe miệng sửng sốt nuốt trở vào. Người tìm ta có việc. Hồ Thập Tam một mặt thần bí xuống tới, ta tiếp cái khó giải quyết sống, muốn mời người hỗ trợ. Ngươi không phải có sư phụ sao? Ta hoài nghi nhìn Hồ Thập Tam một cái. Sư phụ hắn vậy mà lợi hại như vậy, vậy tại sao còn muốn cho hắn đến tìm ta đây? Đây không phải là nện chén cơm của mình sao? Sư phụ ta lão nhân gia ông ta gần đây thân thể khó chịu, cho nên ta chỉ có thể tìm ngươi. Nhìn xem Hồ Thập Tam một mặt bộ dáng đáng thương, ta khẽ nhíu mày, không thích hợp, quá không đúng. Chương 72, người giấy điểm mắt. Chương 72, người giấy điểm mắt. Nếu như sư phụ hắn thân thể khó chịu lời nói, hắn hiện tại chẳng lẽ không phải có lẽ dẫn sư phụ hắn xem bệnh đi sao? Lúc này còn tiếp cái gì sống? Hồ Thập Tam nói cho ta, cái này sống là nửa đêm canh ba tìm tới cửa, mà còn không phải người tìm, là quỷ tìm. Bọn họ cái kia trong kinh doanh có cái quy củ, phàm là quỷ tìm tới cửa sống đều phải tiếp, bằng không mà nói lệ quỷ dây dưa, sống không quá 7 ngày. Cho nên là sư phụ của ngươi để ngươi tìm đến ta. Ta nhíu mày hỏi, hắn người sư phụ này ngược lại là có ý tứ, chính mình đồ đệ chính mình không dạy,
đem cái này chuyện tiền phái giao cho ta.
Đối.
Sư phụ ta nói, chờ cái này sống xong việc muốn gặp ngươi một mặt. Hồ Thập Tam một mặt nghiêm chỉnh nói với ta nói.
Ta cười lạnh một tiếng, hắn để ta tiếp ta liền tiếp. Hắn muốn gặp ta ta liền để hắn gặp. Vậy ta chẳng phải là rất mất mặt.
Chủ nhà cho 10 vạn, ta phân ngươi 8 vạn.
Hồ Thập Tam dứt khoát nói.
Nghe đến tiền, ta thoáng có chút do dự.
Thế nhưng, đồng dạng dạng này sống giá cả đều là 2-3 vạn, nhiều cũng sẽ không vượt qua 5 vạn, chủ nhà lấy ra nhiều tiền như thế, nhất định có kỳ lạ.
Chắc không được Hồ Thập Tam một người giải quyết không được đâu.
Thế nhưng chuyện này, ta giúp hay là không giúp đâu?
Cái này cho ngươi.
Hồ Thập Tam nói xong đem một cái tiền đồng đưa cho ta, sư phụ ta nói, ngươi lại còn là không đáp ứng, liền đem cái này cho ngươi.
Thiên mệnh thông bảo.
Nhìn xem hắn đưa tới tiền đồng, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, cầm ở trong tay cẩn thận quan sát.
Đồng tiền này bên trên chữ thiên mệnh thông bảo bên ngoài, còn khắc một cái nguyên chữ.
Ta lập tức toàn thân chấn động, nét chữ này.
Làm sao như vậy giống ra ra chữ?
Ngay tại ta do dự thời điểm, Bạch Diệp mở miệng, tiếp.
Đi, ta theo ngươi đi.
Tất nhiên Bạch Diệp đều lên tiếng, ta cũng đồng ý, làm sao đột nhiên như thế lạnh.
Hồ Thập Tam run lập cập, vậy cũng chớ lề mề, nhanh à, ta người cùng xe đều ở bên ngoài chờ đây.
Theo Hồ Thập Tam ngón tay phương hướng, ta mới nhìn rõ rừng ở đường quốc lộ đối diện hai xe minibus.
Không ngờ tiểu tử này đều chuẩn bị xong, nói rõ hắn trời vừa sáng liền kết luận ta nhất định sẽ đi.
Đem vị trí phát cho ta, ta một hồi tự mình lái xe đi.
Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nói, lấy điện thoại ra lấy ra chính mình mã 2 triệu.
Hồ Thập Tam rời đi về sau, ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Bạch Diệp, sư phụ hắn có phải là cùng gia gia ta nhận biết ta?
Đồng tiền này bên trên chữ viết cùng gia gia ta giống nhau như lúc.
Ngươi hỏi ta?
Ta làm sao biết?
Vậy ngươi vì cái gì còn để ta tiếp?
Ta trợn to mắt nhìn Bạch Diệp hỏi.
Ta cho rằng nàng biết một chút cái gì cho nên mới sẽ để ta đón lấy cái này đơn sinh ý, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cần tăng cường rèn luyện.
Nghe lấy Bạch Diệp lời nói, khoe miệng của ta hung hăng co quắp mấy lần.
Sau đó, ta lục tung tìm ra một sấp màu xanh lá bùa cùng 5 tấm màu tím lá bùa cùng với 1 tấm màu bạc lá bùa.
Thiên địa lương tâm, ta đây quả thật là đem của cải của nhà mình đều móc ra.
Nhìn xem trước mặt lá bùa, ta có chút do dự.
Lấy ta hiện nay năng lực, cái này 5 tấm màu tím lá bùa vẽ xong, có thể thành 3 tấm đều xem như là thật tốt.
Màu xanh lá bùa tỷ lệ thành công ngược lại là có cái 80-90, chính là tấm này màu bạc, ta đến nay không dám hạ bút.
Thế nhưng trực giác nói cho ta, chuyện lần này không đơn giản, nhất định muốn dùng tới cái này 1 tấm màu bạc lá bùa.
Ta điều tốt chu sa, mang theo đồ vật đi tới hậu viện.
Chớ khẩn trương, nín thở ngưng thần.
Bạch Diệp tại sau lưng nhắc nhở.
Nếu không ngươi trước né tránh một cái.
Ngươi ở đây ta càng khẩn trương.
Ta nhìn xem Bạch Diệp nói.
Sau một lát, sau lưng cố này ý lạnh liền biến mất.
Bạch Diệp đi rồi ta liền bắt đầu hết sức chuyên chú vẽ phủ. Đầu tiên là dùng màu vàng lá bùa vẽ thật dày một sấp âm dương phủ, tỷ lệ thành công cơ bản tại 95 trở lên.
Sau đó ta lại bắt đầu họa màu xanh lá bùa, vẫn như cũng là một chút thường dùng âm phủ dương phủ, còn vẽ một chút chấn hồn sắc lệnh loại hình.
Còn lại 5 tấm màu tím lá bùa, ta tính toán toàn bộ đều họa ngũ lôi phủ.
Loại này phụ thuộc về trung đẳng phù chú bên trong uy lực khá lớn một loại, mà còn ta vẽ ra tương đối nhiều, tỷ lệ thành công hẳn là sẽ cao một chút.
Vẽ phù coi trọng chính là nín thở ngưng thần, một mạch mà thành, nếu là chính giữa bút gãy lời nói, vậy cái này tấm bùa nhưng là không còn giá trị rồi.
Tốt tại ta hiện tại lực chú ý còn tính là có thể tập trung, chỉ là cái này màu tím phù lục so với phía trước hai loại càng thêm hao phí tâm thần.
Vẽ xong ta chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hình như muốn tại chỗ qua đời giống như.
Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng, 5 tấm lá bùa phế đi 2 tấm, bất quá đã rất tốt.
Nhìn xem cuối cùng 1 tấm màu bạc lá bùa, sắc mặt ta đặc biệt nghiêm túc, trực tiếp cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu đi vào cùng chu sa hỗn hợp đều.
Cái này trong máu lây dính ta dương khí, vậy cái này phù chú uy lực liền sẽ tăng lớn.
Cuối cùng cái này 1 tấm, ta đã không vẽ âm dương phù cũng không vẽ ngũ lôi phù, mà là tính toán họa một loại ta phía trước chưa hề thử qua phù chú.
Vừa hạ xuống bút, ta liền rõ ràng cảm thấy áp lực lớn, trong tay bút chỉ có thể chậm rãi di động, toàn bộ tay đều đang run rẩy, trái tim cũng phanh phanh nhảy, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong lồng ngực của ta đụng tới giống như.
Ta cắn răng tiếp tục động tác trên tay, cơ hội chỉ có lần này, cho nên ta không thể phân thần.
Rất nhanh, ta liền cảm giác được trong miệng của mình lan tràn một cỗ mùi máu tươi, nhưng dù vậy, ta vẫn là không có ngừng tay bên trên động tác, trong đầu lẩm nhẩm thanh tâm chú.
Cái này một tấm phù trọn vẹn vẽ hơn nửa giờ.
Phù thành ngay mắt, ta rõ ràng thấy được phía trên một đạo bạch quang hiện lên, cả trương lá bùa chiếu sáng rạng rỡ.
Ta đem tấm lấy, cỗ này khí bung lòng trễ, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài.
Ma đức,
một tấm bạc phù mà thôi, vậy mà liền hao phí lao tử nhiều như vậy tinh thần lực, nếu là kim phù lời nói, vậy chẳng phải là muốn lấy mạng đi hoạn.
Ta thu thập sơ một chút đồ vật liền xuất phát, nửa đường bên trên, Hồ Thập Tam gọi điện thoại tới thúc giục.
Ở trên đường, đừng nóng nội.
Nhận cú điện thoại công phu, phía trước một bóng người thoáng một cái đã qua, ta vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy đối phương bị đụng bay đi ra.
Xoẹt xẹt ta bỗng nhiên đạp lên phanh lại, thế nhưng thì đã trễ.
Song song, ta giết người.
Nhìn cách đó không xa trên đường thân ảnh, ta cả người đều bối rối.
Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, nơi này đã thuộc về là hương giã đường nhỏ, cũng không có giám sát loại hình đồ vật, chỉ cần một chân ga ta liền có thể thoát đi hiện trường.
Nghĩ đến đây, ta trở tay cho mình một bàn tay, Mã Đức.
Nghĩ gì thế?
Sau đó, ta tranh thủ thời gian mở cửa xe xuống xe xem xét.
Khá lắm, cái này không nhìn cũng sao, xem xét lao tử hỏa khí cọ một cái liền lên tới.
Tên vương bắt đạn nào đem người giấy thả mẹ nó giữa đường A.
Nằm trên đất căn bản cũng không phải là người sống, mà là một cái người giấy, làm ngược lại là rất giống ý như thật, chỉ là. cái này người giấy vì cái gì có mắt? Tại giấy hàng cái này nghề nghiệp bên trong, người giấy là không thể có con mắt, thứ này nhưng là sống. Chương 73, ngập trời hoán khí. Chương 73, ngập trời hoán khí. Giờ khắc này, ta cảm giác cái kia người giấy ngay tại trừng trừng nhìn chằm chằm ta. Hai bên má hồng đánh 10 phần nồng đậm, ảm đạm trên mặt cười toe toét miệng câu lên một vệt to lớn đường cong, còn có cặp mắt kia, chính giữa lại còn là dùng huyết điểm. Ma Đức, người giấy không điểm mắt, đây là từ xưa truyền xuống quy củ, tên vương bắt đạn nào thất đức như vậy? Đây không phải là hại người sao? Đúng lúc này, một trận gió lạnh cạo qua, nhiệt độ xung quanh nháy mắt giảm xuống một chút. Tiểu tử cách đó không xa, một cái lao ra tử hướng về phía ta vẫy chào. Ta liếc mắt liền nhìn ra tới đây lão gia tử không phải người, nhưng vẫn là hướng về hắn đi tới. Tiểu tử, không thể vào thôn, không thể đi vào a. Lão gia tử nhìn ta lời nói thâm thiế nói, nhanh về nhà đi thôi. Lão già này nhìn xem mặt mũi hiền lành, mặc trên người một thân đỏ tươi áo liệm, xem ra thời điểm chết đã tuổi đã hơn 80. Vì cái gì không thể vào thôn? Ta nhìn xem lão gia tử tò mò hỏi. Nghe nhiều lão nhân nói, miễn ăn thiệt thòi trước mắt ta. Về nhà, nhanh về nhà đi thôi. Lão gia tử hướng về phía ta cười ha hả nói, cũng không làm giải thích. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, lão già này, làm sao cùng vừa rồi người giấy giống nhau đến mấy phần đâu? Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác mi tâm mắt lạnh, bỗng nhiên mở mắt. Chỗ nào còn có cái gì lão gia tử? Ta ngồi trên xe, Bạch Diệp tại ta bên người. Phế vật. Nghe thấy hai chữ này từ Bạch Diệp trong miệng nói ra, ta căn bản là không có cách phản bác. Ta rất rõ ràng, vừa rồi tất cả đều là ảo giác của ta. Tả Hữu nhìn lướt qua, đường bên trái bên cạnh có một tòa ngôi mộ mới, còn không siêu 7749 ngày, bởi vì cái kia trước mộ phần vòng hoa gì đó cũng còn không có tiêu hủy. Đại khái là bởi vì vẽ một buổi chiều phù, tinh thần lực của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá lão già này, ít nhiều có chút tà dị. Ta không để ý đến, tiếp tục lái xe vào thôn. Xa xa ta chỉ nghe thấy một gia đình nhạc buồn rung trời, lúc này đem lái xe tới. Trôi qua về sau phát hiện đất trống xung quanh đỗ đầy nhiều loại xe con, xem ra lại là một cái đại hội nhân gia, chắc không được xuất thủ như thế hảo phong đâu. Chính buổi kịp giờ cơm, viện tử trong ngoài bày đầy tiệc rượu, không ít Âu phục rải ra người đang ngồi ở bên cạnh bàn. Đại ca, chỗ này. Hồ Thập Tam đứng dậy hướng ta vẫy vẫy tay, một cái nam nhân cấp tốc cầm điếu thuốc hướng ta đi tới, đưa trong tay khói đưa cho ta, một đường vất vả. Đại ca, giới thiệu một chút, đây là chủ nhà Tề Minh Huy tiên sinh, cũng là hắn mời chúng ta đến. Hồ Thập Tam tiến lên bầu víu vào bờ vai của ta nói, Tề Minh Huy nhìn xem chính là một bộ trung thực cùng nhau, tiêu chuẩn mặt chữ điển, 10 phần đôn hậu. Chỉ là, cặp kia hẹp dài con mắt bại lộ hắn quỷ quệt cùng âm hiểm. Tề tiên sinh, ta gọi Nguyễn Thiếu Dương. Biết, biết, tranh thủ thời gian vào chỗ a. Tề Minh Huy kêu gọi ta ngồi xuống. Một bàn này trừ ta cùng Hồ Thập Tam bên ngoài, còn lại đều là hắn người. Tề Minh Huy đơn giản chào hỏi hai câu liền đi chiếu cố khách nhân khác, tất cả mọi người không có quá nhiều thương tâm. Xem ra người chết cũng hẳn là tuổi tác đã cao. Tình huống như thế nào? Ta nắm lên đũa, một bên hướng trong miệng nhét một bên nói. Chết là Tề tiên sinh ngụ, lão phu nhân trước khi chết liền có chút quái dị, nghe nói giống như là quỷ nhập vào người giống như, thường xuyên nói năng lộn xộn thần hồn điên đảo. Hơn nữa còn có đến vài lần giả vờ như là Tề tiên sinh đã qua đời phụ thân, để Tề gia toàn gia người đều sợ hãi. Hồ Thập Tam nói xong hướng trong miệng nhét vào cái đùi gà. Cái này nghe tới ngược lại là không có gì đặc biệt dị thường địa phương, lão nhân gia tại đại nạn sắp tới thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không bình thường, đây cũng là bình thường. Bởi vì đến phần cuối của sinh mệnh, bọn họ có thể thấy được một chút người bình thường nhìn không thấy đồ vật. Người là thế nào chết? Nói là chết bệnh. Chết bệnh. Ta quay đầu nhìn về viện tử bên trong nhìn thoáng qua, cái này ngập trời hoàn khí, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy à. Ăn qua cơm về sau, đến tân khách cũng không có lưu lại qua đêm. Dựa theo quy củ, quan gia đều là trước thời hạn một ngày tới cửa. Cho nên nếu như thuận lợi, lão thái thái này ngày mai liền có thể hạ táng. Hồ Thập Tam nói với ta lão thái thái này rất là khó giải quyết, thế nhưng cũng không nói ra khó giải quyết tại nơi nào, chỉ nói cái này đơn sinh ý là quỷ mời. Tiểu quan gia, đại sư, các ngươi tối nay liền tại gian phòng này ủy khuất một cái đi. Tề Minh Huy mang theo chúng ta đi tới một cái phòng nói, trong phòng này mơ hồ mang theo chút âm khí, trên giường đồ vật xem xét chính là mới đổi. Đây là lão phu nhân khi còn sống chỗ ở a? Ta nhíu mày hỏi. Tề Minh Huy cười ngượng ngùng một cái, người trong nhà nhiều, nơi này chúng ta cũng không dám ở, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Thực tế không được, các ngươi cùng chúng ta huynh đệ mấy cái chen một chút cũng được. Ta giơ tay lên nói, không cần, chúng ta không sợ. Tề Minh Huy rời đi phía sau, ta nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi, lúc nào hạ táng? Mặt trời lặn ngày mai về sau. Đồng dạng hạ táng loại này sự tình đều là tuyển chọn tại không có mặt trời thời điểm, mặt trời lặn xong cùng mặt trời mọc phía trước đều có thể. Cho nên ngươi gọi ta tới làm gì? Ta nhíu mày hỏi. Kỳ thật cũng không tính ta gọi ngươi đến, chủ yếu là sư phụ ta. Sư phụ ngươi tên gọi là gì? Vương Hán. Cái tên này ta ngược lại là chưa nghe nói qua, bất quá dựa theo Hồ Thập Tam thuyết pháp, sư phụ hắn là cái này 10 dặm 8 thôn nổi danh nhất quang gia, có lẽ là ta cô lậu quả văn. Sư phụ ta nói, nửa đêm quỷ kêu cửa mời chúng ta tới làm sinh ý, nhất định không đơn giản. Để ta nhiều thêm đề phòng, có ngươi tại cũng có thể nhiều cái bảo đảm. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, tiểu tử này là lấy ta làm phù bình an dùng đâu. Bất quá ta cũng lười cùng hắn tính toán, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Nói chuyện trời đất quá trình bên trong, ta hiểu được Hồ Thập Tam là cái cô nhi, từ nhỏ cũng là bị sư phụ hắn nhặt về. Hắn cùng sư phụ hắn ở tại một tòa trong nghĩa trang, khá lắm, hiện tại cái này xã hội vậy mà còn có nghĩa trang thứ này. Cái gọi là nghĩa trang, kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất không phải đặc biệt đến thả thi thể địa phương, mà là một chỗ nhà có tiền sửa chữa làm từ thiện, phàm là đi qua không có chỗ ở người, cũng có thể ở tại nghĩa trang bên trong. Về sau bởi vì kéo dài chiến hỏa dẫn đến trong nghĩa trang người chết so người sống nhiều, dần dần cũng liền biến thành chuyên môn cất giữ thi thể địa phương, cực kỳ giống hiện tại nhà tang lễ. Hồ Thập Tam từ nhỏ liền chưa từng đi học, biết chữ làm người đều là sư phụ hắn tay nắm tay dạy. Nhất là quan gia cái này nghề nghiệp, sư phụ hắn cảm thấy hắn là thượng thiên phái tới truyền thừa người, cho nên đem chính mình một thân bản lĩnh đều giao cho hắn. Bất quá cho đến bây giờ, ta cũng không có nhìn ra Hồ Thập Tam lớn bao nhiêu cái bản lĩnh. Bất quá tiểu tử này năm nay cũng mới 15 tuổi, đều không thành niên đâu, ta 14 15 tuổi thời điểm còn giống như tại bị ác quỷ dọa kẻ ra còn đâu. Cho chuyện một chút hai ta liền nằm ở trên giường ngủ rồi, nửa đêm thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Rõ ràng che kín thật dày chăn mền, làm sao sẽ còn cảm thấy lạnh đâu. Chương 74, quỷ mất quỷ. Chương 74, quỷ mất quỷ. Vừa mở ra mắt, ta liền thấy được góc tường đứng người. Đậu phộng. Ta dọa đến quá sức, trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy, lúc này bày ra tư thế. Bóng người kia chậm rãi quay người, chính là Tề gia lão phu nhân răng dấp, xanh xám trên mặt mang hai đoàn quái dị má hồng, ngoài miệng cũng toa lên hình trái tim son môi. Lão phu nhân tay hoa vân bề, cười dùng một loại diễn viên ngữ khí hỏi, ta xinh đẹp hay không? Xinh đẹp mãi mãi ngươi cái chân. Ta từ trên giường nhảy lên một cái, đột nhiên bấm một cái quyết hướng về nàng đánh qua. Chỉ một câu, lão phu nhân đột nhiên đổi sắc mặt. Phanh một trận gió thổi tới, nguyên bản quan cực kỳ chặt chẽ cửa nháy mắt bị thổi ra. Hồ Thập Tam cũng đống nhiên đánh thức, thuận tay cầm lên một bên quan tài côn. Đại ca, có phải là có quỷ? Ta chỗ nào lo lắng cùng hắn giải thích như vậy nhiều, cấp tốc lấy ra một trương dương phủ hướng về lao thái thái kia vào tới. Sau lưng Hồ Thập Tam lẩm nhẩm cái gì, sau một lát liền cầm lên quan tài côn lao đến, trong tay quan tài côn liên tục đánh vào lao phu nhân trên thân, thủ pháp cực nhanh, mỗi một cây gậy đi xuống đều có thể mang theo một cỗ khói đen. Đậu phộng, nhìn xem thật đúng là kích thích. Lao phu nhân bị đánh khóc kêu gào, tay hoa cũng không có, trốn tránh sau khi trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hỏa khí. Ba đỉnh đầu đèn nháy mắt dập tắt, xung quanh lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết dẫn đốt một đạo bừa vàng. Một cỗ kim quang chợt hiện, toàn thân nháy mắt bị một cỗ ấm áp cảm giác bao quanh, để ta cả người đều thoải mái không ít. Đều nói không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cần phải quản. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, còn có chút quen hay. Ta tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra muốn chiếu sáng xung quanh, thế nhưng ngay tại lúc này, điện thoại cũng không dùng được. Một giây sau, trước mặt đống nhiên phát sáng lên, Hồ Thập Tam không biết từ chỗ nào làm cái cây châm lửa. Mặc dù không phải đặc biệt phát sáng, thế nhưng ít nhất có thể nhìn thấy điểm hết. Vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều có thể nói với ta, hiện tại các ngươi đã là người chết, âm dương có cách, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi cũng đừng nghĩ làm hại nhân gian. Ta nhìn cách đó không xa hai thân ảnh nói. Hai người này đống nhiên phát ra khặc khặc tiếng cười, phảng phất nghe đến cái gì trò cười giống như. Tiểu tử, là ngươi nhất định muốn quản nhà sự. Lão gia tử nhìn ta thâm trầm nói, nếu là đoán không sai lời nói, ta vào thôn thời điểm thấy được cái kia ngôi mộ mới hẳn là lão già này. Lão phu nhân cùng lão gia tử lần lượt qua đời, mấu chốt là hai người này cũng đều không muốn rời đi, ở trong đó nhất định có vấn đề. Không đợi ta cẩn thận suy nghĩ, hai người này đã đi tới trước mặt ta. Phanh một cỗ hắc khí hướng về phía bụng của ta liền đánh tới, ta trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cả người cũng bay đi ra, trùng điệp đệm xuống đất. Ma Đức, chết còn như thế làm. Hồ Thập Tam cũng không phải ăn chay, lúc này cơ lấy trong tay quan tài côn bỏ tới. Quan tài côn đánh vào trên thân hai người đưa ra khói đen, nhưng Hồ Thập Tam không có chút nào muốn dừng tay ý tứ, động tác trên tay cũng càng ngày càng lăng lệ. Phanh đúng lúc này, một cỗ hoán khí cũng đem hắn đánh bay ra ngoài. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, Thiên Địa Huyền Tông, Cựu Cựu Huyền Dương, Quỷ Yêu Thắng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Theo tiếng nói vừa ra, một vệt kim quang đánh vào lão phu nhân trên thân, lão phu nhân lập tức lui về sau mấy bước. Mà lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân vội vã cùng tiếng người, "Tiểu quan gia, đại sư." Là Tề Minh Huy âm thanh. Thế nhưng trước mắt hai cái này quỷ hồn không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ, trên thân đoán khí ngược lại càng thêm nồng đậm. Một tia sáng bập bào, Tề Minh Huy trong tay nắm lấy cái đèn tin, đi theo phía sau đệ đệ của hắn Tề Gia Hiên cùng muội muội Tề Duyệt. "Đại sư, có phải là xảy ra chuyện gì?" Tề Gia Hiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đúng lúc này, Tề Duyệt bỗng nhiên run lập cập, ta nhìn thấy Tề Gia lão gia tử đứng ở sau lưng của nàng. "Đừng quay đầu." Ta mới vừa kêu một tiếng, thế nhưng thì đã trễ, Tề Duyệt lại quay đầu, trên bả vai hai ngọn dương hỏa liền dập tắt. Sau đó, đầu của nàng 180 độ chuyển trở về. Hai mắt hiện ra trắng trừng trừng nhìn chằm chằm Tề Gia Hiên. "A quỷ a." Tề Gia Hiên dọa đến hoảng sợ gào thét, Tề Minh Huy cũng đặt mông ngồi trên mặt đất. "Mu." Hắn nhìn trước mắt người thăm dò tính hô. Tề Duyệt trong miệng phát ra khặc khặc âm thanh, túi đầu nhìn xem trên đất người, trong miệng phát ra thanh âm của nam nhân, "Ta là cha ngươi." Ba Tề Minh Huy càng thêm khiếp sợ, thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, trong phòng lập tức chạy ra một cô nước tiểu mùi khai. Ta ghét bỏ nhìn Tề Minh Huy một cái, bị chính mình thân cha mẹ sợ đến như vậy, hắn thật đúng là cái sợ hạng. "Lão gia tử, ngươi nếu là có cái gì oán khí có thể nói với ta." Ta có thể giải quyết đều có thể tận lực giúp ngươi giải quyết. Ta nhìn xem Tề Duyệt nói. Tề Duyệt thông thả nhìn ta một cái, ngươi có thể giải quyết cái gì? Ta muốn mang lấy bọn hắn chết chung, ta muốn để bọn họ cùng ta xuống địa ngục. Dứt lời, Tề Duyệt thẳng tắp nhào về phía Tề Minh Huy, một cái bóp lấy hắn cái cổ. Thái thượng quá rõ, kim quang nhanh hiện, quét sạch ma quỷ,
cấp tốc như luật lệ. Ta cấp tốc bấm một cái quyết, đem một chương dương phủ dán tại Tề Duyệt trên lưng. Tề Duyệt trên thân lập tức dâng lên một cỗ khói đen, phía sau truyền đến Hồ Thập Tam âm thanh, "Đại ca, cẩn thận." Ta vừa nghiêng đầu bấm một cái quyết một trường đánh qua, lão phu nhân thần hồn lập tức hung hăng lắc lư một cái. Với ta mà nói đây chính là hai cái không tính quá lợi hại lệ quỷ mà thôi, nếu không phải ôm muốn siêu độ trái tim của bọn họ, ta đã sớm để bọn họ hồn phi phách tán. "Tiểu tử, để ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." Trên đất Tề Duyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ta, "Đây là ngươi bức ta." Tề Duyệt một bên nói một bên đứng dậy, trên thân đoán khí tăng gọn, lao ra tử hồn phách cũng từ Tề Duyệt thân thể bên trong đi ra. Lão phu nhân đi tới bên cạnh hắn, một mặt kiên định nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Sau đó, ta đã nhìn thấy lao ra tử đem lão phu nhân hồn phách bắt lại, mở ra miệng to như chậu máu, một cái liền cho nhét vào. "Đậu phộng, quỷ nuốt quỷ." Như thế kích thích. "Quỷ nuốt quỷ thì thôi, nuốt vẫn là lao bà của mình." Nuốt vào lão phu nhân về sau, lão gia tử thân hình phồng lớn lên không chỉ một lần, toàn thân đoán khí giống như là muốn đem cái này nóc phòng đều cho lật ngược giống như. "Tiểu tử, ta trước hết giết ngươi." Lão gia tử nói xong một chảo hướng về ta vồ tới. Khoe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, chỉ là một cái lệ quỷ, còn muốn đánh tiểu gia chủ ý. Quả thực là người si nói mộng. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ Kiếm Minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Ta lấy ra một tờ màu xanh ngũ lôi phủ, dứt lời phủ đốt, một trận kinh lôi nổ vang. Trước mặt lão gia tử nháy mắt run run một cái, quỷ vật thứ này sợ nhất chính là sẽ đánh. Chương 75, thỉnh thần. Chương 75, thỉnh thần. Nói đùa, cái này mấy đạo kinh lôi đi xuống không được để hắn hồn phi phách tán. Lão gia tử, là chính ngươi muốn chấp mê bất ngộ. Phá. Theo ta ra lệnh một tiếng, một đạo kinh lôi đập vào lão gia tử trên thân, một trận khói đen dâng lên, trên người hắn đoán khí tiêu tán mấy phần. Âm ầm dòng dã năm đạo sét đánh tại lão gia tử trên thân, linh thể của hắn đều thay đổi đến có chút trong suốt, tựa hồ một trận gió liền có thể đem thổi tan. Khóe miệng ta câu lên một vệt nụ cười, thời khắc mấu chốt, còn phải là tiểu gia ta. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, trước mặt lão gia tử chợt quát một tiếng, xung quanh hắc khí cấp tốc hướng về hắn dựa sát vào, chậm rãi truyền vào hắn thân thể bên trong. Ta bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, cái này mẹ nó là cái chiêu số gì? Cái chiêu số gì ta không biết, thế nhưng ta biết lão già này cũng không có muốn hồn phi phách tán, ngược lại so với vừa rồi càng thêm cường đại. Nhiếp Thanh Quỷ. Sau lưng Hồ Thập Tam lên tiếng nói, ta bỗng nhiên phản ứng lại, trách không được cái đồ chơi này lợi hại như vậy. Cái gọi là Nhiếp Thanh Quỷ chính là một loại có thể hấp thụ linh khí xung quanh cùng quỷ khí quỷ, cũng có thể dễ như trở bàn tay nuốt vào những quỷ hồn, tại quỷ hồn bên trong xem như là tương đối như bức một loại. Thế nhưng gia gia nói, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái quỷ mà thôi. Lão tử có thể là đại sư. Không cần biết ngươi là cái gì đồ chơi, chết cho ta. Đang lúc nói chuyện, ta trực tiếp lấy ra một tấm màu tím phù lục, bấm một cái ngũ lôi quyết đem dẫn đốt. Theo lá bùa thiêu đốt, hình như có một trận dòng điện từ thân thể của ta bên trong xuyên qua. Ầm ầm theo tay ta chỉ một cái, một đạo kinh lôi đập vào lão quỷ trên thân. Ta căn bản không có ý định cho đối phương cơ hội thở dốc, trực tiếp đem còn lại 4 đạo lôi tất cả đập xuống. Thế nhưng lần này, vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Tên Vương bắt đạn này vậy mà đem ta 5 đạo lôi đều hấp thu đi vào. Lúc này, hắn toàn thân bốc lên nồng đậm hắc khí bên ngoài còn có từng trận tiềm điện bao vây lấy. Tới phiên ta a. Lão gia tử nhìn ta lộ ra một cái thâm trầm nụ cười. Ta lập tức có một loại dự cảm không tốt, một giây sau, ta liền cảm giác toàn thân đau nhói, da đầu đều đi theo hơi tê tê, tiện tay cả người liền bay ra ngoài. Ma Đức, ta liều mạng với ngươi. Hồ Thập Tam một tay bấm niệm pháp quyết, vung vẩy lấy trong tay quan tài côn hướng về lao ra tử xuống tới. Thế nhưng người còn chưa lên phía trước liền bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách tường. Ta che ngực lung lay tê dại đầu, Ma Đức, thật đúng là mẹ nó rất khó giải quyết. Ta đinh xỉu kéo dài ta thọ, đinh hợi giam giữ ta hồn, giáp ngọ trông coi ta hồn, giáp thìn chấn ta linh thời khắc mấu chốt bảo mệnh quan trọng hơn. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một tấm lục đinh lục giáp phủ. Một vệt kim quang bao phủ toàn thân, ta cái này mới một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên. Lười cùng đối phương nói nhảm, ta trực tiếp lấy ra tấm kia màu bạc lá bửa, đây là ngươi bức lão tử. Nhiếp Thanh Quỷ có thể hấp thụ rất nhiều lực lượng cho mình sử dụng, ví dụ như vừa rồi năm đạo thiên lôi. Cho nên lúc này ta là không cần đến ngũ lôi phủ, trừ phi ta nghĩ chết càng nhanh. Mùi thơm nặng nề nên càng khôn, đốt lên mùi thơm ngát thấu thiên môn, lữ tổ tiên sư vào ta thân. Đệ tử một lòng chuyên cầu xin, thần binh nhanh như pháp lệnh. Ta đem bạc phù kẹp ở đầu ngón tay, nhắm mắt niệm động khẩu quyết. Đây là lữ tổ tiên sư nhanh hàng phù, cũng chính là cái gọi là thỉnh thần. Lão tử không đối phó được, tự nhiên có người có thể đối phó được. Chỉ là loại này phù mời tới là thứ đồ gì liền không nhất định, đẳng cấp càng thấp phù chú mời tới đồ chơi ước chừng tà dị, khả năng là người, khả năng là quỷ, cũng có thể là yêu. Thế nhưng màu bạc phù lục không quản mời tới là thứ đồ gì, vậy cũng là tuyệt đối ngư bức. Chậm rãi, ta cảm giác được một trận khí tức âm lãnh xuyên qua thân thể, cô thân thể này cũng không thể động đậy. Ta bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mắt sáng ngời có thần. Chỉ là một cái Nhiếp Thanh Quỷ cũng dám lô mãng. Miệng ta bên trong phát ra một tiếng thanh âm hùng hậu, sau đó hai tay thật nhanh bấm một cái quyết, tại trên không kết một đạo ân ký. Phanh một đạo mắt trần có thể thấy kim quang hướng về cái kia Nhiếp Thanh Quỷ đánh qua. Khá lắm, một đạo kim quang này nhìn xem rõ ràng cùng ta không sai biệt lắm, lại trực tiếp đem cái kia Nhiếp Thanh Quỷ đánh bay ra ngoài cửa. Sau đó, ta không chậm trễ chút nào đuổi theo, tiện tay nắm lên một cái gậy gỗ, thật nhanh ở phía trên vẽ một đạo phù, sau đó cấp tốc kết ấn. Ngay ngắn gậy gỗ lập tức dần hiện ra kim quang, sau đó hướng về lao ra tử kia chém vào xuống dưới.
phốc theo một vệt kim quang rơi xuống, lao ra tử trên thân khói đen nổi lên bốn phía, vừa rồi những cái kia bị hắn thu lấy đi qua quỷ khí nháy mắt tiêu tán. Lao ra tử hoảng sợ nhìn trước mắt ta, tựa hồ muốn để ta thả hắn một con đường sống, thế nhưng ta lại cũng không muốn cho hắn lưu lại cơ hội. Không muốn. Thời khắc mấu chốt, ta nhịn không được lên tiếng nói, thế nhưng cái này thân thể ta bên trong người lại không chút nào lưu thủ, một vệt kim quang trực tiếp làm cho đối phương hồn phi phách tán. Như vậy lệ quỷ, lưu lại cuối cùng là cái tai họa, tiểu tử, tất nhiên muốn bắt quỷ, cũng đừng quá nhân tử. Trong đầu ta vang lên một thanh âm, sau đó ta cảm giác toàn thân khẽ run rẩy, cỗ này bị người trưởng khống cảm giác liền biến mất. Giờ phút này ta chỉ cảm thấy cả người đều có chút choáng váng, thân nào giống như là bị người rút đi như vậy, căn bản là không có cách khống chế cỗ thân thể này đứng thẳng lên. Ta dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, Tề Duyệt cùng Tề Minh Huy tại trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, nơi hẻo lánh bên trong hồ thập tam đối ta dựng lên một cái ngón tay cái, đại ca ngư bước. Đúng lúc này, một cỗ âm lãnh cảm giác từ phía sau lưng truyền đến, ta bỗng nhiên quay đầu, thấy được là Bạch Diệp về sau bừng lòng tinh thần. Làm không tệ, chỉ là có chút tự tìm cái chết. Bạch Diệp nhìn ta lạnh lùng nói, chỉ là một cái nhiếp thanh quỷ đều muốn vận dụng bạc phù mời tiền, ngươi liền ra ra ngươi một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Ta cũng rất là bực bực, ra ra rõ ràng đã đem chính mình cả đời sở học đều giao cho ta, vì sao lại dạng này đâu? Rõ ràng đều là giống nhau chiêu thức, nhưng ra ra lại lợi hại hơn ta như vậy nhiều. Đại tỷ, ngươi có thể đừng nói lời châm chọc sao? Ta ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp một mặt bất đắc dĩ. Lao tử hiện tại người đều muốn không có, nàng còn ở lại chỗ này nói lời châm chọc. Một giây sau, Bạch Diệp một đầu ngón tay điểm vào mi tâm của ta chỗ, một cỗ lạnh buốt cảm giác nháy mắt lan tràn toàn thân. Ngắn ngủi 3 giây, ta cả người liền dễ chịu không ít. Hồ Thập Tam từ dưới đất bò dậy, một mặt hưng phấn đi tới trước mặt ta, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đằng sau ta Bạch Diệp, chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Ba ta trở tay cho hắn một bàn tay, trực tiếp đem Hồ Thập Tam đánh ngã trên mặt đất. Hồ Thập Tam che lấy nửa bên mặt một mặt kinh ngạc nhìn ta, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta mẹ nó lại không đánh ngươi, ngươi liền bị người đem linh hồn nhỏ bé câu đi. Bạch Diệp không phải người bình thường, giống Hồ Thập Tam loại này, nhìn nhiều nàng vài lần liền dễ dàng mất mạng. Tiểu tử này còn nhìn chằm chằm nhân ra nhìn, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nghe lấy lời này, Hồ Thập Tam đông nhiên co rúm lại một cái, tranh thủ thời gian túi đầu. Chương 76, tự gây nghiệp thì không thể sống. Chương 76, tự gây nghiệp thì không thể sống. Không có như vậy tà gì a? Hồ Thập Tam cẩn thận từng ly từng tí nói lẩm bẩm. Đây chính là hồ ly ngàn năm tinh. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hồ Thập Tam dọa đến co rúm lại một cái, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp một cái, chỉ một cái, tiểu tử này liền có xa vào tiến bảo. Ta còn chưa kịp cho hắn một bàn tay, Hồ Thập Tam liền tự mình thanh tỉnh lại, sau lưng cỗ này âm lãnh cảm giác cũng đã biến mất. Ta biết, đây là Bạch Diệp rời đi. Hồ Thập Tam một mặt to mò nhìn ta, đại ca, vừa rồi cái kia tỷ tỷ là ai a? Nàng làm sao lợi hại như vậy a? Đó là ta quỷ thê. Ta hào phóng nói. Lời này vừa nói ra, Hồ Thập Tam càng là một mặt sùng bái. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm, ta cùng Hồ Thập Tam hai người đem Tề Minh Huy cùng Tề Duyệt đám người thu được giường. Sau đó ta đi tới tầng 2, gõ vang một cái phòng cửa, bên trong lập tức chuyển ra một trận tiếng thét chói tai. Là ta. Ta đối với trong môn trầm giọng nói, không có chuyện gì, đều đi ra a. Nghe nói như thế, bên trong truyền ra một trận xì xào bàn tán động tĩnh. Chờ hơn một phút đồng hồ, cửa mới bị một cái nữ nhân mở ra. Mở cửa nữ nhân là Tề Minh Huy lão bà, dài đến coi như xinh đẹp, chỉ là trên mặt bao nhiêu mang theo vài phần cay nghiệt cùng nhau. Đại sư, phía dưới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có phải là bà già đáng chết tìm phiền toái? Nữ nhân nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng một cái, người chết là lớn, ngươi nói như vậy nàng, cẩn thận nàng nửa đêm tới tìm ngươi. Nghe nói như thế, nữ nhân co rúm lại một cái, theo bản năng nghĩ đóng cửa, ta một cái liền đem cửa đẩy ra. Trong phòng, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, trên một cái giường có người che lấy chăn mền ở bên trong run lẩy bẩy. Ta tiến lên một cái liền bị vén lên, lộ ra bên trong Tề Gia Hiên. Tục ngữ nói tốt, không làm việc trái với lương tâm, không sợ bị tiêu cửa. Nhìn Tề Gia cái này toàn ra thái độ rõ ràng chính là có quỷ am mà còn lao thái thái kia hai phu thê bán khí sâu nặng, xem xét liền không phải là tự nhiên tử vong. Nói đi, cha của các ngươi mụ đến cùng là thế nào chết? Ta nhìn xem Tề Gia Hiên ngay thẳng mà hỏi. Tề Gia Hiên còn tại trên giường lay động thân thể, phản phất không nghe thấy ta lời nói giống như. Ta đem người từ trên giường kéo xuống đến ném tại trên mặt đất, nắm chặt lên cổ áo của hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là không nói thật lời nói, Thiên Vương lão tử tới cũng không giúp được các ngươi. Tề Gia Hiên cái này mới khôi phục mấy phần thần trí, một miệng không do nói, có lỗi với hắn, cái này có lỗi với, hiển nhiên không phải là đối ta nói. Ta đã sớm nói với các ngươi qua, trăm thiện hiếu làm đầu. Nơi hẻo lánh bên trong truyền ra một thanh âm, ta theo tiếng kêu nhìn lại, một cái nữ hài một mặt chính nghĩa nhìn xem mấy người. Trên mặt của nàng ngược lại là không có bao nhiêu hoảng hốt, ta buông lỏng tay ra nhìn về phía nữ hài, ngươi là? Cha ta là Tề Minh Huy. Nữ hài nhìn xem chừng 20 dáng dấp, cùng ta không xê xích bao nhiêu, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan đoan chính, một đôi mắt to sáng ngời nhìn xem mười phần sạch sẽ. Dạng này tướng mạo xem xét chính là thiện lương người, mà còn sau này nhất định có thể đại phú đại quý. Gia gia mãi mãi ngươi là thế nào chết? Ta nhìn xem nữ hài hỏi. Nữ hài tên là Tề Sán Sán, là Tề Minh Huy tiểu nữ nhi. Tề Sán Sán nói cho ta, gia gia mãi mãi của nàng lần lượt tử vong cũng không phải là ngoài ý muốn hoặc là ốm chết. Tề gia cái này một đại gia đình người phát triển đều rất tốt, trong nhà một cái so một cái có tiền. Tề Minh Huy là làm ăn, Tề Gia Hiên là quan viên chính phủ, Tề Duyệt là làm ăn uống, mắt xích tiệm lẩu mở hơn phân nửa quốc gia. Mà như vậy sao người một nhà, liền chính mình lao nhân cũng không chịu phụ dưỡng? Lão lưỡng khẩu những năm này một mực ở tại nông thôn, mấy năm trước lão phu nhân sinh bệnh về sau mới chuyển vào nội thành. Thế nhưng nhà ai cũng không nguyện ý để hai cái giả vướng víu đi vào ở, ngươi đợi ta đợi ngươi, cuối cùng Tề Minh Huy ba người kết phường cho bọn họ mua một bộ 50 bình căn phòng. Thế nhưng người lớn tuổi cần chiếu cố, còn có chi phí chữa bệnh gì đó, loạn thất bát tao cộng lại cũng không ít tiền. Có thể là số tiền kia người nào cũng không nguyện ý ra, mà còn cái này lão lưỡng khẩu cũng không chỉ là tiền có thể đổi, mỗi ngày tới cửa quấy rầy bọn họ bình thường sinh hoạt. Thời gian dài ba người liền mệt mỏi, mấy tháng trước lão gia tử cũng sinh bệnh. Hai cái lão nhân đều phải ung thư, thế nhưng Tề Minh Huy ba người lại không có một chút xíu bi thương, thậm chí cảm thấy phải là bọn họ chết sớm một chút liền tốt. Vì thế, Tề Minh Huy thậm chí còn chuyên môn tìm đại sư, cho hai cái lão nhân trong thức ăn lăn lộn phù thủy. Nói là uống về sau có thể khiến người ta âm khí cuốn thân, sớm ngày chết bệnh. Nghe đến đó, ta chỉ cảm thấy rùng mình. Quả nhiên, mặt trời cùng nhân tâm đều không thể nhìn thẳng. Đương nhiên, lão nhị Tề Gia Hiên cũng không phải người tốt lành gì, nửa đêm canh ba tại trong bệnh viện lén lén rút lao ra tử ống dưỡng khí cùng máy theo dõi nguồn điện. Sáng sớm hôm sau lão gia tử người liền không có, bị phát hiện tử vong thời điểm, thân thể đều cứng ngắt lại. Tề Gia Nhân cũng không có trách cứ bệnh viện cái gì, vội vàng đem người kéo về quê quán liền hỏa tốc chôn. Thời gian qua đi mấy tháng, mắt nhìn thấy lão phu nhân cũng sắp không được, lần này bọn họ trực tiếp trước thời hạn đem người mang theo trở về, liền sau cùng cấp cứu cùng điều trị đều tiết kiệm. Thế nhưng lão phu nhân từ đầu đến cuối treo một hơi không chịu rời đi, Tề Gia Nhân vì để sớm ngày giảm bớt phiền phức, dứt khoát không cho lão phu nhân ăn uống, tươi sống đem người chết đói. Các ngươi mẹ nó còn là người sao? Sau khi nghe xong, ta đều mẹ nó hận không thể cho Tề Gia Hiên hai bàn tay. Đây chính là sinh dưỡng bọn họ thân sinh phụ mẫu a. Tề Gia Hiên nhi tử Tề Trạch Vũ lơ đễnh, gia gia mãi mãi lớn tuổi, cùng hắn để bọn họ bị ốm đau tra tấn, chẳng bằng để bọn họ chết dứt khoát một điểm. Ta lặng lẽ nhìn thoáng qua trên đất Tề Gia Hiên, chờ ngươi già rồi về sau, nhi tử ngươi cũng biết cái này sao đối ngươi. Nói xong lời này, ta liền quay người đi ra khỏi phòng. Cái này sinh ý, lão tử không tiếp. Mà Đức, thứ gì? Xuống lầu ta lại gặp phải chuẩn bị đi lên hồ thập tam, ta trực tiếp nắm lên hắn cánh tay, đi. Cái này sinh ý chúng ta không làm. Vì cái gì? Sự tình không phải đều giải quyết xong sao? Hồ Thập Tam một mặt mộng bức nhìn ta hỏi. Ta nhìn lướt qua trong linh đường quan tài, phiền toái lớn nhất còn không có giải quyết đâu, những người này đáng đời gặp báo ứng. Hồ Thập Tam nhíu mày nhìn về phía ta, đại ca, làm chúng ta cái này một nhóm, nào có chính mình nện chính mình bắt cơm đạo lý. Mà Đức, lão tử đương nhiên minh bạch đạo lý này, thế nhưng những người này thực sự là quá không phải thứ gì. Ta hít sâu một hơi, đối Hồ Thập Tam nói, đi, đem tất cả mọi người kêu đi ra. Hồ Thập Tam lên tiếng liền lên lầu. Ta đi vào phòng, uống hai ngụm nước phun tại Tề Duyệt cùng Tề Minh Huy trên mặt, trực tiếp đem hai người này làm tỉnh lại. Đại sư cứu mạng. Tề Minh Huy thấy được ta tựa như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng giống như, đột nhiên bắt lấy y phục của ta. Ta lạnh lùng nhìn hắn một cái, tự gây nghiệt, không thể sống. Tề Minh Huy ánh mắt lập tức xuất hiện biến hóa, thở dài nặng nề một tiếng. Chương 77, ba quỷ chín lạy. Chương 77, ba quỷ chín lạy. Đại sư, ngài nghe ta nói Tề Minh Huy nói cho ta, Tề Sán Sán nói đích thật là thật, thế nhưng cũng không hoàn toàn là. Bọn họ sở dĩ như thế đối hai cái lao nhân, một là bởi vì không muốn xem bọn họ bị ốm đau tra tấn, hai là bởi vì hai người này già về sau thực sự là quá đáng ghét. Tề Sán Sán chỉ là ở giữa nghe nói một chút, không hề biết nội tình. Lão lưỡng khẩu ba ngày hai đầu vào nhà làm ầm ĩ bọn họ, buộc hắn cùng lao bà của mình ly hôn. Lại lên lão nhị trong nhà, nói lão nhị nhà nữ nhi là thai tình, để bọn họ đem nữ nhi ném đi. Còn nói lao tam là nữ nhân, không nên đi ra xuất đầu lộ diện, buộc nàng từ bỏ sự nghiệp của mình. Cái này một tới hai đi, tất cả mọi người rất phiền. Lúc trước không muốn để cho bọn họ cùng chính mình ở cùng một chỗ, cũng không phải là vì chuyện tiền, mà là bởi vì cái này lão lưỡng khẩu thực sự là quá phiền. Về sau sinh bệnh về sau, người ba nhà cũng đều tại bệnh viện hầu hạ. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là không hài lòng, khắp nơi tìm phiền toái trêu chọc. Lão gia tử quản không phải lão nhị rút, là chính hắn cảm thấy không thoải mái, cần phải muốn rút. Đến mức lão phu nhân, nàng một ngày cái này không ăn cái kia không ăn, người một nhà cũng rất là bất đắc dĩ. Cái này cùng ta vừa rồi nghe tựa như là hai cái phiên bản á trong lúc nhất thời, ta cũng có chút không cách nào phân biệt hai nói chính là thật. Đại sư, chúng ta ba từ nhỏ nguyện vọng lớn nhất chính là đi học cho giỏi, sớm một chút rời đi địa phương quỷ quái này đi thành phố lớn sinh hoạt. Đánh liều nhiều năm mới có bây giờ gia nghiệp, chúng ta thực sự là ba mụ sinh, thế nhưng bọn họ những quan niệm kia thực sự là quá đáng sợ, chúng ta ba cũng là không có biện pháp lần này sở dĩ mời các người đến, là vì từ lao ra từ sau khi chết, trong nhà thì trách sự tình không ngừng. Lão phu nhân thời điểm chết càng là ra rất nhiều kỳ lạ sự tình, trong nhà tiểu hài còn thường xuyên thấy được bọn họ. Chúng ta chính là nghĩ cầu cái thanh tĩnh, không được ta lại cho các ngươi thêm điểm tiền, làm ơn nhất định đem chuyện này xử lý tốt. Nhìn xem Tề Minh Huy một mặt thành khẩn, ta nhịn không được có chút tin tưởng hắn. Mà lúc này, Tề gia nhân đều bị Hồ Thập Tam kêu lên, tại linh đường đứng trước mặt thành mấy hàng. Cái gọi là linh đường chính là bên ngoài đi cái lều, bên trong trưng bày vòng hoa người giấy gì đó, phía trước để đó một cái quan tài. Quan tài trước mặt là một phương bàn thờ, trên bàn trưng bày lao phu nhân di ảnh cùng trái cây cúng loại hình đồ vật. Một đại gia đình người đều đứng ở chỗ này, đầy mặt không tình nguyện. Ta không biết nhà các ngươi sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, tất nhiên tiếp cái này đơn xin ý, ta liền sẽ giúp các ngươi xử lý tốt. Hiện tại lão phu nhân cùng lão gia tử đều đã hồn phi phách tán, vấn đề duy nhất chính là cái này quan tài. Lão phu nhân đoán nghiệm sâu nặng, cái này quan tài bình thường nhất định là không nhấc lên nổi. Cho nên chúng ta muốn loại trừ trên người nàng oán nghiệm, một hồi các ngươi nghe theo chỉ thị của ta đi quỷ lệ lễ liền được, ta để các ngươi liền quỷ, để các ngươi liền lên. Ta nắm lấy chiêu hồn phan nhìn xem mọi người nói, Tề Minh Huy đám người tranh thủ thời gian gật đầu. Hàng thứ nhất đứng chính là Tề Minh Huy ba người, phía sau đi theo chính là bọn hắn gia quyến, lại sau này chính là con của bọn hắn nữ, cứ thế mà suy ra. Cái này một đại gia đình cũng coi là nhân khẩu thịnh vượng, nếu là cái này lao lương khẩu có thể cùng bọn họ các loại hòa thuận chung đụng lời nói, người một nhà này hưởng hết niềm vui gia đình, không biết có nhiều hạnh phúc. Ta một tay nắm lấy chiêu hồn phan, một tay cầm tam thanh linh, theo chung lay động, trong miệng niệm hát lên, đạo quang lập lòe, trấn an vong người, bây giờ Tề thị làm ta thì thẩm chúng hiếu nên quỳ thời điểm, Tề gia nhân chỉnh tề quỳ xuống. Đây coi như là một loại siêu độ phương thức, lấy dạng này hình thức để người chết nghỉ ngơi. Thế nhưng Tề gia nhân mới vừa quỳ đi xuống, trên bàn hai chi ngọn nến liền thuận thế dập tắt. Không những như vậy, cái kia quan tài cũng đi theo đầu động. Tề gia nhân lập tức luống cuống, đồng loạt nhìn về phía ta. Một bên Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian dùng trong tay quan tài côn điểm vào quan tài bên trên, tay ta nắm một tấm bùa vàng lặng lẽ nhìn về phía quan tài. Ta hiện tại siêu độ ngươi đúng là tại cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là cần phải như thế chấp mê bất ngộ lời nói, ta liền một mùi lửa đem ngươi đốt sạch sẽ. Lời này vừa nói ra, cái kia quan tài đỉnh chỉ run run. Ta nhìn xem quan tài thở dài một cái, ta biết ngươi không cam tâm, thế nhưng hiện tại ngươi đã chết, liền không nên lại cùng dương gian người dây dưa không nớt. Ta biết ngươi oán hận người một nhà này, nhưng bọn hắn dù sao cũng là con cháu của ngươi hậu đại, ta để bọn họ ba quỷ chín lệ đưa ngươi ra ngoài, chuyện này dễ tính, ngươi nếu là đồng ý, liền để ngọn nến một lần nữa đốt lên đến. Ngươi nếu là không đồng ý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta đối với quan tài nghiêm nghị nói. Lời này vừa nói ra, đại khái qua 3 năm giây, trước mặt ngọn nến một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Để ngươi người chuẩn bị một chút, đưa tang. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nói. Hồ Thập Tam không chần chờ, tranh thủ thời gian đi kêu mấy cái bắt tiên. Ta dẫn Tề gia nhân đi ba quỷ chín lễ lễ, lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, chính thích hợp đưa tang. Đưa tang sự tình liền giao cho Hồ Thập Tam, cái này quan tài tà dị, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng đi lên, trong tay nắm lấy quan tài côn chậm rãi nói, quan tài lên. Theo tiếng nói vừa ra, mấy cái tráng hán đem quan tài giơ lên. Tề gia tiểu tôn tử đi ở trước nhất, trong tay nắm lấy một cái giỏ trúc phủ xuống tiền mái lộ. Những người còn lại theo sát phía sau, ta đi theo phía sau cùng để phòng bất nhất. Tốt tại chúng ta rất nhanh liền thuận lợi đến hạ táng địa phương, hầm mộ là trước thời hạn đào xong. Một đoàn người đem quan tài bỏ vào về sau, để cho an toàn, ta lại dán một trương bùa vàng, lúc này mới bắt đầu lấp đất. Đem người an táng về sau, ta để Tề gia nhân trực tiếp đem vòng hoa gì đó trước thời hạn đốt rủi, về sau lão phu nhân đầu bảy cũng tốt, cũng thất tuần cũng được, đều không cần trở lại nữa. Đến mức đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng lời cùng bọn họ nghiên cứu kỹ, Hồ Thập Tam thu tiền về sau chúng ta liền bước lên đường trở về. Hồ Thập Tam cho mấy cái bắt tiên kết tiền lương, đem còn lại 8 vạn khối đưa cho ta. Ta từ trong tượng trưng rút ra mấy tấm, sau đó còn đưa hắn. Tiền thứ này hiện tại với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta tùy tiện cho những người có tiền kia tính toán một quẻ đều là hơn bạn, căn bản không kém điểm này. Đại ca, ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta. Ta lái xe, tại Hồ Thập Tam dẫn đạo dưới đi tới vùng ngoại ô một nơi. Xa xa đã nhìn thấy một chỗ tòa nhà ẩn nấp tại rừng cây bên trong, tòa nhà này lộ ra một cỗ không hề tầm thường âm khí. Phía trước trồng một hàng cây dâu, phía sau là cao ngất rừng trúc cùng một viên to lớn cây liễu. Nhìn xem địa bộ này ta lập tức có chút bối rối, ngạn ngữ nói thật hay, phía trước không cắm tang, phía sau không trồng liễu, bởi vì hai loại cây đều là cực âm chi thụ. Còn có cái kia rừng trúc, bởi vì gió thổi rừng trúc sẽ phát ra cùng loại với quỷ khóc âm thanh, cho nên người bình thường sẽ không tại trước phòng sau phòng diện tích lớn trồng trọt thứ này. Lại thêm cái này âm khí 10 phần tòa nhà, càng làm cho ta cảm thấy nơi này có chút ý tứ. Chương 78, ép quan tài. Chương 78, ép quan tài. Sư phụ. Đẩy ra trước mặt cửa gỗ, Hồ Thập Tam hướng về trong phòng kêu một tiếng. Vừa vào cửa ta đã nhìn thấy viện tử này ở giữa là một gốc cây, dưới cây còn có một cái giếng. Lại nhìn viện tử này, là tiêu chuẩn hình chữ nhật kết cấu. Đó chính là một cái cửa ra vào tăng thêm một cái một chữ, đó chính là khốn. Trong viện tử này tất cả các cục đều là phản phong thủy chi đạo mà đi, rất là thần kỳ. Thập Tam, dẫn người vào đi. Chính giữa trong phòng truyền đến một giọng dàn mua. Khá lắm, đồng dạng loại này tòa nhà ở giữa nhất gian phòng gọi là nhà chính bên trong đều là dùng để cung phụng tổ tiên thần minh, chưa từng ở người. Hồ Thập Tam lên tiếng, lôi kéo ta đi vào nhà chính bên trong. Cửa lớn vừa mở ra, trong phòng lập tức một mảnh sáng sủa. Giữa phòng để đó một cái giường, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập âm khí, còn kèm theo một cỗ khó người hương vị. Cái kia giường khác một bên còn để đó một cái đen nhánh quan tài cái nắp vẫn là nửa mở, cái này để ta nhớ tới ta khi còn bé. Nằm trên giường một cái sắc mặt biến thành màu đen trung niên nam nhân, người này xem xét chính là đại nạn sắp tới giáng dấp. Nam nhân dài một tấm hung thần ác sắc mặt, làm cái này một nhóm, dài đến càng hung ác, càng là có thể chấn được trong quan tài đồ chơi. Thập Tam, đi ra. Theo nam nhân tiếng nói vừa ra, Hồ Thập Tam nhu thuận lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Hắc ám bên trong, ta dẫn đầu mở miệng, ngươi đại nạn sắp tới, sở dĩ tới tìm ta, không phải là muốn đem đồ đệ ngươi giao phó cho ta đi. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, nhưng sự vụ lớn nhỏ đều có thể tự mình xử lý, không cần ngươi quá nhiều chiếu cố, ta chỉ hy vọng ta sau khi đi, ngươi có thể tại hắn gặp phải sự tình thời điểm giúp đỡ một cái. Nam nhân cũng là không khách khí, trực tiếp mở miệng nói ra chính mình mục đích. Ta nếu là không có đoán sai, Tề gia sự tình, chính là nam nhân này cố ý thăm dò ta. Hắn muốn nhìn xem ta có hay không cái này giúp đỡ Hồ Thập Tam bản lĩnh, thế nhưng ta rất hiếu kỳ, hắn đồng tiền kia là từ đâu tới. Ngươi biết ra ta? Nhận biết. Cho chuyện bên trong, ta biết nam nhân này tên là Hồ Thất, là cái này một mảnh quan gia, năm đó cũng là già quan gia nhà về. Học một thân bản lĩnh, tại ngành nghề bên trong còn tính là có chút thành tựu. Nhận biết ra ra ta cũng là cùng Hồ Thập Tam không sai biệt lắm kinh lịch, hai người xem như là có chút giao tình. Tại nói chuyện bên trong, ta rõ ràng có thể cảm giác được Hồ Thập Tam đối ra ra kính nể chi tình, này ngược lại là để ta đối cái này nam nhân có mấy phần hảo cảm. Ngươi yên tâm, ngươi đi rồi, ta có thể giúp đỡ hắn một chút, thế nhưng nên thu tiền không thể thiếu. Ta thản nhiên nói. Yên tâm, ta cũng không muốn để hắn thiếu ngươi. Hồ Thất trong bóng đêm cười khổ một tiếng nói, ta hôm nay mời ngươi tới, còn có một chuyện khác. Ngài nói, sau khi ta chết, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Thập Tam cùng một chỗ đem ta đưa tang. Để hắn đích thân ép quan tài, nhấc lên quan tài hướng về phương nam đi, quan tài rơi chính là chôn cất. Nhưng có một chút, nhất thiết phải đem quan tài dựng thẳng hạ táng, đầu lưng xuống. Nghe lấy Hồ Thất lời nói, ta có chút nhíu mày, ngươi có lẽ minh bạch hậu quả của việc làm như vậy à? Đương nhiên, dựa theo ta nói đi làm liền được, sau khi chuyện thành công, Thập Tam sẽ đáp tạ ngươi. Nói xong lời này, ta rõ ràng cảm giác được trong phòng thổi lên một trận gió. Một giây sau, Hồ Thập Tam liền từ ngoài cửa bảo, sư phụ. Cửa lớn mở ra nháy mắt, ta nhìn thấy Hồ Thất nằm ở trên giường không nhúc đích, sắc mặt bầm đen, trên thân còn mang theo một ít màu đen điểm lấm tấm. Ta tiến lên gãi gãi tay của hắn, Hồ Thất trên thân đã lạnh như băng, mà còn thân thể cũng mười phần cứng ngắc. Nhìn cái này trạng thái, chết ít nhất 4 giờ. Người bình thường tại chết chừng 4 giờ mới có rõ ràng như vậy thì ban xuất hiện, cho nên vừa rồi nói chuyện với ta. Là ai đâu? Hồ Thập Tam quỳ gối tại bên giường, một cái nước mũi một cái nước mắt, mười mấy tuổi trẻ danh to xác, khóc khóc không thành tiếng. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, bớt đau buồn đi. Sau đó cầm lên trên đất một nắm đất, tiện tay giải vào quan tài bên trong. Đây là người tắt thở về sau trước giường một nắm đất, lại đeo tắt thở bụi, lấy thứ này đến độn quan tài, có thể để cho người chết ít một chút đối dương thế ở giữa lưu luyến. Hồ Thập Tam thương tâm kéo dài hơn 10 phút, hắn liền đứng lên đi ra ngoài, sau đó liền lấy điện thoại ra bấm điện thoại. Nghe trong lúc nói chuyện với nhau cho là tại mời bắt tiền, đánh xong điện thoại về sau Hồ Thập Tam về tới gian phòng bên trong, cùng ta cùng một chỗ cho Hồ Thất mặc vào áo liệm, đem thi thể bỏ vào quan tài bên trong. Sau đó lại bắt đầu đội vàng hướng trong quan tài đắp chăn, thả tiền giấy nguyên bảo loại hình. Tóm lại, nên có lễ tiết đồng dạng không ít. Hồ Thất nói rất đúng, Hồ Thập Tam mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã là một cái có thể một mình đảm đương một phía đại nhân. Rất nhanh, bên ngoài liền vang lên tiếng xe, mấy cái bắt tiên khiêng đồ vật đi đến. Cái này thuộc về Hồ Thập Tam sân nhà, không cần ta nhúng tay. Hắn lưu loát chỉ huy mọi người đem quan tài khiêng ra gian phòng, trong sân chi hai tấm băng ghế để lên. Sau đó lại tại phía trước xếp đặt một phương bàn thờ, lấy ra một tôn linh bài. Xem ra, những vật này đều là trước thời hạn liền chuẩn bị tốt, Hồ Thập Tam cũng đã sớm biết, sư phụ hắn rất không qua một kiếp này khó khăn. Nhìn xem hắn lưu loát bộ dạng, ta không nhịn được thở dài một hơi. Nói cho cùng, hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái vị thành niên tiểu hài tử mà thôi. Chuẩn bị xong về sau, Hồ Thập Tam cái này mới mang theo mấy vị bắt tiên tại quan tài trước mặt chỉnh tề quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu lạy ba cái, sau đó lần lượt cho Hồ Thất dâng hương. Đứng dậy về sau, Hồ Thập Tam đi tới trước mặt ta, "Thiếu Dương ca, một hồi liền làm phiền ngài, làm sao hạ táng sư phụ ta có lẽ phân phó qua ngài, nếu như trên đường có bất kỳ vấn đề, hy vọng ngài có thể kịp thời xuất thủ." Nhìn xem Hồ Thập Tam một mặt trịnh trọng, ta cũng đồng dạng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đợi đến hương một đốt xong, Hồ Thập Tam liền bắt được hắn quan tài côn ngồi xếp bằng tại quan tài bên trên. Cái này dùng bọn họ ngành nghề bên trong lời nói đến nói kêu ép quan tài, có hai loại tình huống cần ép quan tài, một loại là trong quan tài thọ lại ngày nhưng tử vong. Loại này thời điểm liền để con cháu của hắn hậu đại ngồi lên, cái gọi là ngồi quan tài phát tài. Loại thứ hai chính là cái này quan tài bên trong người chết oan lời nói, liền cần có người ngồi lên ép một chút. Loại này ép quan tài liền phải Hồ Thập Tam dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp tới. Nếu là gặp phải cái gì đột phát tình huống cũng thuận tiện ứng đối. Chớ xem thường cái này ép quan tài, cũng không phải cái gì người đều có cái này tư cách, đầu tiên chính là ngươi bắt tự đến đủ cứng. Thứ nhì chính là quá trình này nhìn xem đơn giản, tại đi hướng nghĩa địa trên đường khả năng sẽ phát sinh đủ tiểu tình hình, phần lớn ép quan tài người cảm giác cùng chúng ta là không giống. Bọn họ có lẽ có thể nghe thấy một chút chúng ta nghe không được động tĩnh nhì, thấy được chúng ta nhìn không thấy người, cho nên cái này ép quan tài cực kỳ quan trọng. Lúc này, mặt trời đã rơi xuống. Quan tài lên, theo Hồ Thập Tam ra lệnh một tiếng, bốn đại hán hợp lực đem quan tài dơ lên. Trận này tang lễ rất là đơn sơ, trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, không có người nào tiếp tiễn đưa. Chương 79, không nên quay đầu lại. Chương 79, không nên quay đầu lại. Ra cửa sân về sau, ta liền phân phó mọi người hướng về phương nam tiến lên. Mặc dù không biết vì cái gì, thế nhưng Hồ Thất để ta làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Không được, thiểu quan gia, cái này quan tài càng ngày càng nặng. Bất quá đi mười mấy thước khoảng cách mà thôi, hai bên bắt tiên liền có chút không chịu nổi. Sư phụ, tất cả mọi người như thế quen người, ngài cũng đừng làm khó đoàn người. Hồ Thập Tam đem quan tài côn điểm tại quan tài trên đầu nhẹ nói. Mặc dù lời nói này rất đứng đắn, thế nhưng ta rõ ràng nghe thấy được người này giọng nghẹn nào. Tiếng nói vừa ra, mấy người trên mặt hơi nhẹ nhõm một điểm, thế nhưng dưới chân bộ pháp nhưng căn bản không cách nào tăng nhanh. Đi không đến 20 mét, mấy người lại có chút không được, trong đó hai người càng là mặt đỏ lên. Tiểu quan gia, đi không được rồi. Quan tài ngừng. Theo Hồ Thập Tam tiếng nói vừa ra, hai bên người vội vàng đem băng ghế đặt ở quan tài phía dưới chống đỡ lấy. Cái này quan tài một khi đi lên, vậy coi như không thể rơi xuống đất, bằng không mà nói sẽ ra phiền phức. Hồ Thập Tam ngồi tại trên quan tài, trong ánh mắt mang theo một vẻ u hoán. Sư phụ, ngài tội gì khổ như thế chứ? Đang lúc nói chuyện, ta nhìn thấy Hồ Thập Tam dưới thân quan tài bỗng nhiên đầu động, tựa hồ là bên trong Hồ Thất muốn xông ra tới. Thế nhưng ta cũng không đội xuất thủ, Hồ Thập Tam chính là cần rèn luyện thời điểm. Nhưng phàm là hắn có thể tự mình xử lý sự tình, ta cũng sẽ không xuất thủ, bằng không mà nói sau này chính hắn một người khó thành đại sự. Hồ Thập Tam trong tay quan tài côn có nhịp gõ vào trên quan tài, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Một cỗ hắc khí từ quan tài bốn phương tám hướng bừng lên, nếu không phải Hồ Thập Tam ở phía trên đè lên, đồ vật bên trong tựa như lúc nào cũng sẽ nhảy ra giống như. Mấy cái bắt tiên xa xa nhìn xem, nhưng lại không có muốn chạy trốn ý tứ. Bọn họ cũng là chuyên nghiệp, lá gan so với người bình thường phải lớn rất nhiều. Ma Đức, cuối cùng, Hồ Thập Tam mất đi tính nhẫn lại, đối với mấy vị bắt tiên hô, bên trên quan tài dây thừng. Mấy người cấp tốc đem quan tài dây thừng cầm tới, thứ này ngâm qua máu chó đen, đối âm vật có nhất định trấn áp tác dụng. Thế nhưng ta rất rõ ràng, thứ này đoán chừng đối Hồ Thất không có tác dụng gì. Mấy cái bắt tiên cấp tốc đem quan tài dây thừng trói tại quan tài bên trên, thuần thục đánh cái quan tài trừ. Đây là một loại đặc thù trừ kết, chuyên môn dùng để hệ quan tài, đối với thứ này cũng có thể đưa đến trấn áp tác dụng. Thế nhưng cái này quan tài dây thừng buộc lên đi, cái này quan tài lại run run càng thêm lợi hại. Hồ Thập Tam lấy ra một tờ màu đen lá bửa, bấm một cái quyết đọc vài câu cái gì, đem trực tiếp dán tại quan tài trên đầu. Cái kia quan tài ngược lại là đình chỉ run run, thế nhưng quan tài xung quanh nháy mắt bao phủ lên một cỗ màu đen khói, đem Hồ Thập Tam cả người đều bao phủ tại trong đó. Tiểu con ra, mấy cái bắt tiên nháy mắt luống cuống, hướng về phía đoàn kia hắc khí kêu một tiếng. Xem ra, nên ta ra sân thực hiện. Tất cả chớ động. Ta một bên nói một bên cơ lấy một trương dương phủ liền bỏ tới, ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Theo ta một đạo dương phủ đánh đi ra, hắc khí kia lập tức tiêu tán không ít, ít nhất có thể thấy được bên trong Hồ Thập Tam. Hồ Thập Tam cúi thấp đầu ngồi tại quan tài bên trên thân ba ngọn đèn dương hỏa đều không thấy. Đậu phộng. Dương hỏa chính là người mệnh a, cái đồ chơi này không có liền mất mạng. Thiên điệu huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một tờ bùa vàng bấm một cái quyết, đem đập vào Hồ Thập Tam trên đỉnh đầu. Tốt tại lần này trực tiếp dẫn cháy trên đỉnh đầu hắn dương hỏa, bằng không mà nói tiểu tử này liền phải đi theo sư phụ hắn đi. Trước mặt Hồ Thập Tam bỗng nhiên mở mắt, thong thả nhìn về phía ta. Nhìn hắn ánh mắt này, ta rõ ràng cảm thấy không thích hợp, lúc này lui về sau một bước. Hồ Thập Tam trong miệng phát ra khặc khặc âm thanh, thả người nhảy lên hướng về ta đánh tới. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Một vệt kim quang đánh tới, trên người hắn toát ra một trận khói đen, thế nhưng tựa hồ ảnh hưởng cũng không lớn. Mãi mãi, ta trực tiếp lấy ra một tấm màu xanh lá bùa, theo một vệt kim quang bay qua, Hồ Thập Tam trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thật ra, ngài tội gì khổ như thế chứ? Ta nhìn xem Hồ Thập Tam lạnh giọng hỏi, hắn cũng không để ý tới ta, trở mình một cái liền từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa hướng về ta nhào tới. Tất nhiên hắn cần phải dạng này, vậy cũng không thể trách ta. Ta trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình, đem một ngụm máu phun ra tại một tấm màu xanh trên lá bùa, cấp tốc bấm một cái quyết hướng về Hồ Thập Tam đánh qua. Lần này, Hồ Thập Tam cả người bay ra ngoài đến mấy mét, trùng điệp nện xuống đất. Ta không do dự, lại bổ một đạo bùa vàng. Trên đất Hồ Thập Tam toàn thân run lên, mắt trợn trắng lên ngất đi. Ta tranh thủ thời gian trở lại quan tài trước mặt, dùng một tấm màu xanh lá bùa trấn tại quan tài trên đầu. Tiểu con ra, mấy cái bắt tiên mau tới phía trước xem xét Hồ Thập Tam tình huống. Tại mấy người lắc lư phía dưới, Hồ Thập Tam rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Làm sao vậy? Vừa rồi phát sinh cái gì? Hồ Thập Tam một mặt mộng bức nhìn xem mọi người hỏi. Vừa rồi có tà sùng quấy phá, bất quá đã để Nguyễn đại sư giải quyết một bên bắt tiên giải thích nói. Mặt trời muốn đi ra, tranh thủ thời gian đưa tăng a. Ta trầm giọng nói. Mặc dù không biết vì cái gì, thế nhưng cái này Hồ Thất ít nhiều có chút tà dị, ta sợ mặt trời vừa ra tới lại ra chút gì đó vấn đề. Hồ Thập Tam trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, kiểm tra một chút quan tài về sau liền để người đứng ngay ngắn vị trí. Hắn vừa mới chuẩn bị ngồi lên quan tài, ta liền một cái ấn xuống hắn, hôm nay cái này quan tài, ta tới giúp ngươi ép. Nói xong, ta nhẹ nhàng nhảy lên liền ngồi đi lên, động tác tiêu sái xoáy khí, một mạch mà thành. Nhưng trên thực tế, đây là ta lần thứ nhất cho người ép quan tài. Hồ Thập Tam nhìn ta cau mày nói, ngươi biết sao? Cái đồ chơi này còn có cái gì coi trọng sao? Ta kinh ngạc hỏi. Cũng không có quá nhiều coi trọng, một hồi nghe thấy cái gì cũng tốt, thấy được cái gì cũng được, nhất định ghi nhớ, ngàn bạn không thể quay đầu. Hồ Thập Tam đối ta dặn dò. Cái này đối ta thật sự mà nói là quá đơn giản, theo Hồ Thập Tam ra lệnh một tiếng, quan tài bị chậm rãi dơ lên. Ngồi tại phía trên lung la lung lay, vậy mà còn có chút dễ chịu. Thế nhưng rất nhanh, ta liền cảm giác được phía sau lạnh lẽo, giống như là có đồ vật gì xít sao dán tại trên lưng của ta giống như. Ta nhớ kỹ Hồ Thập Tam lời nói, cho dù là rất không thoải mái, cũng chưa từng quay đầu nhìn. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, Thiếu Dương là ra ra âm thanh. Ta hơi ngẩn ra, hít sâu một hơi ở đấy lòng lẩm nhẩm chỉ toàn tâm thần chú. Đây là một chút quỷ vật thủ đoạn mà thôi, điểm này tiểu thủ đoạn còn không làm gì được ta. Thiếu Dương, ta là ra ra a, ta phải đi. Ngươi nhìn ta, ngươi quay đầu nhìn xem ta. Thiếu Dương, thật tốt là người, nhiều làm việc thiện sự tình a. Nghe lấy sau lưng thanh âm quen thuộc, ta nhịn không được có chút muốn khóc. Chương 80, thiên lôi nổ vang. Chương 80, thiên lôi nổ vang. Cho dù biết đây đều là giả dối, nhưng đó cũng là ra ra âm thanh a hướng về phương nam đi lại ước chừng khoảng 700-800 mét, trước mặt con đường xuất hiện quả cua, lại hướng phía trước lời nói nhưng là lên núi. Phanh đúng lúc này, cái kia quan tài dây thừng bỗng nhiên đứt gãy, quan tài phịch một tiếng nện xuống đất, ta cả người cũng đi theo nhoáng một cái, kém chút trực tiếp té xuống. Xem ra đây chính là Hồ Thất cho chính mình tuyển chọn địa phương, cái này bên cạnh chính là một đầu danh nước, cũng coi là bối sơn diệt thủy.
Mặc dù không đến mức là cái gì phúc phận bảo địa, nhưng cũng là cái thích hợp làm mộ huyệt địa phương. Ta từ trên quan tài xuống, Hồ Thập Tam kêu gọi Bát Tiên bắt đầu tại quan tài một bên nào. Hồ Thất yêu cầu hạ táng phương thức là đầu hướng xuống dựng thẳng chôn cất, như vậy liền đại biểu cho vĩnh thế không thể siêu sinh. Nhìn xem quan tài bị mấy người bọn hắn chậm rãi bỏ vào, một bên Hồ Thập Tam đỏ trong mắt, đem người chôn xuống về sau, Hồ Thập Tam để người đem xung quanh đất lấp đầy, thậm chí liền cái ngôi mộ đều không có lưu lại. Sau đó, hắn quỳ gối tại trước mộ phần hướng về Hồ Thất dập đầu lạy ba cái. Sư phụ, đều là dựa theo ngài phân phó làm. Ngài đối ta ân tình đời ta là báo đáp không được nữa, nếu có kiếp sau, ta nhất định cho ngài làm trâu làm ngựa. Nói xong lời này, Hồ Thập Tam liền mang mọi người đi trở về. Mọi người đều không cho quay đầu. Hồ Thập Tam nghẹn ngào nói, từ đưa tang góc độ tới nói, đem người chôn xuống về sau xác thực không thể quay đầu, dễ dàng mang đến cho mình không tốt đồ vận. Thế nhưng sau một lát, ta mới biết được Hồ Thập Tam vì cái gì không cho quay đầu. Ầm ầm trên bầu trời từng đợt kinh lôi nổ vang, ta cảm giác được rõ ràng có một đạo sét đánh tại phía sau. Hồ Thập Tam bước chân cũng đi theo nặng nề, nhưng từ đầu đến cuối nhẫn nhịn không quay đầu lại. Đối với Hồ Thập Tam mà nói, Hồ Thất chính là phụ thân đồng dạng tồn tại. Giờ khắc này, ta rất có thể hiểu được cảm thụ của hắn, lúc trước ra ra đi thời điểm, ta cũng trải qua. Trọn vẹn chín đạo thiên lôi, đừng nói là một đạo hồn phách, liền xem như cái trăm ngàn năm yêu tinh, cũng không nhất định có thể chịu được. Trở lại nghĩa trang về sau, Hồ Thập Tam cho chúng bắt tiền kết toán tiền lương. Sau đó hắn vào nhà nâng một cái hộp đi ra, sư phụ nói, đây là cho ngươi tạ lễ. Ta tiếp nhận hộp, mở ra về sau lập tức ngây dại. Cái này, trong này vậy mà chứa một sấp màu bạc lá bùa cùng mấy tấm màu vàng lá bùa. Đậu phộng, cái này không phát đạt sao? Một tấm màu bạc lá bùa uy lực đã đủ lớn, cái này màu vàng lá bùa, đừng nói thử, ta thấy đều chưa thấy qua. Cái này cũng quá quý giá đi. Ta lẩm bẩm nói, làm cái này một nhóm đều là chân nhân bất lộ tướng, từng cái nhìn xem một nghèo hai trắng, nhưng tùy tiện lấy ra một kiện đồ vật, cái kia cũng có thể là giá trị liên thành bảo vật. Cũng tỉ như mẹ nuôi thanh kia tiền đồng kiếm, phía trên có không ít tiền đồng đều là hiếm thấy chân phẩm, ít nhất cũng giá trị hơn trăm vạn. Cái này trong hộp lá bùa giá trị không hề thua kém thanh kia tiền đồng kiếm, mấu chốt là thứ này ta còn không có phương pháp, gần như có thể lấy nói là có tiền mà không mua được. Đây là sư phụ phân phó tốt, Thiếu Dương ca, sau này còn phải dựa vào ngươi nhiều chăm sóc. Hồ Thập Tam đối ta chắp tay nói, yên tâm đi, chỉ cần ta giúp được một tay đều sẽ tận khả năng giúp ngươi. Ta vô vô Hồ Thập Tam bả vai nói, thế nhưng ngươi cũng phải chính mình trưởng thành a. Ta biết. Hồ Thập Tam ánh mắt kiên định nói, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Còn ở tại nơi này sao? Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nhíu mày hỏi. Hồ Thập Tam gật đầu, đây là nhà của ta, ta tất nhiên kế thừa sư phụ bản lĩnh, liền muốn tận khả năng đem phát dương quang đại. Nghe lấy hắn lời nói, khoe miệng ta không tự chủ câu lên một vệt nụ cười. Tốt. Trở lại trong cửa hàng về sau, ta vội vàng đem lá bùa thật tốt địa tặng. Chờ ngày nào được chống không, ta nghiên cứu thêm một chút những lá bùa này thế nào mới có thể phát huy bọn họ tác dụng lớn nhất. Ở bên ngoài giày vò lâu như vậy, ta hôm nay là liền cửa đều không muốn mở. Vừa mới chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, trong phòng liền lên một trận gió lạnh. Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có làm? Bạch Diệp âm thanh vang lên, ta bỗng nhiên run lập cập. Đại tỷ, ta có thể nghỉ một ngày sao? Ngươi ở bên ngoài thế nào ta đều không quản, thế nhưng chỉ cần trở về, liền phải gấp đôi luyện tập, nếu không liền ngươi dạng này, nếu là thật gặp phải chút gì đó đại sự, chỉ có mất mạng phần. Bạch Diệp lạnh giọng nói. Dựa vào khinh thường ai đây? Tiểu gia cũng là đánh thắng được cương thi để ép được lệ quỷ người, không mang như thế bẩn thỉu người. Ngươi phía trước gặp phải đều là một chút tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không đáng giá được nhắc tới, chân chính khiêu chiến còn không có xuất hiện đâu. Lao, ta quên Bạch Diệp có thể nhìn rõ trong lòng ta ý nghĩ cái này một góc dạng. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đi tới hậu viện luyện tập cơ bản nhất thiên cương bộ. Luyện luyện ta liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, cứ như vậy mấy cái động tác không ngừng lặp lại, liền xem như không buồn ngủ cũng sẽ cảm thấy buồn chán. Bạch Diệp cây gậy trong tay không chậm trễ chút nào quất vào trên đùi của ta, đau ta một cái giật mình. Lúc này ta khóc không ra nước mắt, nghĩ đến nếu có thể đến cái người liền tốt. Thiếu Dương. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một đạo như chuông bạc âm thanh. Ta lập tức lại hỉ, đây là thượng thiên cảm giác được ta ý nghĩ. Tới. Không đợi Bạch Diệp nói chuyện, ta liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Hôm nay Lâm Vũ mặc đơn giản quần jean cùng áo sơ mi trắng, nhưng lại đem nàng đường con phụ trợ có lồi có lõm. Đỉnh cao nhất một viên cúc áo dài ra, lộ ra một mảnh nhỏ da thịt trắng nõn hòa bình thẳng xương vai xanh, để ta nhịn không được có chút đỏ mặt. Lâm tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Ta tranh thủ thời gian nghiêm chỉnh hỏi. Tìm ngươi chơi a? Lâm Vũ trả lời mười phần dứt khoát, trong giọng nói mang theo vài phần hoạt bát. Vậy chúng ta đi ra ngoài chơi a? Ta không kịp chờ đợi nói. Nếu là phía trước lời nói, ta mới lười đi ra ngoài chơi, thế nhưng hiện tại, ta hận không thể mỗi ngày không trở về. Kỳ thật Lâm Vũ nhìn ta muốn nói lại thôi. Kỳ thật ngươi gặp điểm phiền phức, muốn để ta hỗ trợ. Ta nhíu mày nhìn về phía nàng. Vừa rồi Lâm Vũ sau khi vào cửa ta đã nhìn thấy phía sau nàng có hắc khí quanh quẩn, rõ ràng là bị cái gì âm vật tới gần qua. Kỳ thật không phải ta, là Tinh Tinh, chính là lần trước cùng một chỗ dạo phố người bạn kia, ngươi thấy qua. Đối với Lâm Vũ người bạn kia, ta là không có hảo cảm gì. Nàng làm sao vậy? Ta nhíu mày hỏi. Nàng gần nhất luôn là gặp ác mộng, mỗi ngày đều đỉnh lấy cái đại hắc với mắt, trung y tây y đều nhìn qua, không có tác dụng gì, ta liền nghĩ có thể hay không tìm ngươi muốn một chương bình an phù a. Lâm Vũ trông mong nhìn ta nói, ta có thể đưa tiền. Đây không phải là chuyện tiền. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng, phù bình an cũng không phải bản năng, nếu không ngươi dẫn ta đi gặp nàng một chút, nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì. Vậy chúng ta hiện tại liền đi đi. Lâm Vũ không kịp chờ đợi nói, lôi kéo tay của ta liền hướng về bên ngoài đi đến.
Chương 81, Liêu Tiên Quân Thân. Chương 81, Liêu Tiên Quân Thân. Cảm thụ được nàng lòng bàn tay nhiệt độ, ta toàn thân đều run rẩy một cái.
Nữ hài tử này tay cùng nữ quỷ tay chính là không giống a, mềm mềm, ấm áp. Quay đầu nhìn thoáng qua, Bạch Diệp ngay tại cái kia ngân hạnh thụ tiếp theo mặt u oán nhìn chằm chằm ta. Lúc này ta cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy, vội vàng đóng cửa liền theo Lâm Vũ đi. Gặp ta mua xe, Lâm Vũ liền để tài xế trở về, tự nhiên ngồi ở ta tay lái phụ.
Ngươi làm sao không cho tài xế dẫn ngươi?
Ta tò mò hỏi. Lâm gia rồn rợn sợ chẳng lẽ không thể so ta cái này xe nát ngồi dễ chịu.
Ngươi ngốc à?
Ngồi xe của ngươi, dạng này một hồi ngươi còn có thể tiễn ta về nhà.
Lâm Vũ trợn mắt nhìn ta một cái nói.
Nghe nói như thế, ta lập tức có chút mặt đỏ tim run, tranh thủ thời gian ngồi thẳng người chuyên tâm lái xe. Tại Lâm Vũ chỉ huy bên dưới, chúng ta tiến vào một cái cấp cao tiểu khu. Xe dừng ở dưới lầu, Lâm Vũ cho Tinh Tinh gọi điện thoại, mang theo ta xe nhẹ đường quen vào thang máy.
Tinh Tinh ở tại 707, cái số này cũng không làm sao tốt.
Cửa vừa mở ra, ta đã nhìn thấy nàng một mặt mơ hồ, đầu cũng không có chải, mặt cũng không có tẩy, nhìn xem hoàn toàn không có phía trước tính xảo. Mấu chốt là, trên lưng của nàng vậy mà còn nằm sấp một con rắn. Không phải loại kia rắn, là đường đường chính chính rắn. Không những như vậy, trên mặt đất cũng còn có hai đầu rắn, trong đó còn có một đầu chừng ta cánh tay thô hoàng kim mãng.
Đậu phộng, người có tiền yêu thích quả nhiên không bình thường. A ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Lâm Vũ thấp giọng hỏi, ngươi bằng hữu này làm sao nuôi nhiều như thế rắn?
Ưa thích cá nhân, các ngươi tùy tiện ngồi.
Tinh Tinh đánh một cái ngáp, một bên nói một bên đem mấy con rắn tiện tay bắt lại phân biệt nhét vào ba cái nhựa thủy tinh bên trong.
Ta ngược lại là không sợ thứ này, nhưng cái đồ chơi này nhìn xem ít nhiều có chút để người nổi da gà.
Ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng dọa cho phát sợ, bất quá ngươi yên tâm, những này rắn đều là nàng từ nhỏ nuôi lớn, có linh tính, mà còn đều không có độc.
Lâm Vũ chắc chắn nói.
Ta nhìn xem chính giữa cái kia nhựa thủy tinh bên trong rắn hổ mang khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần, ngươi xác định đồ chơi kia không có độc.
Ta mặc dù không có văn hóa gì, nhưng ta không phải là đồ đần. Nếu như bị cái đồ chơi này cắn một cái, ta đều không nhất định có mệnh trở về.
Yên tâm đi, răng nọc của nó đã bị ta rút ra.
Tinh Tinh lấy ra hai bình nước khoáng đặt ở trước mặt chúng ta, trong phòng có chút loạn, thế nhưng không hề bẩn.
Ta quét Tinh Tinh một cái, đỉnh đầu nàng bên trên sắc thực lượn vòng lấy một trận khói đen, mặc dù thấy không rõ lắm là thứ đồ gì, nhưng đây cũng không phải là điểm tốt gì.
Tinh Tinh, ta lần trước liền cùng ngươi nói qua, Thiếu Dương rất lợi hại, ngươi cùng hắn nói một chút ngươi gần nhất đều làm cái gì ác ngộng.
Nghe nói như thế, Tinh Tinh nhíu mày quét ta một cái, tiểu tử, ngươi tốt nhất thật là có bản lĩnh.
Sau đó, Tinh Tinh nói cho ta, đại khái từ một tuần trước, nàng liền bắt đầu gặp ác ngộng, mỗi lúc trời tối đều làm cùng một cái ngộng, trong ngộng, một người mặc trang phục màu vàng nữ nhân bóp lấy cổ của nàng kêu, ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi.
Đều coi như xong, cô gái này còn chảy nước miếng.
Mấu chốt là mỗi lần Tinh Tinh sau khi tỉnh lại, liền có thể rõ ràng cảm giác được trên mặt có không rõ chất lỏng, cực kỳ giống trong ngộng nữ nhân kia chảy nước bọt.
Ta nhíu mày nhìn về phía nàng, chuyện này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản.
Ngươi là từ lúc nào bắt đầu nuôi rắn?
Ta nhìn xem nàng hỏi.
Cái này cùng ta nuôi rắn có quan hệ gì?
Tinh Tinh cau mày nói.
Tùy tiện hỏi một chút.
Từ nhỏ liền nuôi, cũng không biết vì cái gì, thấy được thứ này đã cảm thấy rất thân thiết.
Tinh Tinh thật đúng là nói lời kinh người, ta lớn như vậy, lần đầu tiên nghe gặp có người thấy được rắn cảm thấy thân thiết.
Những năm này nhất định cũng nuôi qua không ít rắn a.
Cuối cùng bọn họ đều là chết như thế nào?
Ta tiếp tục hỏi.
Có rất nhiều tự nhiên tử vong, có rất nhiều lẫn nhau đánh nhau chết đi, còn có chính là bởi vì cắn bị thương người bị xử lý, còn có một bộ phận nói đến chỗ này, Tinh Tinh không có tiếp tục nói nữa.
Còn có một bộ phận, chết có lẽ rất thảm a.
Ta bình tĩnh nhìn về phía nàng.
Tinh Tinh kinh ngạc nhìn ta một cái, nhưng cũng vẫn là nhẹ gật đầu.
Một bên Lâm Vũ có chút buồn bực, cái này cùng nàng gặp ác ngộng có quan hệ gì?
Người đây là bị Liêu Tiên Quân lấy.
Ta nhìn xem Tinh Tinh chắc chắn nói, rắn thứ này vốn là thuộc về thiên nhiên, cũng không phải cái gì người đều có thể nuôi, cái đồ chơi này bản thân chính là ngũ đại tiên một trong, ta gì đây?
Liêu Tiên thuộc về cực âm đồ vật, mà ngươi lại là cái nữ hài tử, cho nên căn bản là chấn không được thứ này.
Những năm này ngươi có phải hay không thân thể vẫn luôn không phải rất tốt, thường thường liền sinh bệnh.
Ta nhíu mày hỏi.
Tinh Tinh kinh ngạc nhìn về phía ta, trong ánh mắt rõ ràng nhiều một vẻ tín nhiệm, cho nên ta nằm mơ là vì những cái kia chết đi rắn.
Rắn thứ này mặc dù lãnh huyết, thế nhưng cùng giống loài ở giữa là có cộng minh, phàm là sát sinh, đều là nghiệp chướng, ngươi tạo như vậy nhiều nghiệp, bọn họ là thấy được.
Cho nên cái kia bộ phận rắn là thế nào chết?
Ta nhíu mày hỏi.
Có đôi khi cũng sẽ nuôi một chút rắn.
Dùng để ngâm rượu.
Tinh Tinh thấp giọng nói nói.
Ta nếu là đoán không sai lời nói, rượu này vẫn là dùng sống rắn ngâm a.
Tinh Tinh nhẹ gật đầu, đối rắn thứ này đến nói, đây là một loại cực kỳ tàn nhẫn tiểu chết, bị ngâm tại tiểu dịch bên trong, trong thời gian ngắn là không chết được. Không ít rắn muốn ở bên trong rẽ rùa vài ngày mới sẽ triệt để tử vong, còn có một bộ phận có thể sống càng lâu.
Đối bọn họ mà nói, ngâm tại trong rượu mỗi một phút, đều là tra tấn.
Nhưng cái kia rượu không phải ta ngâm, là cha ta a.
Cái kia rắn có phải là ngươi?
Là.
Cái này liền đúng.
Ta đứng dậy đi tới lớn nhất cái kia nhựa thủy tinh trước mặt, bên trong hoàng kim mãng đang theo ta thẻ lưỡi.
Hoàng kim mãng là duy nhất có thể hợp pháp chăn nuôi mãng xà, bởi vì tính cách của nó tương đối dịu dàng ngoan ngoãn.
Bất quá đây đều là nói nhảm, rắn có thể là động vật máu lạnh, có thể dịu dàng ngoan ngoãn đi đến nơi nào.
Ở trong mơ muốn ăn ngươi hoàng y nữ nhân, chính là nó.
Ta chỉ vào trước mặt hoàng kim mãng nói.
Không có khả năng.
Tinh Tinh lúc này đứng lên phản bác, A Hoa ngày bình thường là nhất dịu dàng ngoan ngoãn,
từ trước đến nay không cắn ta, còn sẽ dùng đầu cọ ta. Khoe miệng ta câu lên một vệ cười lạnh, ngươi giết như vậy nhiều đồng loại của nó thì thôi, còn ở ngay trước mặt nó đem nó hài tử cầm đi ngâm rượu, nó không muốn ăn ngươi liền có quỷ. Sở dĩ đến bây giờ còn không có độc thủ, là vì không tìm được cơ hội thích hợp. Nghe lấy lời này, Lâm Vũ kinh ngạc nhìn về phía ta, vậy làm sao bây giờ? Đem nó phóng sinh. Phóng sinh đoán chừng không được, nó hiện tại đối ngươi có rất lớn oán khí a. Ta nhìn Tinh Tinh một cái, ta cho ngươi liệt kê một cái tờ đơn, ngươi đi mua một ít đồ vật trở về. Tinh Tinh hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng ta, cầm ta liệt tờ đơn liền đi ra cửa. Trong phòng liền chỉ còn lại ta cùng Lâm Vũ, khả năng là bởi vì mấy ngày liền buôn ba, ta cảm giác phải có chút vây lại, đổ vào trên ghế sofa liền ngủ. Chương 82, Hoàng Kim Mãng. Chương 82, Hoàng Kim Mãng. Ở trong mơ, ta gặp được cái kia mặc hoàng y phục nữ nhân. Nàng nghe răng trợn mắt cảnh cáo ta, chớ xen vào việc của người khác. Nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ ăn. Nho nhỏ xà tinh còn uy hiếp lao tử. Làm lao tử là ăn chay. Ở trong mơ, ta không chút nào sợ cái đồ chơi này, trực tiếp liền cùng nó làm. Sau đó trơ mắt nhìn nữ nhân kia hóa thân trở thành một đầu đại mãng xà, một cái đem ta nuốt vào trong bụng. Ta bỗng nhiên đánh thức, mở mắt lúc, Lâm Vũ ngay tại phía trên đầu nhìn ta. Đậu phộng. Ta dọa đến biểu một câu quốc túy. Lâm Vũ lại cười, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, không có gì, thấy ác mộng. Ít các ngươi người này sẽ còn gặp ác mộng. Gặp ác mộng cùng chức nghiệp không có quan hệ. Ta nhìn xem cái kia chậu thủy tinh bên trong hoàng kim mãng, trong ánh mắt nhiều một vẻ hàn ý, thứ này đã có linh tính, không có dễ đối phó như vậy. Đúng lúc này, Tinh Tinh mua vật của ta muốn trở về. Cho ngươi, xuống gà. Tinh Tinh tức giận đem mấy con gà ném tại trên mặt đất. Các ngươi trước né tránh một cái đối hai người nói. Lâm Vũ cũng không có do dự, mang theo Tinh Tinh liền đi ra cửa, xong việc gọi điện thoại cho ta. Các nàng rời đi về sau, cái kia nhựa thủy tinh bên trong hoàng kim mãng thay đổi vừa rồi dịu dàng ngoan ngoãn răng rắc, tại trong vạc đem nửa người đều đứng thẳng, phun lưỡi nhìn ta. Ta mở ra chậu thủy tinh, đem mấy con gà đều ném đi vào. Thế nhưng đối phương lại không hề bị lay động, vẫn như cũ nhìn chằm chằm ta. Ta biết ngươi lòng có oán khí, ngươi chưa ăn, ăn no ta đưa ngươi lên đường. Giờ khắc này, ta tại một con rắn trong ánh mắt nhìn thấy khiếp sợ. Nó đại khái là không nghĩ tới ta giải quyết vấn đề phương thức như vậy ngang ngược thô bạo, nói giết liền giết. Đừng nhìn ta như vậy, là ngươi không muốn thật tốt nói, ta có thể làm chính là để ngươi làm một đầu no bụng rắn chết. Ta vừa cười vừa nói, từ trong túi lấy ra một cái đao nhọn cùng một chỗ đá mài đao, ở ngay trước mặt nó mài. Hoàng Kim Mãng lập tức luống cuống, tính toán dùng đầu của nó đem cái kia chậu thủy tinh đẩy ra. Cái này thủy tinh xem xét cũng không phải là bình thường thủy tinh, lại thêm hai bên cúc áo, từ bên trong căn bản là mở không ra. Ta bình tĩnh ngồi dưới đất mài đao, không chút nào quản bên cạnh trong lồng phát ra tới âm thanh. Thử nghiệm không có kết quả về sau, người này lại bắt đầu dạy vào cái kia trong lồng ba con gà. Chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, một cái liền cắn một con gà cái cổ, sau đó cấp tốc dùng thân thể đem cuốn quanh. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cái kia gà liền bất động gậy. Thứ này đừng nói là ăn một con gà, liền xem như ăn người cái kia đều như đùa giống như. Ta cũng không biết đại tiểu thư này cái gì yêu thích, làm sao thích nuôi những đồ chơi này. Đợi đến nó đem con thứ ba gà nuốt vào trong bụng, ta từ trong túi lấy ra một bình máu chó đen, cầm cái chậu đến, dùng máu chó đen tại trên thân đao xối mấy lần. Cái kia hoàng kim mãng không ngừng mà hướng ta phun lưới, tựa hồ đã làm tốt muốn cùng ta quyết tử đấu tranh chuẩn bị. Nói đùa, ta lại không đốc. Cái đồ chơi này nếu là thả ra lời nói, ta còn chưa nhất định có thể giết chết nó. Đừng như thế nhìn thấy ta. Ta đứng tại chậu thủy tinh phía trước vừa cười vừa nói, quên cùng ngươi nói, vừa rồi cái kia ba con gà hạ dược. Cái kia hoàng kim mãng nghe xong lời này, ánh mắt bên trong lại lần nữa nhiều một vẻ khiếp sợ. Đoán chừng là không nghĩ đến ta vậy mà có thể làm ra vô sỉ như vậy sự tình đến. Chờ một lát ngươi không còn khí lực, ta liền một đao đem ngươi giải quyết, sau đó lại cho ngươi trực tiếp tới cái hỏa táng. Nhắc tới, ta còn không có nếm qua nướng mãng xà đâu, cũng không biết có ăn ngon hay không. Nghe lấy ta lời nói, ngăn cách thủy tinh thật dày ta đều cảm thấy phẫn nộ của nó. Nó không ngừng dùng thân thể của mình đụng chạm lấy chậu thủy tinh, thật không thể lập tức cắn chết ta. Ta cái này một đao đi xuống thương tới cũng không chỉ là thân thể của ngươi, còn có ngươi thần hồn. Đáng tiếc, sau này âm dương hai giới đều không có ngươi tồn tại. Ta nâng đao trong tay lắc đầu cảm khái. Đúng lúc này, một cỗ hắc khí từ cái kia mãng xà trên thân xông ra. Thiên điệu huyền tông, cửu cửu huyền dương, quỷ yêu táng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Không đợi nó phát tác, ta trực tiếp một tờ bùa vàng dán tại chậu thủy tinh bên trên. Cái kia hoàng kim mãng lập tức trợn tròn mắt, ngăn cách thủy tinh hướng ta bất lực cuồng nộ. Đừng vùng vẫy. Ta nhìn xem nó thản nhiên nói, tiểu gia hôm nay phát thiệt tâm, cho ngươi một cơ hội, ta đem ngươi thả về đến Thâm Sơn lão lâm bên trong, ngươi tiếp tục ngươi tu hành, cũng đừng cùng tiểu nha đầu này tính toán. Ngươi nếu là cần phải chấp mê bất ngộ lời nói, ta cũng chỉ có thể đem ngươi một đao giải quyết. Cái kia hoàng kim mãng nghe hiểu ta lời nói, nhưng rõ ràng còn có chút không cam tâm. Như vậy đi, ta lại đưa ngươi một giọt tinh huyết giúp ngươi tu luyện, ta khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu, nếu là đồng ý liền gật gật đầu. Tiếng nói vừa ra, cái kia hoàng kim mãng nửa người phụ phục tại trong vạn, ngẩng lên đầu hướng về phía ta nhẹ gật đầu. Cái này đồ chơi nhỏ còn rất có linh tính. Tất nhiên rằng này, ta liền không khó vì nàng. Ta tìm ra một cái to lớn túi, đem hoàng kim mãng đặt đi vào, thứ này mới vừa ăn ba con gà, lại thêm cái này thể trạng, chừng 100 cân. Khiêng thứ này xuống lầu về sau ta liền lái xe hướng về vùng ngoại ô đi, tìm một chỗ núi rừng dựa vào dừng xe, đi vào trong hơn 20 phút mới đưa thứ này thả ra. Thả ra về sau, ta cắn nát ngón trỏ, đem một giọt máu nhỏ ở trán của nó bên trên. Một vệt kim quang hiện lên, hoàng kim mãng hướng về phía ta liên tục gật đầu,
sau đó đong đưa cái đuôi nhanh như chớp hướng về sâu trong núi đi. Xử lý xong thứ này, ta lấy điện thoại ra cho Lâm Vũ gọi điện thoại, sự tình xử lý tốt, tiền trực tiếp chuyển cho ta liền được, dù sao là bằng hữu của ngươi, ý tứ là được rồi. Chúng ta tại Tiến Hiền Lộ, ngươi muốn hay không tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Lâm Vũ tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Cơm sẽ không ăn, ta đi về trước. Lên tiếng chào ta liền lái xe trở về trong cửa hàng, vừa tới cửa ra vào đã nhìn thấy cửa ra vào trên bậc thang ngồi một người quần áo lam lũ nam nhân. Nam nhân nhìn xem ra bọc xương, không có một chút xíu thịt, quần áo trên người đã nhìn không ra lúc đầu nhan sắc, cặp mắt kia trừng trừng nhìn chằm chằm ta, ngươi là Nguyễn Tam Định tốt tử? Ta là, ngài là? Nghe thấy hắn nâng lên ra ra ta, ngữ khí của ta không tự chủ thay đổi đến cung kính. Tiểu tử, ra ra ngươi ý bắt cũng không phải tốt như vậy kế thừa. Nam nhân một bên nói một bên đứng lên, ra hiệu ta mở cửa. Ta mở ra cửa hàng cửa, nam nhân tự nhiên đi vào, không khách khí ngồi xuống ghế. Ta hôm nay đến là muốn để ngươi hỗ trợ lựa chọn cái mộ huyệt. Nam nhân nói ra hắn mục đích, ta nhíu mày quan sát hắn một cái này sống ta ngược lại là có thể tiếp, thế nhưng hắn có tiền sao? Tiểu gia ta cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều hầu hạ, huống chi hắn còn như thế không biết lễ phép, ta càng không thèm để ý hắn. Chương 83, quỷ nước. Chương 83, quỷ nước. Ngượng ngùng, ta không nghĩ tiếp cái này sống, ngươi tìm người khác ta. Ta trực tiếp cự tuyệt nói. Nam nhân này mi tâm chính giữa một đoàn hắc khí quanh quẩn, xem xét liền không còn sống lâu nữa. Nếu là ta đoán không sai, hắn hẳn là muốn để ta giúp hắn tìm một chỗ nghĩa địa. Làm chúng ta cái này một nhóm cũng là có quy củ, không cho người sống lựa chọn mộ chính là một loại trong đó cấm kỵ. Không tiếp. Ngươi không sợ đập ra ra người chưa bài? Nam nhân meo lại mắt mang theo vài phần uy hiếp hỏi. Ta cười lạnh một tiếng, không cho người sống lựa chọn mộ, đây là quy củ. Nam nhân lại nhìn ta lắc đầu, không phải ta, là một đứa bé. Nam nhân tên là Chu Thiên Đề, là cái coi bói. Làm ta nghe đến nghề nghiệp của hắn lệnh giờ điểm phá cửa ra vào mắng to, tên vương bắt đạn này đây không phải là đến phá quán sao? Hắn một cái coi bói còn cần ta giúp đỡ lựa chọn mộ huyệt. Chu Thiên Tề nói hắn đời này thiên cơ đã theo dõi đủ nhiều, nếu là lại giúp đứa nhỏ này lựa chọn mộ huyệt lời nói, không những không thể có phúc báo, sẽ còn tổn hại cái kia người một nhà âm đức. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, nếu như không phải hắn lời nói, cũng là không phải là không thể làm cái này sinh ý, thế nhưng nói trở lại, hắn đến cùng có tiền hay không? Đừng nhìn ta như vậy, ta mặc dù không có gì tiền, thế nhưng sự thành về sau ta đưa ngươi tiểu tử một tràng tạo hóa, so tiền bạc càng hiếm thấy hơn. Nghe lấy lời này, ta chần chờ một lát đáp ứng xuống. Tuyệt đối không phải xem tại trận kia tạo hóa phần bên trên, đơn thuần là vì hắn có thể gọi ra ta danh tự. Ta đi theo Chu Thiên Tề đi tới một cái tên là Cắt Gia thôn địa phương, vào thôn nhà thứ nhất ngay tại xử lý tang sự. Đây chính là Chu Thiên Tề nói đứa bé kia, bất quá 12 tuổi mà thôi, là ngâm nước mà chết. Đúng dịp chính là, bọn họ mời quan gia vậy mà cũng là Hồ Thập Tam. Thiếu Dương ca, sao ngươi lại tới đây? Vừa thấy được ta, Hồ Thập Tam liền cùng nhìn thấy thân nhân giống như. Nhận ủy thác của người. Ta thản nhiên nói, một đôi mặc một mạc nông thôn phu phụ đi tới trước mặt ta, trực tiếp kín đáo đưa cho ta một cái giấy vàng bao, đại sư, làm phiền ngài. Ta tranh thủ thời gian đẩy trở về, tiền thì không cần. Ta là chịu Chu Thiên Tề giao phó, tiền này đương nhiên phải hắn đến cho. Nam nhân kêu Cát Thuận, nữ nhân kêu Cát Tam Bình, hai người hài tử năm nay 12 tuổi, tên là Cát Đông, trước mấy ngày tại bờ sông ngâm nước mà chết. Kỳ quái là đứa nhỏ này vớt lên thời điểm chẳng những không có bị trương phèn, còn có một loại bị hút khô cảm giác, toàn thân phát xanh, nhìn xem mười phần dọa người. Cát Thuận phu phụ biết đứa nhỏ này chết không đơn giản, liền tìm được Chu Thiên Tề, thế nhưng Chu Thiên Tề sợ ảnh hưởng người một nhà này vào thế, cho nên liền tìm được ta. Ta nhíu mày nhìn về phía Chu Thiên Tề, đứa nhỏ này chết tuyệt đối không đơn giản. Yên tâm đi, ta sẽ cho hắn chọn một cái phong thủy bảo địa. Ta nhìn xem hai phu thế hỏi, đứa nhỏ này ngâm nước địa phương có thể mang ta đi xem một chút sao? Chúng ta cũng không rõ ràng hắn từ chỗ nào rơi xuống, chỉ biết là từ giữa sông vớt lên. Cát Thuận lao lao thật thật nói, mang ta đi xem một chút. Tại Cát Thuận dẫn dắt phía dưới, chúng ta đi tới một chỗ bờ sông, nơi này tràn đầy cây liễu, sông phía trên cơ hồ bị che xong. Bốn phía tràn ngập âm khí nồng nặc, ta tiện tay nhặt cùng một chỗ tảng đá ném vào giữa sông, chỉ một nháy mắt hòn đá kia đã không thấy tăm hơi. Cái này sông trên dưới hai đầu dòng nước rõ ràng so chính giữa phải gấp, cái này cùng một chỗ nhất định có cổ quái. Các đông chết không có đơn giản như vậy, đứa nhỏ này tám thành là bị quỷ nước làm bia đỡ đạn. Đại sư, có vấn đề gì sao? Cát Thuận nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Con của các ngươi bị quỷ nước bắt đi vào làm thế thân, cho dù là ta cho hắn tìm phong thủy bảo địa, các ngươi toàn gia vận thế cũng sẽ không thuận. Một bên Chu Thiên Tề nhìn ta liên tục gật đầu, hiển nhiên đối ta biểu hiện rất hài lòng. Ta ngược lại là có chút nhức đầu, lúc đầu rất đơn giản nhìn huyện, hiện tại còn mẹ nó đến thu thập cái quỷ nước. Quỷ nước tại quỷ bên trong cùng nhiếp thanh quỷ cấp bậc kỳ thật không sai biệt lắm, thế nhưng vấn đề ngay tại ở cái đồ chơi này trong nước, cho nên rất khó giải quyết. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Đi về trước đi. Ta trầm ngâm một tiếng đối Cát Tuấn nói, chuẩn bị mấy cái súng gà, một chút trái cây cống phẩm. Cát Thuận lên tiếng liền đi, trở lại Cắt Gia tiểu viện tử, một đám người chính ngồi vây chung một chỗ gặm hạt dưa, một bên linh đường rất là đơn sơ, tăng thêm bát tiên viện tử bên trong không cao hơn 20 người. Ta đi tới linh đường phía trước, rút ra một nén hương đốt, "Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi." Nói xong lời này, ta liền đem hương đâm vào trước mặt mét trong chén, mới vừa cắm đi vào cái kia hương liền nháy mắt dập tắt. Ta nhíu mày nhìn thoáng qua quan tài, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ chơi. Cát Thuận làm việc lưu loát, rất nhanh liền đem đồ vật chuẩn bị xong, ta mang theo Chu Thiên Tề Hồ Thập Tam đám người đi tới bờ sông. Nguyên bản xung quanh đều là gió êm sóng lặng,
thế nhưng chúng ta khẽ rửa gần liền bắt đầu cuồng phong gào thét, bốn phía cây liễu bị gió thổi phát ra thanh âm cổ quái. Rõ ràng, cái này trong sông đồ vật đều không chào đón chúng ta đến.
Đại sư, này làm sao êm đẹp đống nhiên gió nổi lên a?
Các thuận tựa hồ cũng phát giác không thích hợp, nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi.
Đừng hoảng hốt, đem cái bản cùng đồ vật mang lên.
Mấy người đâu vào đấy đem một tấm bàn dài bày tại bên bờ sông bên trên, đem ba con gà đặt ở góc bàn, trên mặt bàn hai cái mâm sứ trang trái cây cống phẩm. Sau đó ta lại đem một bát mét để lên bàn, đốt lên một trụ mùi thơm ngát, để các thuận ở một bên đốt cháy tiền giấy.
Các đông, ta biết ngươi chết oan uổng, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nhận lấy những này cống phẩm, để ta thật tốt siêu độ ngươi, tiếp sau còn có thể là người.
Nói xong lời này, ta liền đem trong tay mùi thơm ngát đâm vào mét trong chén, để Hồ Thập Tam đem cống phẩm ném vào trong sông.
Khá lắm, ba con gà còn không có lọt vào trong sông liền bị một trận gió mang theo bay thẳng đến đối diện.
Đến mức những cái kia trái cây cống phẩm càng là trực tiếp phiêu phủ tại giữa sông đánh lên vòng vòng, chuyển vài vòng về sau một mạch hướng về trên bờ tới.
Đậu phộng.
Ta kêu một tiếng, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại.
Một bên các thuận khóc lóc đối cái kia đánh lấy xoáy nước sông hồ, đông đông à, ngươi liền nghe đại sư à, đều do ba không có bảo vệ tốt ngươi, để ngươi một người tới cái này trên bờ sông.
Đời sau, ngươi còn cho ba làm nhi tử, ba nhất định làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi.
Nghe lấy lời này ta có chút nhíu mày, chuyện này cùng các thuận không có quan hệ gì, hắn làm sao còn đem trách nhiệm này cứ thế mà hướng trên người mình ôm đâu.
Mặt sông rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thế nhưng ta rất rõ ràng, dưới nước đồ chơi không có chút nào muốn từ bỏ dễ dụa ý tứ.
Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ chơi.
Ta từ nhỏ sống ở vùng sông nước bên cạnh, khi còn bé mặc dù không có gì bạn chơi, thế nhưng xuống sông tắm gì đó cũng là chuyện thường xảy ra, thủy tính coi như không tệ.
Ngươi nếu là không chịu đi lên, vậy cũng chỉ có thể ta đi xuống.
Dứt lời ta liền bắt đầu cởi quần áo, một bên Hồ Thập Tam cũng lên, Thiếu Dương ca, ta cũng đừng đi xuống a.
Người nào cũng không biết cái này dưới đáy nước là tình huống như thế nào, tùy tiện xuống nước đương nhiên là có nhất định tính nguy hiểm.
Chương 84, tế tự thần sông.
Chương 84, tế tự thần sông.
Thế nhưng ta tất nhiên tiếp cái này đơn xin ý, liền phải đem sự tình xử lý tốt, bằng không mà nói tựa như là Chu Thiên Tề nói, vậy coi như đập ra ra chiêu bài.
Tiểu tử,
Chu Thiên Tề một tay giữ lại bờ vai của ta, để cho ta tới a.
Ta lườm hắn một cái, hắn cái này gầy cánh tay chân gầy, vạn nhất dưới nước thật sự có thứ gì, hắn đoán chừng không đến 3 giây liền phải gãy ở bên trong.
Đại ca, đừng nói giỡn.
Ta một bên nói một bên đem một đầu dây gai thắt ở ngang hông của mình, sau đó đem sợi dây một mặt đưa cho Hồ Thập Tam, để hắn chọn lấy một khóa thô nhất cây trói lên để phòng vạn nhất.
Một hồi ta đi xuống về sau nếu là 4 phút còn chưa có đi ra, liền hướng bên trên kéo.
Ta nhìn xem Hồ Thập Tam dặn dò.
Chính ta tình huống ta rất rõ ràng, 4 phút là ta nín thở mức cực hạn.
Chu Thiên Tề còn muốn nói điều gì, bị ta một ánh mắt chừng trở về.
Sau đó ta nhìn xem rộng lớn mặt sông, một cái chạy lấy đà thả người nhảy lên nhảy vào.
Tên nước sông này băng lãnh thấu xương, ta cắn răng hướng xuống lặn, nơi này nước cũng không phải là rất sâu, 4-5 mét bộ dạng.
Xa xa ta đã nhìn thấy đáy sông có một bóng người, ta tranh thủ thời gian hướng về cái hướng kia bơi đi. Dưới nước tầm mắt cũng không tốt, nhưng ta vẫn là đem đồ chơi kia nhìn rất là rõ ràng.
Đó là người,
là cái tóc dài rối tung ở đầu vai nữ nhân.
Mấu chốt là nữ nhân này vậy mà là quỷ gối tại đáy sông, đi qua xem xét, khá lắm, này đến bên dưới lại có một cái đầu thô cọc gỗ, nữ nhân bị xích sắt quấn quanh ở cái kia cọc gỗ bên trên.
Ta khẽ rửa gần liền cảm giác trên thân càng lạnh hơn, mà liền tại lúc, nữ nhân kia chậm rãi mở mắt ra.
Cặp kia trở nên trắng con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ta, dọa đến ta giật cả mình.
Mà lúc này, ta rõ ràng cảm giác được trong phổi không khí không nhiều lắm, tranh thủ thời gian giật giật sợi dây.
Sau đó liền có một cỗ lực đạo đem ta kéo lên, thế nhưng mới vừa kéo đi lên không đến một mét khoảng cách, ta liền rõ ràng cảm giác có đồ vật gì cuốn lấy ta.
Tất nhiên xuống, vậy liền ở phía dưới bồi tiếp ta đi.
Cái gì dinh dinh chán đồ chơi dán tại trên người ta, một đạo âm lãnh giọng nữ từ sau thai chuyển đến.
Cỏ!
Bồi ngươi lại ra!
Ta không ngừng mà chết thẳng cẳng muốn tránh thoát gò bó, phía trên Hồ Thập Tam đám người rõ ràng cũng càng thêm dùng sức, nhưng chính là tại nguyên chỗ động đậy không được nửa phần.
Ma Đức!
Ta ở trong nước bằng cảm giác bấm một cái quyết, chỉ một cái hướng về sau lưng đánh qua.
Nháy mắt cảm giác dưới chân chợt nhẹ, cả người cơ hồ là bay ra ngoài.
Phanh ta ngã ầm ầm ở trên bờ, cả người bị ném thất điên bắt đảo.
Thiếu Dương ca, ngươi không có chuyện gì chứ?
Hồ Thập Tam một bên nói một bên đem áo khoác gắn vào trên người ta.
Ta mau từ trong túi lục lọi ra một trương dương phủ, cuống quýt bấm một cái quyết dẫn đốt.
Dương phủ thiêu đốt mấy mắt, một cỗ ấm áp tràn vào thân thể bên trong, ta cái này mới cảm giác tốt điểm.
Dưới nước có đồ vật, không phải quỷ nước tìm thế thân.
Ta run rẩy nói, sau đó nhìn về phía một bên Cát Thuận, đem dưới nước tình hình nói cho hắn.
Sau khi nghe xong, Cát Thuận mắt trần có thể thấy sắc mặt trắng bệnh, xem ra hắn là biết một chút cái gì.
Nói đi, là chuyện gì xảy ra?
Ta cuống quýt mặc quần áo quần hỏi, sắc trời đã muốn triệt để tối, cái này sông là hạ không được.
Cát Thuận nói cho ta, nữ nhân kia kêu Cát Hồng, là người điên.
Sở dĩ quỷ gối tại đáy sông, một là tế tự, hai là chủ tội.
Cát Hồng vốn là không điên, dung mạo xinh đẹp, làm người cũng hiền lành, về sau bị trong thôn ác bá cưỡng ép cái gì kia sau đó, người liền điên.
Cát Hồng điên ngày thứ ba, cái kia ác bá liền bị phát hiện treo cổ tại trong nhà mình.
Từ đó về sau, trong thôn liền bắt đầu xuất hiện các loại tà dị sự tình, liền với thật lâu khô hạn không mưa.
Mà lúc này đây, Cát Hồng mang thai,
nàng một người điên, ngày bình thường cũng không có người trông nom, về sau Cát Hồng liền biến mất một đoạn thời gian,
không có ai biết nàng đi đâu. Tóm lại, gặp lại Cát Hồng thời điểm, nàng đã muốn lâm buồn.
Người trong thôn đều cảm khái nàng gặp phải, thỉnh thoảng cho nàng đưa chút ăn, thế nhưng cũng chỉ là đặt ở cửa nhà nàng.
Các hồng chuyển dạ đêm hôm đó, toàn bộ thôn chó sủa một đêm. Trong thôn mấy cái hảo tâm nữ nhân đi nhìn nàng, còn mời bà mụ cho nàng đỡ đẻ. Thế nhưng hài tử sinh ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đứa bé kia dài một tấm cùng ác bá giống nhau như lúc mặt, liền trên mặt bất đều không có sai biệt. Mà thấy được hài tử về sau, các hồng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cử động. Nàng đem hài tử bóc chết. Một màn này là không ít người tận mắt nhìn thấy, hài tử chết về sau, trong thôn liền bắt đầu rơi ra mưa to. Cái kia mưa to liền với hạ hơn nửa tháng, gần như đem thôn đều che mất. Kỳ quái là ra thôn bốn phía cũng không xuống mưa, chỉ có trong thôn có mưa. Mà lúc này đây, có người nói là vì các hồng tạo nghiệp cho nên mới sẽ dẫn tới lũ lụt. Người trong thôn kiếm tiền mời cái âm dương tiên sinh, âm dương tiên sinh la bàn nhắm thẳng vào các hồng trong nhà, mọi người đi tới các hồng nhà, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy nàng đem cái kia giày thối dùng sợi dây treo ở trước cửa phòng của mình. Cuối cùng, ở trong thôn người bàn bạc cùng âm dương tiên sinh trợ giúp phía dưới, bọn họ đem các hồng tế cho thần sông. Cái kia âm dương tiên sinh nói, các hồng nghiệp chướng nặng nề, cho nên muốn trong nước đinh bên trên một cái đầu cột, đem nàng trói tại dưới nước, khiến cho vĩnh thế không được siêu sinh mới có thể lắng lại thần sông phẫn nộ. Bất quá dựa theo âm dương tiên sinh nói làm về sau, trong thôn mưa vẫn thật là ngừng. Mà Đức, vậy ngươi không nói sớm một chút, làm hại ca ta kém chút chết ở phía dưới. Nghe xong các thuận giải thích, Hồ Thập Tam lập tức không vui. Cái này, ta khi đó cũng còn nhỏ, đây đều là mấy chục năm trước sự tình, hơn nữa lúc ấy địa điểm tựa như là tại thượng du, ta cũng không biết làm sao lại đến nơi này. Ta sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trên mặt sông, đến, lại là cái khó dây dưa chủ. Cái này nước trong thời gian ngắn là hạ không được, một đoàn người về tới các thuận trong nhà. Mọi người đang dùng cơm, bởi vì chết là cái hài tử, cũng không có nhiều lòng trọng lớn xử lý. Thức ăn trên bàn đều là các An Bình cùng trong thôn mấy cái nữ nhân cùng một chỗ làm, tổng cộng liền 7-3 bàn. Gặp một lần chúng ta trở về, nàng tranh thủ thời gian kêu gọi ăn cơm. Ta cũng không khách khí, mệt mỏi một ngày trong bụng vẫn luôn là trống không. Đồ ăn là nói nông ra mùi vị, làm cũng rất tốt, ta liền với ăn 3 chén cơm cái này mới buông đũa xuống. Ăn cơm xong về sau, ta căn dặn các thuận, một hồi trừ người trong nhà cùng bắt tiên bọn họ bên ngoài, đem tất cả mọi người phải đi. Người đi rồi, viện tử bên trong chỉ còn lại chúng ta một đoàn người. Mấy cái bắt tiên vây quanh đống lửa sưởi ấm đánh bài, các thuận cùng các An Bình ở một bên ngồi đàng hoàng. Hồ Thập Tam sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ta, "Thiếu Dương ca, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó vật kia?" Ta lắc đầu, cái đồ chơi này dưới đáy nước bên dưới ngốc nhiều năm như vậy, quán niệm sâu nặng, không có dễ đối phó như vậy, trong thời gian ngắn ta cũng không có ý kiến hay. Chương 85, chết sống có số. Chương 85, chết sống có số. Đối phó thứ này biện pháp tốt nhất chính là bất thì, vật kia tại dưới nước khó đối phó, nhưng nếu là có thể lấy tới lời nói, vậy liền đơn giản nhiều. Bất quá ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, chuyên nghiệp sự tình vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp đến làm. Cái này một mảnh có quỷ nước sao? Ta nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi. Hắn xem như con ra, đối cái này một mảnh có lẽ tương đối quen thuộc. Quỷ nước không phải tại trong sông sao? Hồ Thập Tam một mặt mộng bức nhìn ta hỏi. Xem ra tiểu tử này không biết ta, đúng lúc này, một bên Chu Thiên Tề mở miệng, quỷ nước là chuyên nghiệp vớt thi nhân tên gọi khác, đồng dạng tại Hoàng Hà Trường Giang lưu vực đều có. Ta ngược lại là biết một cái, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không đến. Vớt thi nhân là vớt thi mà sống, nhưng cũng không phải cái dạng gì thi thể đều có thể vớt. Đồng dạng thi thể giá cả có thể tại vừa đến 5 vạn, nhưng trong sông loại này, tối thiểu cũng phải 10 vạn trở lên. Các thuận trong nhà là khẳng định không bỏ ra nổi tới đây bút tiền, để người trong thôn chủ tiền đoán chừng cũng không quá hiện thực. Dù sao đầu năm nay chỉ cần sự tình sa sút trên người mình, bọn họ cũng sẽ không gấp gáp. Tiền ta ra, ngài có thể đem người mời đến sao? Ta hào phóng nói, đây cũng là làm việc thiện sự tình, cho nên tiền này ta có thể ra. Chu Thiên Tề đoán chừng không nghĩ tới ta hào phóng như vậy, liếc mắt nhìn ta một cái, tiểu tử, có ra ra ngươi phong phạm. Dứt lời, hắn liền quay người đi ra ngoài. Chuyến đi này liền không có trở lại. Đại sư, Chu Thiên Sinh đi đâu? Cái này đêm hôm khuya khoắt, nếu không ta đi tìm một chút ta, sau nửa đêm thời điểm gặp Chu Thiên Tề còn chưa có trở lại, các thuận có chút nóng nảy. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Ta chắc chắn nói. Mà đúng lúc này, ngay tại cho các đông dân hương các An Bình đống nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Các thuận cơ hồ là bản năng từ trên ghế đầu bắn ra, ngay lập tức vọt tới, làm sao vậy? Hắn vừa rồi hướng ta cười. Các An Bình nhìn xem trước mặt Di Ảnh nói, đang lúc nói chuyện liền đỏ trong mắt. Làm sao có nước? Mà lúc này, Hồ Thập Tam chỉ vào cái kia quan tài phía dưới nói, Thiếu Dương ca, ta nhìn xem muốn lên thi à? Đừng hoảng hốt. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nói, để ngươi người đem quan tài dây thừng trói lên đi, lại cầm 5 cái quan tài đinh đến. Đồng dạng quan tài đinh đều là 6, 7, 8, 9 cây, 5 cái quan tài đinh là phong hồn, 4 cái thì là trấn hồn. Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian kêu gọi mấy cái bắt tiên cho trên quan tài dây thừng, sau đó lại đem 5 cái cây đinh đính tại quan tài 4 góc cùng trung ương. Quan tài bên trong toát ra từng sợi hắc khí, ta trực tiếp một tâm trấn hồn phù dán tại quan tài trên đầu, bên trong đồ chơi liền trung thực xuống dưới. Đại sư, ngài uống nước. Thu thập xong về sau, các thuận đưa cho ta một bát nước, nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đại sư, nhi tử ta hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Ngươi cảm thấy thế nào? Chiều ta các thuận liếc mắt. Nếu không phải ta cùng Hồ Thập Tam đều ở chỗ này, buổi tối hôm nay xác định tính ra sự tình. Ta chào hỏi bọn họ đều đi nghỉ ngơi, lưu lại ta cùng Hồ Thập Tam các đêm, còn đặc biệt dặn dò các thuận phu phụ, không quản nghe đến bất luận cái gì động tĩnh đều không muốn từ trong phòng đi ra, nghe thấy bất luận kẻ nào gọi bọn họ cũng không muốn đáp ứng. Hai người lên tiếng liền về tới gian phòng, ta cùng Hồ Thập Tam trông coi đống lửa. Dù sao ta cũng không buồn ngủ, liền lấy điện thoại ra mở ra trò chơi, Hồ Thập Tam cũng bu lại, thiếu Dương ca, cái này trò chơi ta cũng chơi, mang ta một cái thôi. Ngươi được sao? Thử xem thôi. Mấy phút về sau, ta nhìn xem Hồ Thập Tam ngón tay thon dài không ngừng tại điện thoại trên màn hình hoạt động lên, đánh ra cái này đến những Liên Chiêu mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này những không được, chơi game làm sao lợi hại như vậy? Lúc trời sáng, Hồ Thập Tam cũng không chịu nổi, ta liền để hắn về phòng ngủ. Tiếng thứ ba gáy vang lên thời điểm, ta nghe thấy được tiếng xe. Rất nhanh, Chu Thiên Tề liền mang theo mấy người đi đến. Cầm đầu lao đầu thân cao khoảng 1m50, trong tay nắm lấy cái làm bằng đồng tẩu thuốc, xoạch một cái phun ra khói đến. Ngươi chính là Nguyễn Tam Định Tô Tử. Nha a, lại là một cái nhận biết ra ra ta. Là, ta gọi Nguyễn Thiếu Dương, dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Ta tranh thủ thời gian đứng dậy chắp tay nói. Dễ nói, Lý Thủy Sinh. Lý Thủy Sinh xoạch một cái tẩu thuốc, tiểu tử, cái này đơn sinh ý ta có thể tiếp, thế nhưng nói rõ trước giá tiền, 18 vạn, thiếu một phân cũng không được. Tê ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ta mẹ nó còn tưởng rằng lao tiểu tử này nhiều lắm là muốn cái 10 vạn 8 vạn, ai biết hắn há miệng chính là 18 vạn, làm tiền của lao tử là gió lớn thổi tới sao. Đang lúc ta thời điểm do dự, điện thoại kêu lên một thanh âm, hẹ chặt thu khoản, 20 vạn nguyên đậu phộng. Ta tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra xem xét, là Lâm Vũ chuyển đến tiền. Đến, vừa tới tay tiền còn không có che nóng hổi sẽ không còn. Đi. Chỉ cần ngài có thể đem trong nước đồ vật vứt lên liền được, bất quá chúng ta nói rõ trước, chết sống có số. Ta nhìn xem Lý Thủy Sinh không yên lòng nói. Làm cái này một nhóm gần như có thể nói là đem đầu đứng tại dây lưng quần bên trên kiếm ăn, người nào đều không rõ ràng dưới đáy nước đến cùng là tình huống như thế nào, rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện. Sợ là sợ bọn họ xảy ra chuyện về sau tìm ta gây phiền phức, cho nên cái này quy củ phải trước thời hạn định ra. Không có vấn đề. Lý Thủy Sinh đáp ứng rất là dứt khoát. Ta lúc này mang theo bọn họ hướng về trên bờ sông đi, mấy người trang bị rất đơn giản, vài vòng dây thừng một cái bè ra thuyền, còn cầm điểm hương đến tiền giấy loại hình. Đến lúc đó về sau chính là Lý Thủy Sinh bọn họ sân nhà, ta cùng Chu Thiên Tề liền tại một bên nhìn xem. Lý Thủy Sinh đầu tiên là tại trên bờ sông đốt cháy một đống tiền giấy, miệng lẩm bẩm, bốn người khác chuẩn bị xuống nước dùng bẻ ra cùng áo cứu sinh gì đó. Theo Lý Thủy Sinh ra lệnh một tiếng, mấy người liền đem bẻ ra xuống nước. Trên thuyền chỉ ngồi hai người, Lý Thủy Sinh ở một bên hút tẩu thuốc, không có phải đi xuống ý tứ. Thuyền đến giữa sông thời điểm, một cái nam nhân mang theo kính bảo hộ trực tiếp nhảy vào. Tất nhiên đối phương là chuyên nghiệp, ta cũng liền không phát biểu ta ngôn luận. Ước chừng qua cái chừng 5 phút, nam nhân mới từ dưới nước lơ lửng, sư phụ, là cái già phiêu, không dễ đối phó à. Các người đi giúp hắn. Theo Lý Thủy Sinh ra lệnh một tiếng, trên bờ hai người cũng nhảy xuống theo. Ba người dưới đáy nước bên dưới không biết ngốc bao lâu, ta nhìn thấy một cỗ khói đen từ giữa sông bay lên. Lý Thủy Sinh hừ lạnh một tiếng, hít thật sâu một hơi tẩu thuốc, một tay bấm niệm pháp quyết đánh ra ngoài. Khá lắm, cái kia khói đen nháy mắt tàn đi. Giờ khắc này, ta xem như là biết hắn làm sao có thể như vậy khí định thần nhàn. Giữa sông bắt đầu bốc lên ngâm một chút, dần dần, một cái cọc gỗ từ bên trong nâng lên. Khá lắm, thật đúng là để bọn họ cho vớt lên. Vào giờ phút này, ta chỉ muốn ở trong lòng hô một tiếng như bức. Bất quá nửa giờ, cái kia cọc gỗ cùng cọc bên trên chói cát hồng đều bị đặt lên mở. Cái này cát hồng chết phải có mấy chục năm, thế nhưng thi thể của nàng vậy mà không có chút nào hư thối dấu hiệu. Chương 86, Thiên Trạch Chi Địa. Chương 86, Thiên Trạch Chi Địa. Thi thể này nhìn xem cùng bọn họ miêu tả cắt đông thi thể rất giống, toàn thân phát xanh, hai mắt trở nên trắng, thế nhưng thần kỳ nhất một điểm ở chỗ, tóc của nàng rất dài. Nói như thế nào đây, bình thường nữ nhân tóc đến eo cũng đã đầy đủ dài, thế nhưng cái này cát hồng trên thân tóc nhìn xem chừng dài hơn 2 mét, gần như đem nửa người dưới của nàng đều cuốn chặt lấy. Liên tại ta suy nghĩ xử lý như thế nào thi thể này thời điểm, Cát Hồng đống nhiên mở mắt. Đậu phộng. Sư phụ. Cái này phiêu muốn lên thì a. Lý Thủy Sinh đồ đệ kêu một tiếng, Lý Thủy Sinh tiến lên, đem thuốc lá của mình túi chụp tại đầu của đối phương bên trên, miệng lẩm bẩm. Cát Hồng đống nhiên bắt đầu dãy rủa, người xung quanh nộn nhịp lui lại. Chết mấy chục năm nữ nhân còn có thể động đậy, đổi lại là người nào có thể không sợ a. Thế nhưng không quản Cát Hồng làm sao dãy rủa, Lý Thủy Sinh tẩu hút thuốc đều gắt gao chống đỡ tại trên đầu nàng, để nàng động đậy không được nửa phần. Ước chừng qua 3-5 phút, Cát Hồng rốt cục là đình chỉ dãy rủa. Vung phóng đầu quỷ trên mặt đất, trên thân hắc khí cũng tản đi hơn phân nửa. Thi thể của hắn đột nhiên bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa, trên mặt da thịt từng khối rơi xuống, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Ta không nhịn được nhìn nhiều Lý Thủy Sinh một cái, lao già này quả thật có chút bản lĩnh. Tiểu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Nghe xong Lý Thủy Sinh lời nói, ta tranh thủ thời gian đối hắn chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Ta thống khoái thanh toán sổ sách, sau đó để Lý Thủy Sinh đám người giúp đỡ đem thi thể nhấc trở về. Đồng thời cho Hồ Thập Tam gọi điện thoại, để hắn tìm người đưa một cái tốt nhất quan tài tới. Chúng ta về thôn thời điểm, sắc trời đã sáng lên, trên đường gặp phải không ít thôn dân, bọn họ thấy được chúng ta nhấc lên đồ vật đều dọa đến cực kỳ hoảng sợ, ngựa không ngừng vó hướng trong nhà chạy. Chân trước chúng ta mới vừa trở lại các thuận trong nhà, chân sau thôn trưởng liền mang theo một nhóm lớn thôn dân lao qua. Mọi người đứng tại cửa viện chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, trong đó một chút đã có tuổi lão nhân, đoán chừng là năm đó thấy tận mắt chàng cảnh kia, cho nên đều tại mở miệng một tiếng nghiệp chướng. Thôn trưởng là cái hơn 60 tuổi lão đầu, chắc hẳn cũng trải qua những chuyện này, một mặt sợ hãi đi đến, "Các thuận à, ngươi làm sao để người đem nàng cho làm ra đến?" Thôn trưởng, cái này các hồng thành quỷ nước, hai họa nhi tử ta, nếu là không xử lý tốt lời nói, nhi tử ta liền thai đều ném không được a. Nghe nói như thế mọi người càng là giật nảy mình, thật không nghĩ tới bọn họ nhiều năm trước dùng để tế tự nữ nhân, bây giờ vậy mà lại đi ra làm hại thôn trang. Chư vị, chuyện này ta sẽ thỏa đáng xử lý, đại gia không cần lo lắng. Ta nhìn xem mọi người nói. Quan tài đưa tới về sau, vì để phòng vạn nhất, ta tại các hồng trên thi thể đinh chín cái hạt táo đinh đem chân áp, lại tại trong quan tài trải lên một tấm kim đánh dấu giấy, vung một cái tiền xu. Phong quan tài thời điểm dùng 4 cái chấn hồn đinh, lại tại quan tài trên đầu dán một chương bùa vàng. Thứ này ta tính rất, tốt nhất có thể tìm một cái ngày dương nam hoặc là ngày âm nữ ép quan tài. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nói. Ta đến. Hồ Thập Tam không chậm trễ chút nào nói. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, tiểu tử này chẳng lẽ vẫn là cái ngày dương nam. Cái gọi là ngày dương, chính là bát tự thuần dương ý tứ. Dạng này người mấy vạn cái bên trong khả năng sẽ có một cái, là trời sinh học đạm mệnh, ta liền không đồng dạng, ta mệnh mang tam âm, trời sinh liền không phải là học cái đồ chơi này mệnh. Thế nhưng ra ra nói, chỉ cần chịu cố gắng, thiên phú gì đó có thể tạm thời để một bên. Đưa đi Lý Thủy Sinh đám người, Chu Thiên Tề lại hướng về phía ta giơ ngón tay cái lên, tiểu tử, không sai. Khoe miệng ta hung hăng co quắp một cái, lao tử trái tim đều đang chảy máu. Hy vọng tên vương bắt đản này trong miệng tạo hóa có thể đáng 18 vạn, nếu là đồ chó hoang lừa gạt ta, ta nhất định để hắn dễ chịu. Bởi vì cái này hai cô thi thể đều rất tà dị, cho nên phải nhanh một chút hạ táng. Vội vàng ăn cơm sáng ta liền theo Cát Thuận ra cửa, định cho Cát Đông tìm một chỗ phong thủy phúc địa. Cái này nông thôn địa phương lựa chọn tốt, chúng ta tìm một chỗ cao điểm quan sát, xa xa ta đã nhìn thấy một chỗ, mặt hướng đông, đông mang nước, phía sau chỗ dựa, tả hữu hai núi vây quanh, là cái thiên trạch chi địa. Thế nhưng Cát Đông tiểu tử này thuộc về chết yểu, nơi này càng thích hợp thọ hết chết già lão nhân, hắn ép không được, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng tại khối kia thiên trạch chi địa bên cạnh, ngược lại là có một khối nhỏ địa phương rất thích hợp hắn. Ta mang theo một đoàn người đi tới nơi này, đem hai cây cây gậy cắm ở mặt đất, lúc này mặt trời đã đi ra, ánh mặt trời chiếu xuống, hai cây gậy gỗ vừa vặn tạo thành một cái góc vuông. Ta lúc này lấy qua các tuận trong tay quốc, một quốc đem góc vuông một bên đào ra, liền chỗ này à, bảo vệ nhà các ngươi xôi gió xôi nước, thời gian càng ngày càng tốt. Nghe lấy lời này, các tuận than nhẹ một tiếng, nhi tử đều không có, cuộc sống này có thể tốt đi đến nơi nào a? Các ngươi phu thê còn trẻ, mà còn mạng ngươi bên trong còn có một đôi nhi nữ, không cần phải lo lắng vấn đề này. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, cái kia nữ quỷ chôn cất ở đâu a? Một bên Hồ Thập Tam tò mò hỏi, cái kia các hồng đã không có thân nhân, cũng là không cần cái gì phúc địa, ta tùy ý tìm một chỗ trung đẳng địa phương đào một quốc, liền chỗ này à, hy vọng có thể để nàng nhập thổ bi an. Nhưng sự thật chứng minh, các hồng là không có đơn giản như vậy liền sẽ nhập thổ bi an. Chúng ta mới vừa trở lại viện tử bên trong, đã nhìn thấy người trong thôn thay phiên tại các hồng quan tài trước mặt dân hương, viện tử bên trong oán khí đều mẹ nó đem những người này che mất, bọn họ còn không tự biết. Ai bảo các ngươi đi vào? Nhanh đi ra ngoài. Ta lúc này gầm thét một tiếng liền bắt đầu đuổi người, các hồng đối người trong thôn oán khí vốn là lớn. Hiện tại bọn hắn còn thay phiên thăm viếng nàng, đây không phải là chọc giận nàng sao? Chúng ta vội vàng đem mọi người đuổi đi ra, chỉ còn lại một cái nữ nhân còn đứng ở tại chỗ. Nữ nhân này toàn thân bị hắc khí bao vây lấy, thong thả quay mặt lại, sắc mặt bầm đen, một đôi mắt chảy ra huyết lệ. Lão bà, một cái nam nhân kêu một tiếng liền muốn nhào tới, Chu Thiên Tề một cái kéo lại hắn, đừng đi qua. Ma Đức, đang tại tiểu gia mặt còn dám quấy phá, quả thực không đem ta để vào mắt. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Ta lúc này đốt lên một tấm âm phủ, năm ngón tay thành chảo hướng về nữ nhân bả vai bắt tới. Nữ nhân hướng về ta lộ ra một cái hung ác biểu lộ, cắn răng cả giận nói, Lan, Cát Hồng tới. Mọi người nhất thời luống cuống, đối thanh âm này là nghe được e ngại, nhộn nhịp tản đi khắp nơi chạy trốn. Ta liều mạng với ngươi, vừa rồi nam nhân cơ lấy một bên đòn gánh liền hướng về Cát Hồng đập tới. Ta cũng không biết hắn có phải là cố ý hay không, cái này nhất biển gánh hung hăng đập vào trên vai của ta. Cỏ. Trên tay của ta lập tức không có lực đạo, một giây sau cả người bị một đoàn hắc khí đánh trúng, thân thể nhẹ liền bay ra ngoài. Chương 87, giết ta đi. Chương 87, giết ta đi. Phanh rơi xuống đất mấy mắt, ta chỉ cảm thấy chính mình bộ xương đều muốn tản ra, hung tợn chừng nam nhân kia một cái. Ai ngờ nam nhân kia vậy mà hướng về phía ta lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, trong miệng phát ra một đạo bén nhọn giọng nữ, các ngươi đều phải chết. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Các ngươi những này tội phạm giết người. Dựa vào, nữ quỷ này là thế nào làm đến? Không đối. Trên người nữ nhân kia cũng không phải là nàng, mà là Cát Đông. Khi phản ứng về sau, ta cấp tốc đứng dậy, móc ra trong túi tiểu đào mặc niệm lên chú ngữ. Hồ Thập Tam đã xông đi lên, trong tay quan tài côn liên tiếp điểm vào trên thân nam nhân, đánh hắn toàn thân bốc lên hắc khí. Cho ra chết. Ta nắm lấy đao hướng về nam nhân bổ xuống. Nam nhân trong mắt nhiều một vẻ hoảng sợ, đao rơi nháy mắt, hắn thân ảnh đột nhiên run lên, một đạo bóng trắng từ thân thể của hắn bên trong bay ra ngoài. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta cấp tốc bấm một cái quyết, một vệt kim quang hung hăng đập vào cái kia bóng trắng bên trên. Bóng trắng lắc lư hai lần, dần dần hiện ra các hồng dáng dấp. Ta tiến lên dùng tay phải cầm một cái chế trụ bờ vai của nàng, đem kéo tới dưới thái dương. Hiện tại chính là mặt trời lớn thời điểm, quỷ thứ này là không muốn nhìn ánh mặt trời, huống chi còn là cái quỷ nước. Các hồng lúc này toàn thân sợ run, trong miệng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ta có thể cho ngươi một cái đầu thai cơ hội, ngươi nếu là đáp ứng liền gật gật đầu, ngươi nếu là không đáp ứng, lao tử hiện tại liền để ngươi hồn phi phách tán. Đối phó bực này lệ quỷ nhưng thật ra là không cần thủ hạ lưu tình, thế nhưng gia gia nói, người chết là quỷ, quỷ chết không dấu vết. Tiểu gia ta tâm địa thiện lương, cho nên cho nàng một cái chuyển thế cơ hội. Ta đáp ứng ngươi. Cát Hồng hoảng sợ gọi đến. Ta cái này mới đem nàng ném vào lều phía dưới, lặng lẽ nhìn về phía nàng, thù hận của ngươi đã qua đi nhiều năm,
ngươi không nên tìm một cái tiểu hài tử lấy mạng, ta biết ngươi chết không cam tâm, nhưng mọi việc đều có nhân quả, bọn họ năm đó phạm vào sai lầm tự nhiên sẽ gặp phải báo ứng. Đại sư, ta cả đời chưa từng làm chuyện xấu, vì sao lại rơi vào kết quả như vậy? Các Hồng nhìn ta không cam lòng hỏi. Đối mặt nàng đặt câu hỏi, ta đáp không được, bởi vì ta cũng cảm thấy người tốt không nên rơi vào kết quả như vậy. Các Hồng, đừng có lại dây dưa cuối cùng, ta chỉ có thể nhìn nàng thở dài một cái nói. Các Hồng mắt nhắm lại, một bên Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian xông về phía trước, trong tay nắm lấy hắn bình sứ nhỏ. Nàng sẽ không khóc. Ta chắc chắn nói. Quả nhiên, Các Hồng cấp tốc mở mắt ra, đại sư, giết ta đi. Ngươi bây giờ còn có cơ hội đầu thai chuyển thế, nếu như hồn phi phách tán lời nói, vậy liền thật cái gì đều không có. Thế đạo này gian nan như vậy, cho dù là đầu thai chuyển thế, thì có ý nghĩa gì chứ? Các Hồng nhìn ta hỏi. Cái này, ta còn thực sự trả lời không được, chỉ có thể nói cho nàng, có lẽ đời sau ngươi liền sẽ không thảm như vậy đâu. Đó cũng là đời sau sự tình, ít nhất hiện tại, ta không nghĩ lại tồn tại ở thế gian ở giữa, đại sư, ngài liền thành toàn ta đi. Nghe lấy lời này, ta chỉ cảm thấy một trận xót xa trong lòng. Ta hít sâu một hơi nhìn về phía nàng, ngươi quyết định tốt sao? Các Hồng nhẹ gật đầu, ta bấm một cái quyết, một vệt kim quang đánh tới, Các Hồng linh thể liền nháy mắt tiêu tán ra. Đến đây về sau, trên đời này liền không còn có người này tồn tại. Nàng mà nói, cái này có lẽ cũng là một loại siêu độ a. Đúng lúc này, cách đó không xa thân thể nữ nhân mềm nhũn, một đầu mới ngã trên mặt đất. Các đông linh hồn từ nữ nhân kia thân thể bên trong bay ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ta. Chiều ta hắn vây vây tay, các đông chần chờ một lát đi tới. Tiểu tử, ta biết ngươi chết oan uổng, phụ mẫu ngươi liền tại chỗ ấy, thật tốt cùng bọn họ nói lời tạm biệt, ta đưa ngươi đoạn đường a. Ta nhìn xem các đông nói. Đại sư, ngài là nói Đông Đông ở chỗ này sao? Nghe xong lời này, các An Bình hai người lập tức kích động, cũng không đoái hoài tới sợ hãi. Ta một tay chỉ hướng các đông vị trí, hắn ngay ở chỗ này, thế nhưng các ngươi nhìn không thấy hắn, âm dương có khác, để hắn cùng các ngươi nói lời tạm biệt, sau đó, riêng phần mình mạnh khỏe a. Đông Đông, ta là Mụ Mụ a. Nghe xong lời này, các An Bình lập tức không kiềm chế được khóc giống lên, Mụ Mụ ở đây này, đời sau ngươi còn làm Mụ Mụ nhi tử, Mụ Mụ nhất định thật tốt chiếu cố tốt ngươi. Các đông hướng về hai người vị trí quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu lạy ba cái. Đại sư, phiền phức ngài nói cho bọn họ, có thể làm con của bọn hắn, ta rất hạnh phúc. Ta đem các đông lời nói chuyển lời cho hai người, sau đó dùng một tờ giấy vàng xếp thành một cái thang hình dạng, bấm một cái quyết về sau cái kia cái thang liền bắt đầu cháy rừng rực. Đông về đông, tây quy thiên, dương đi dương, âm đi âm, không vào luân hồi đạo, dương thế không có ở, như đầu mã diện đuổi, các đi các đạo, ai về chỗ nấy, cấp cấp như luật lệ. Ta cấp tốc bấm một cái quyết, cái kia cái thang liền tại trên không tạo thành một cái hướng lên cái thang hư ảnh, các đông chân đạp cái thang từng bước một đi lên, ta thấp giọng dặn dò, đừng quay đầu. Đây chính là siêu độ dùng thang trời, nối thẳng âm phủ. Nhưng cũng không phải loại người gì cũng có tư cách qua cái này thang trời, ví dụ như tội ác tẩy trời người linh hồn, vừa lên thang trời liền sẽ bị đốt cháy đến biến thành cho bụi. Các đông rời đi về sau, viện tử bên trong âm khí đều đi theo ít đi rất nhiều. Tốt tại hai người hạ táng quá trình cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đem hai người chôn xuống về sau, Chu Thiên Tể cũng muốn thực hiện chính hắn đã nói. Ta ngược lại là rất chờ mong, hắn nói tới tạo hóa rốt cuộc là thứ gì. Ta lái xe tại chỉ huy của hắn phía dưới rừng ở một chỗ chân núi, lại theo sát bước tiến của hắn lên núi, tại cái này trên núi 7 lần hoặc 8 lần rẽ, rốt cục là đến một nơi. Nơi này là một chỗ thác nước phía dưới là một cái đầm nước. Tiểu tử, ta đưa ngươi tạo hóa liền tại đầm nước này bên trong. Chu Thiên Tể chỉ đầm nước trước mặt nói, ta nhíu mày nhìn hắn một cái, đầm nước này bên trong chẳng lẽ cất giấu bảo bối gì? Dù sao ta thủy tính cũng không tệ, lúc này cởi quần áo ra quần cắn răng nhảy xuống. Cái nhảy này đi xuống ta lập tức bối rối, đầm nước này, vậy mà là suối nước nóng. Đậu phộng. Ngưu a. Trong này nhiệt độ nước vừa vặn để người cảm thấy thoải mái dễ chịu, ngâm tại bên trong ta cảm giác chính mình cả người đều giãn ra. Bất quá bây giờ không phải tắm suối nước nóng thời điểm. Ta một cái lặn xuống nước đâm đi vào, phía dưới tầm nhìn rõ rất ngắn, vì vậy ta đưa ra hai tay tại phía dưới tìm tòi. Sơ soạn hơn nửa ngày đều không có lấy ra cái thành tựu đến, liền tại ta tính toán từ bỏ thời điểm, đột nhiên đánh tới một trận buồn ngủ. Không đợi ta kịp phản ứng, người liền mất đi cảm giác. Tỉnh nữa đến thời điểm, ta đã nằm ở bên bờ, xung quanh không có mưa hay. Tình huống như thế nào? Ta một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía, Chu Thiên Tể tên Vương bắt đạn kia đâu? Đúng lúc này, ta phát hiện cách đó không xa trên nhánh cây mang theo một tấm bùa vàng, vừa mới tới gần, cái kia bùa vàng liền bắt đầu cháy rừng rực. Chương 88, quỷ khế. Chương 88, quỷ khế. Tiểu tử, tạo hóa ta là đưa cho ngươi, còn lại liền phải xem chính ngươi làm sao lợi dụng. Theo cái kia bùa vàng tiêu đốt, ta rõ ràng nghe thấy được Chu Thiên Tể âm thanh. Cái này, đây là truyền âm phủ. Ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Chu Thiên Tể cũng không phải một nhân vật đơn giản à. Truyền âm phủ cũng không phải cái gì người đều có thể sử dụng, đây là một loại cực kỳ thần kỳ đồ vật, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể vẽ ra dạng này phù đến. Truyền âm phủ hiệu quả cùng máy ghi âm giống như, có thể đem người âm thanh bảo tồn lại. Thế nhưng máy ghi âm là khoa học, cái đồ chơi này là huyền học. Bất quá, hắn tặng cho ta tạo hóa đâu? Ta ở xung quanh tìm mấy lần, sửng sốt không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá bên cạnh cái kia đầm nước hình như cùng phía trước có chút không giống, ta lại đem tay vươn vào đi, cái kia nước liền biến thành thấu xương lạnh. Trở lại trong cửa hàng, mới vừa vào cửa, một trận gió lạnh liền tạo. Đối với cái này ta đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, sau lưng vang lên một thanh âm, Thiếu Dương. Thanh âm này, hình như không phải Bạch Diệp. Ta kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy nhiều ngày không thấy Ngư Tiểu Khê. Đậu phộng.
nàng là từ đâu xuất hiện? Mã Minh sự tình đã xử lý xong, ngươi làm sao còn không đi đầu thai? Ta nhíu mày hỏi. Ta đã qua thời gian, liền quỷ môn còn không thể nào vào được, huống chi Ngư Tiểu Khê mị nhãn ngậm xuân nhìn về phía ta không nỡ bỏ ngươi. Nghe thấy lời này, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, một trận cường đại âm khí trôi ra, trên kệ tiền giấy bị thổi tan đầy đất, gió lạnh gần như muốn đem ta cái này cửa hàng cho sốc. Ngư Tiểu Khê lập tức run run một cái, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Bạch Diệp ở giữa chênh lệch. Ngươi là cái thá gì, cũng dám không nỡ nam nhân của ta? Bạch Diệp nhìn xem Ngư Tiểu Khê quát lớn, tất nhiên ngươi không nghĩ đầu thai là người, vậy ta liền để ngươi hồn phi phách tán. Không muốn. Ta tranh thủ thời gian ngăn tại Ngư Tiểu Khê trước mặt, mặc dù ta đối nàng không có ý nghĩ xấu, thế nhưng nha đầu này cũng coi là cái đáng thương người. Bạch Diệp nhìn ta ánh mắt lạnh xuống, ngươi tại giữ thì nàng. Ta không phải, ta lời còn chưa nói hết, Bạch Diệp ảo thuật giống như lấy ra một cái dây đỏ, trên tay bấm một cái quyết, Ngư Tiểu Khê liền bay vào dây đỏ bên trong. Bạch Diệp một phát bắt được tay của ta, dùng ngón tay yếu ớt vạch một cái, trên tay của ta liền nhiều một đường vết rách. Máu tươi ngâm vào dây đỏ nháy mắt, ta trong đầu nhiều thêm một bóng người. Tất nhiên nha đầu này nghĩ như vậy đi theo ngươi, vậy liền để nàng cả một đời đi theo ngươi đi. Bạch Diệp đem dây đỏ ném cho ta, đem trên tay ngươi cái kia bị thay thế, vừa rồi ta đã cưỡng ép để nàng cùng ngươi ký kết quỷ khế, sau này nàng chính là ngươi người. Gặp Bạch Diệp như vậy hời hợt quyết định người khác vận mệnh, ta có chút tức giận. Nhưng còn không có phát tác, Bạch Diệp liền nói với ta, nói nha đầu này cùng ngươi là có mấy phần duyên phận, làm như vậy nàng cho ngươi đều có chỗ tốt. Ta nhìn trước mắt cái này ngàn năm hồ ly, trong lúc nhất thời không phân rõ nàng đến cùng là tốt là xấu. Ngư Tiểu Khê đem dây đỏ mang theo trên tay, ta thăm dò tính kêu một tiếng. Trong đầu truyền đến Ngư Tiểu Khê đáp lại, Thiếu Dương, không có quan hệ, ta nguyện ý. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng ta lại nghe ra mấy phần không tình nguyện hương vị. Đối mặt Bạch Diệp dạng này cựu vĩ hồ hồn, Ngư Tiểu Khê căn bản là không có sức hoàn thủ, Bạch Diệp để nàng làm cái gì, nàng liền phải làm cái gì. Đây chính là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Thế nhưng trong lòng ta vẫn còn có chút không thoải mái, ta dù sao cũng là cái người tu đạo, nuôi quỷ loại này sự tình. Phế ngại môn bị một trận gió thổi bên trên, trước mắt Bạch Diệp mặc một thân trắng như tuyết sườn xám, váy bên trên có hoa mai tô điểm, cả người trên thân tản ra mùi thơm nhàn nhạt, trong ánh mắt mang theo vài phần không nói được bận bị. Ta quỷ thần xui khiến đi theo bước chân của nàng về tới gian phòng bên trong, chậm rãi giải ra sườn xám cúc áo, dùng tay lướt qua trên người nàng mỗi một tấc da thịt. Liên tại ta tiến vào chủ đề thời điểm, Bạch Diệp đông nhiên liền đẩy ra ta, lúc này ta cũng đi theo thanh tỉnh lại, nháy mắt nâng lên quần đỏ lên ngượng ngùng mặt. Ma Đức, ta một cái ngây thơ xử nam, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, nhiều lần đều bị cái này hồ ly tinh cho cướp đi. Mấu chốt là ta còn không thể cự tuyệt. Dựa vào, ngươi hôm nay đi đâu? Bạch Diệp sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ta đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng Bạch Diệp nói một lần, tức giận lên án Chu Thiên Tể cái kia vương bắt đạn tặng cho ta công dã chẳng khí. Bạch Diệp hít sâu một hơi nhìn về phía ta, thật sự là hắn đưa ngươi một tràng tạo hóa. Sau đó, Bạch Diệp liền để ta đi hậu viện luyện tập thiên cương bộ. Ma Đức, thật không phải là người a? Thế nhưng bước ra bước đầu tiên thời điểm, ta cảm giác được rõ ràng thân thể biến hóa, hình như có vô cùng tận lực lượng tại thân thể của ta bên trong, hạ bàn dần dần vững chắc, hạch tâm lực lượng cũng nắm chặt. Hai nghe lục lộ nhãn quan mắt phương, thậm chí còn có thể cảm giác được phía sau Bạch Diệp. Đậu phộng, ta lập tức mở to hai mắt nhìn bước ra bước thứ hai, chỉ cảm thấy bên trong thân thể mình lực lượng càng ngày càng tích góp nhiều hơn, đối xung quanh cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Bước thứ ba, bước thứ tư, mỗi đi một bước đều là càng thêm rõ ràng biến hóa. Bảy bước sau đó, ta cảm thấy cả người đều tràn đầy lực lượng, đột nhiên một trường vùng hướng về phía cách đó không xa ngân hạnh thụ. Ngăn cách 7-8 mét khoảng cách, to lớn ngân hạnh thụ đột nhiên run rẩy một cái. Đậu phộng, ta cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ, nhìn xem Bạch Diệp hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử ngươi đây là gặp phải cao nhân. Bạch Diệp tao mày nói, hắn không những không có lừa ngươi, thật đúng là đưa ngươi một tràng đại tạo hóa. Ngươi phía trước nói cái gì kia suối nước nóng, hẳn là người khác là chế tạo ra, mà hắn mục đích chính là giúp ngươi tối thể. Mặc dù chỉ là sơ cấp, thế nhưng đối với ngươi mà nói có tác dụng lớn. Ta nghe rơi vào trong sương ngủ, cái gì là tối thể? Tiểu tử ngươi những năm này chiếu cô ăn uống chơi bời, thân thể bên trong có không ít không sạch sẽ đồ chơi, cái gọi là tối thể chính là đem thân thể ngươi bên trong tạp chất loại bỏ, để ngươi thay đổi đến càng thêm thuần túy. Mà tối thể về sau phối hợp một chút công pháp, là có thể hấp thu đến tiên địa linh khí, đây cũng chính là vì cái gì ngươi vừa rồi một trường kia uy lực to lớn như vậy nguyên nhân. Đậu phộng. Vậy ta hiện tại chẳng phải là thay đổi đến càng ngư bức? Trên lý luận là như thế nói, thế nhưng ngươi trừ cơ sở nhất thiên cương bộ bên ngoài, cái gì cũng sẽ không, cho dù là cho ngươi thối thể cũng là trắng âm. Nghe lấy Bạch Diệp lời nói, ta lập tức giấy lên đấu trí, tức phụ, nhanh, dạy ta điểm lợi hại công pháp. Giờ phút này, ta thậm chí cảm thấy đến ta chỉ cần thêm chút tu luyện liền có thể phi thăng thành tiên. Những vật này không phải một ngày luyện thành, tại đạo tâm của ngươi xuất hiện phía trước, vẫn là thật tốt luyện ngươi thiên cương bộ à. Bạch Diệp nhìn ta lắc đầu, đầy mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép. Chương 89, thượng bất chính hạ tắc loạn. Chương 89, thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta nhăn nhăn lông mày, đạo tâm. Cái kia lại là cái gì đồ vật? Đạo tâm là ta duy nhất không thể dạy cho ngươi đồ vật, thế gian này vạn vật tự có nó tồn tại đạo lý, mà ngươi đối tất cả những thứ này lý giải, chính là đạo tâm của ngươi. Bạch Diệp liếc mắt một cái thấy ngay ta nội tâm ý nghĩ, cảm giác này để ta rất không thoải mái. Ta ngồi tại ngân hạnh thụ bên dưới, dòng dã một đêm, đều không nghĩ minh bạch cái gì là cái gọi là đạo tâm. Gia Gia lúc trước nói ta chơi tâm nặng, người mặc dù thông minh, nhưng tâm tính không chừng. Hiện tại xem ra, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. ta biết ăn một miếng không được một người đại mập mạp, dứt khoát đứng dậy hướng về mẹ nuôi nơi đó đi. Một năm 365 ngày, không quản có một ngày cái nào canh giờ, mẹ nuôi trong cửa hàng sinh ý đều phá lệ tốt. Ta phía trước ở chỗ này hỗ trợ thời điểm đại khái quan sát qua, mẹ nuôi một ngày thu vào chí ít có 7-8 ngàn, đào đi chi phí còn có thể còn lại hơn phân nửa. Nhưng cho dù là dạng này, ta mỗi ngày nhìn thấy vẫn như cũng là mẹ nuôi bận rộn thân ảnh cùng trên người nàng kiện kia gần như sẽ không đổi áo đen. Ăn mấy cái bánh bao về sau, mẹ nuôi thần bí hề hề đem ta kéo đến hậu viện. Thiếu Dương, ta chỗ này có cái sống, ngươi có dám hay không tiếp? Mẹ nuôi chủ động cho ta giới thiệu sống, thật đúng là hiếm thấy á, ngài nói một chút. Ta lập tức tới hào hứng. Mẹ nuôi nói cho ta, nàng có một nhầm hàng cũ, gần nhất gặp phải điểm khó mà mở miệng phiền phức. Cái gọi là khó mà mở miệng, kỳ thật cũng chính là cái kia nữ ở giữa cái kia việc sự tình. Người kia tên là Ngô Kinh Vĩ, năm nay khoảng 40 tuổi, trong nhà còn tính là có chút tiền, dưới tay có mấy cái nhà máy, làm chính là trang phục sinh ý lao bà mấy năm trước qua đời, về sau hắn cũng không có tái giá, nhưng lại thường xuyên hướng loại kia địa phương chạy, nhưng lại tại trước mấy ngày phát sinh một kiện sự việc kỳ quái. Ngô Kinh Vĩ thường xuyên đi một cái gọi Mộng Nguyên Ba Lạc hội sở, bên trong có hắn nhân tình nữ nhân. Nữ nhân kêu Tề Nguyệt, ổn thỏa phong trần nữ, trên giường công phu lợi hại cực kỳ, đem Ngô Kinh Vĩ ăn gắt gao. Ngày đó Ngô Kinh Vĩ như thường lệ đi Mộng Nguyên Ba Lạc tìm nàng, nguyên bản hai người đã hẹn xong buổi tối cùng đi ra, Tề Nguyệt nói chờ nàng hầu hạ xong trong phòng lão nam nhân liền cùng hắn đi. Ngô Kinh Vĩ cũng không để ý, liền tại cửa sau chờ lấy. Rất nhanh, Tề Nguyệt liền đi ra, vẫn như cũng là mặc hở hàng, lắc lắc vòng eo thon từng bước một hướng về hắn đi. Vào lúc ban đêm ngược lại là không có gì dị thường, hai người như thường lệ hợp ăn, Tề Nguyệt đem Ngô Kinh Vĩ hầu hạ rất dễ chịu. Chỉ là sáng sớm hôm sau hắn lúc tỉnh người đã không thấy tăm hơi, hắn nghĩ lại đi tìm Tề Nguyệt tầm hoan thời điểm lại phát hiện Mộng Nguyên Ba Lạp lại bị Niêm Phong. Bốn phía hỏi thăm mới biết được, Niêm Phong nguyên nhân là tối hôm qua chết mất hai người, một cái lao đầu cùng một cái nữ nhân. Mà chết nữ nhân không phải người khác, chính là Tề Nguyệt. Thế nhưng tối hôm qua Tề Nguyệt cả đêm đều đi cùng với hắn a. Ngô Kinh Vĩ dọa đến tranh thủ thời gian chạy trở về nhà, vừa tới nhà liền tiếp đến cục cảnh sát điện thoại, để hắn đi nhận phụ thân hắn thi thể. Ngô Kinh Vĩ nào ông một cái liền nổ tung, đến lúc đó mới phát hiện, tối hôm qua Mộng Nguyễn Ba Lạp chết lao nam nhân, vậy mà là hắn thân cha Ngô Văn Tài. Trong lúc nhất thời hắn có chút tiếp thụ không được, từ đồng chí cảnh sát trong miệng mới biết được, Ngô Văn Tài cũng là Mộng Nguyễn Ba Lạp khách quen, tối hôm qua là lần thứ nhất cùng Tề Nguyệt cái gì kia, hắn nguyên nhân cái chết là hưng phấn quá độ. Ngô Kinh Vĩ triệt để trợn tròn mắt, tuy nói hắn cùng Tề Nguyệt không có cái gì tính thực chất quan hệ, thế nhưng nữ nhân này vậy mà cùng chính mình thân cha làm ở cùng nhau, cái này để hắn rất khó tiếp thu. Hắn tại thành khu cho Ngô Văn Tài mua phòng, một tháng 2 vạn tiền sinh hoạt tùy tiện hắn hoa. Thế nhưng hắn cũng không có nghĩ đến lao gia tử đều mẹ nó hơn 60 tuổi, vậy mà lại đem tiền hướng trôi như vậy hoa. Thật đúng là thượng bất chính hạ tác luận a. Ta khẽ cười một tiếng nói, cái này hai người một cái tính tình. Sau đó thì sao? Hắn bị quỷ cuốn lấy. Ta nhíu mày hỏi. Mẹ nuôi nhẹ gật đầu. Trước mấy ngày hắn buổi sáng đi qua tới chỗ này mua bánh bao, ta nhìn thấy phía sau hắn đi theo nữ quỷ, mà hắn vừa vặn cũng biết ta biết mấy người, liền đem chuyện này nói với ta, để ta giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Chỉ là một cái nữ quỷ mà thôi, có cái gì không dám nhận. Ta thản nhiên nói. Chuyện này đơn giản, bao tại trên người ta. Thiếu Dương, trên người hắn nữ quỷ cũng không phải cái kia phong trần kỹ nữ, mà là một cái ngàn năm lệ quỷ, không có dễ đối phó như vậy, mẹ nuôi nhìn ta nhắc nhở. Từ đâu tới ngàn năm lệ quỷ? Ta nhíu mày hỏi. Chết không phải tề người sao? Tại sao lại xuất hiện một cái gì ngàn năm lệ quỷ? Vậy thì phải chính ngươi đi điều tra, chuyện này ngươi nếu là nguyện ý ngươi liên tiếp, không muốn liền làm ta chưa nói qua mẹ nuôi nhìn ta nói, làm cái này một nhóm, bảo mệnh quan trọng hơn, đừng khoe khoang. Mẹ nuôi, ta không sợ. Ta lúc này nói, tìm mẹ nuôi muốn Ngô Kinh Vĩ phương thức liên lạc. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, cái này thật tốt phong trần kỹ nữ làm sao lại biến thành ngàn năm lệ quỷ nha. Ra mẹ nuôi cửa hàng ta liền cho Ngô Kinh Vĩ gọi điện thoại, nghe nói ta là mẹ nuôi giới thiệu, Ngô Kinh Vĩ do dự một lát báo ra địa chỉ của mình. Ta lúc này lái xe tiến về, rất nhanh liền đến lúc đó. Đây là một chỗ tương đối cũ kỹ khu biệt thự. Dây thường xuân từ bên cạnh trên vách tường uốn lượn hướng lên trên, gần như đem tầng 2 chỉnh mặt tường đều che kín, chỉ từ chính giữa lộ ra một cái cửa sổ đến. Tại cửa ra vào ngừng lại mấy chiếc xe, ta đi lên trước gõ gõ cánh cửa. Cửa lớn vừa mở ra, bên trong đứng 7-8 người. Đến, lại tới một cái kiếm cơm. Một người mặc tây trang thanh niên một mặt khinh thường nói. Bên trong nhà này có nắm lấy la bàn, có mặc đạo bảo, có chống gậy mù một con mắt, có thể nói là người tài ba tụ tập a. Ngươi chính là Ngũ Di giới thiệu. Một người trung niên nam nhân đứng dậy nhìn ta hỏi, đây chính là Ngô Kinh Vĩ. Người bên ngoài đều đem mẹ nuôi gọi là Ngũ Di, mới đầu ta cũng không biết vì cái gì, 2 năm trước mới biết được, mẹ nuôi nguyên danh cứ gọi là Ô Y Y, chuyển chuyển không biết thế nào liền chuyển thành Ngũ Di. Là, ta gọi Nguyễn Thiếu Dương, Ngũ Di là ta mẹ nuôi. Ta đơn giản làm cái tự giới thiệu. Bên cạnh mặc đạo bào nam nhân cười nạo một tiếng, tiểu tử. Cái này tu la quỷ sắt cũng là ngươi có thể nhúng chạm. Đừng nói trước mắt thế hệ không có khuyên qua ngươi, tranh thủ thời gian kịp thời cút đi, để tránh một hồi sợ tè ra quần. Chính là, lông còn chưa mọc đủ đâu, còn dám đi ra mất mặt xấu hổ. Nắm lấy một phương la bản nam nhân cũng nói theo. Đối mặt mọi người trông trọng, ta không thèm để ý chút nào, chỉ là trong phòng quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện cái gọi là ngàn năm nữ quỷ. Ngô tiên sinh, chuyện này vẫn là giao cho chúng ta trưởng xuân hội người đến xử lý à, dù sao cái này tu la quỷ sắt cũng không phải cái gì người đều có thể thu thập, vừa rồi người trẻ tuổi nhìn xem Ngô Kinh Vĩ nói. Trưởng xuân hội. Cái tên này ta ngược lại là nghe qua, là Giang Hoài bản thị một cái âm dương tiên sinh tổ chức, nghe nói bên trong có không ít năng nhân dị sĩ. Bất quá ta chỉ chưa thấy nhận thức qua, không biết những người này đến tột cùng có cỡ nào bản lĩnh.
Chương 90, Trường Xuân Hội.
Chương 90, Trường Xuân Hội.
Cầu thí Trường Xuân Hội, chính là tên tuổi hơi bị lớn, cái dám dùng không có, cái kia chống gậy người mù cười lạnh nói.
Khoải Tử Tiền.
Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình mù một con mắt chặt đứt một cái chân chính là đại sư?
Nói thật dễ nghe là tiết lộ thiên cơ biến thành dạng này, lão tử nhìn ngươi là làm không xong sự tình bị người đánh a, bên người nam nhân một cái sơn dương hổ tử khinh thường nói.
Chính là,
cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, cũng dám cùng Trường Xuân Hội khiêu chiến, bên cạnh Mặc Đạo Bảo nam nhân cũng nói theo.
Đến, quỷ ảnh này đều không nhìn thấy, mấy người liền bắt đầu đấu tranh nội bộ.
Chớ ồn ào.
Nô Kinh Vĩ nhìn xem mọi người trầm giọng nói, ta hôm nay đem chư vị mời đến là vì giải quyết vấn đề, không phải nghe các ngươi cãi nhau.
Chết trước nhân tình lại chết cha, Nô Kinh Vĩ trong lòng đương nhiên sẽ không thoải mái, chính là hỏa khí lớn thời điểm.
Cái kia Nô tiên sinh ngài nói làm sao bây giờ, lời mới vừa nói nam tử trẻ tuổi lạnh giọng hỏi.
Các ngươi người nào có thể đem sự tình xử lý tốt, đem cái kia ác quỷ thu thập, tiền này liền là ai?
Nô Kinh Vĩ nói xong đem một tờ chi phiếu đập vào trên bàn, khá lắm, 2000 vạn.
Chắc không được những người này sẽ đấu tranh nội bộ đâu, đây cũng không phải là một con số nhỏ.
Nô tiên sinh yên tâm, chúng ta việc nghĩa chẳng tử, mấy người cùng kêu lên nói.
Nô tiên sinh, bọn họ nói cái này Tu La quỷ sát lại là cái gì đồ vật?
Chuyện của ngài ta chỉ nghe một hai, biết rõ cũng không hoàn toàn, có thể phiền phức ngài nói tiếp một lần sao?
Ta nhìn xem Nô Kinh Vĩ lễ phép nói.
Tiểu tử, ngươi cũng đừng lẫn vào chuyện như vậy, lưu lại nghe cái náo nhiệt chứ.
Nô Kinh Vĩ nhìn ta nói, rõ ràng không đem tiểu gia để vào mắt.
Làm chúng ta cái này một nhóm đều là bằng thực lực nói chuyện, tại lấy ra thực lực phía trước, ta cũng lười cãi lại cái gì.
Cái này Tu La quỷ sắt là tại hai người kia sau khi chết đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy cuốn lên hắn, mới đầu Nô Kinh Vĩ còn tưởng rằng là cái kia Tề Nguyệt quỷ hồn, chạy đi nàng trước mộ phần tự thân lên hương. Thế nhưng cũng không có hiệu lực và tác dụng, sau đó hắn liền đi một chỗ Phật tự tính toán quên ít tiền làm một chút việc thiện chấm dứt cái này có cân đoán.
Thế nhưng chùa miếu đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp, nói cho Nô Kinh Vĩ hắn bị không sạch sẽ đồ chơi cuốn lên, mà còn không phải bình thường đồ vật, để Nô Kinh Vĩ mau chóng tìm người giải quyết, nếu không sống không quá 7 ngày. Đến mức cái này Tu La quỷ sát xuất hiện nguyên nhân, hiện tại còn không rõ ràng lắm.
Thế nhưng quan sát gian phòng kia bên trong, ta cũng không có phát hiện cái gì âm khí, Nô Kinh Vĩ trừ ấn đường biến thành màu đen bên ngoài, cũng không có cái gì trô không đúng.
Tất nhiên rằng này, chúng ta buổi tối hôm nay liền tại trong nhà ngài ở lại, nếu là cái kia Tu La quỷ sát dám đến, ta nhất định để nàng có đi không về, cái kia Sơn Dương hổ tử vội vàng nói.
Nô Kinh Vĩ gật đầu một cái, mọi người liền lên đi tranh đoạt gian phòng đi, đều nghĩ ở tại khoảng cách Nô Kinh Vĩ gần nhất địa phương.
Ta ngồi tại trên ghế sofa khí định thần nhàn, Nô tiên sinh, nếu như thế, có thể hay không cũng cho ta một cái cơ hội.
Ngài yên tâm, xử lý không xong việc ta không lấy một xu.
Tiểu tử, ngươi còn trẻ, ta là sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nô Kinh Vĩ nhìn ta nói.
Sinh tử tự phụ.
Ta vừa cười vừa nói.
Hai bên gian phòng bị mấy người bọn hắn chiếm cứ, ta lựa chọn hành lang tận cùng bên trong nhất gian phòng, khoảng cách Nô Kinh Vĩ nơi xa nhất.
Tiểu tử, ngươi nếu là sợ hãi lời nói liền mau về nhà tìm ngươi mụ đi. Nam thanh niên cười lạnh nói.
Người này tên là Cao Chí Hoa, tại Giang Hoài thị phong thủy giới vẫn là có nhất định tên tuổi, được vinh dự phong thủy thiên tài. 5 tuổi phong cách học tập nước, 8 tuổi bắt quẻ, 12 tuổi liền có thể vẽ phủ, 17 tuổi bắt đầu cho người nhìn sự tình.
Thế nhưng thiên tài hai chữ này dùng tại trên người hắn xác thực vũ nhục hai cái này chữ. Dù sao hắn biết những vật này, ta tổng cộng cũng chỉ học 3 năm mà thôi.
Đối mặt Cao Chí Hoa khiêu khích ta không để ý đến, cùng dạng này người cũng không có cái gì tốt so đo.
Cái kia Sơn Dương Hổ Tử kêu là Thiếu Sâm, cũng là Trường Xuân Hội người, không có gì bản lĩnh thật sự, chủ yếu dựa vào định nọt tại Cao Chí Hoa bên cạnh kiếm miếng cơm ăn.
Mặc Đạo Bào nam nhân là cái gì thanh lưu quan, đạo hiệu thanh đỉnh.
Cầm La Bàn chính là cái phong thủy tán nhân, cũng có quy thuận Trường Xuân Hội ý tứ, tên là Tần Tử Phi.
Cái kêu Khoải Tử Tiền chính là ta cảm thấy hứng thú nhất, nghe nói hắn một con kia mắt cùng một cái chân đều là bởi vì tiết lộ thiên cơ cho nên bị phế sạch.
Mấu chốt là người này không định nọt, mà còn bên hông hắn mang theo cái kia đen hổ lô nhìn xem ngược lại là cái bà bối.
Hổ lô, phúc lộc.
Thứ này từ thời cổ lên chính là đại diện cho điểm lành đồ chơi, cũng có người đem cái đồ chơi này lấy ra xem như thu phục quỷ vật pháp khí, cái này một cái nho nhỏ hổ lô, có thể chứa đến bên dưới vô số cái lệ quỷ.
Mà còn cái này đen hổ lô xem xét liền không đơn giản, mặc dù toàn thân đen nhánh, nhìn kỹ phía dưới còn hiện ra một tầng vàng rực.
Cùng Nô Kinh Vĩ lên tiếng chào về sau ta liền ra nô ra, cái này Tu La quỷ sát ta còn không có từng trải qua, chỉ biết là đây là lệ quỷ bên trong một loại. Cho nên ta phải thừa dịp lúc này trở về chuẩn bị ý đồ, hòa hai tấm bạc phù bảo mệnh.
Trở lại trong cửa hàng ta liền vội vàng đóng cửa lại cầm đồ vật đi hậu viện, treo ở mái hiên bên trên đảo một kiếm đã biến sắc, tốt tại không có vết rạn nứt.
Ta tin tưởng cái này ngàn năm gỗ đào uy lực nhất định không thể so ta thành kia tiểu đao kém, chỉ là thứ này thời điểm vẫn chưa tới.
Ngồi tại ngân hạnh thụ bên dưới, ta vừa mới chuẩn bị vẽ phủ, một trận âm phong đột nhiên nổi lên, Bạch Diệp xuất hiện ở viện tử bên trong.
Ngươi đây là muốn vẽ phủ?
Ta nhẹ gật đầu, mới vừa tiếp cái suy nghĩ, nói là cái gì Tu La quỷ sát, cho nên ta tính toán hỏa mấy tấm bạc phù bảo mệnh.
Mặc dù Bạch Diệp có thể biết rõ trong lòng ta suy nghĩ, thế nhưng cái kia giới hạn tại nàng ở bên cạnh ta thời điểm, phần lớn thời điểm, nàng là không có ở đây.
Nói thật, Bạch Diệp người này ta đến bây giờ một chút cũng không mò ra nàng.
Nữ nhân này mặc dù cùng ta có phu thê chi danh cùng phu thê thực, thế nhưng à, ta đối nàng hiểu rõ giới hạn tại biết nàng là đầu cựu vĩ hồ, ta đánh không lại.
Trừ cái đó ra, ta hoàn toàn không biết, ngày bình thường Bạch Diệp không có ở đây thời điểm,
ta cũng chưa từng hỏi đến nàng đi địa phương nào. Nói bừa, ta dám sao ta? Lá bùa là dùng để đối phó quỷ vật, không phải lấy ra bảo mệnh. Bạch Diệp nhìn ta lắc đầu. Cái kia hộ thân phủ là làm gì? Ta trực tiếp phản chọc một câu. Bạch Diệp chừng ta một cái, ta nháy mắt trung thực xuống dưới, chủ yếu là ta biết phù lục có hạn, cái này bạc phù thành phù dẫn đầu vốn là thấp, chỉ có thể họa điểm đơn giản. Đó là bởi vì ngươi phía trước thực lực không đủ, thế nhưng hiện tại ngươi đã trải qua sơ cấp nhất tối thể, cho nên có thể nếm thử họa một chút phức tạp phù lục. Nghe lấy lời này, ta có chút chần chờ, mặc dù hồ thất lưu cho ta bạc phù chừng 20 tấm, thế nhưng thứ này với ta mà nói ý nguyên rất chân quý. Nếu là vẽ sai hoặc là cái kia một khí tức từ giữa đó đức, vậy coi như phế đi a tiểu dương, nam nhân không thể quá do dự, nếu không khó thành đại sự. Nghe nói như thế, tiểu gia hỏa khí cọ một cái đi lên, đây là tại nói ta không đủ nam nhân mà. Chương 91, một nhà năm miệng. Chương 91, một nhà năm miệng. Đi. Vậy lao tử hôm nay liền để nàng nhìn xem cái gì là chân nam nhân. Ta lúc này lấy ra 5 tấm âm phủ ở trên bàn xếp thành một hàng, đem hai giọt tinh huyết xâm nhập vào chu sa bên trong. Sau đó ta nín thở ngưng thần bắt đầu vẽ phủ, cái đồ chơi này một khi hạ bút lại không thể có dừng lại, nhất định phải một mạch mà thành. Mấu chốt là cái này vẽ phủ quá trình còn nhanh không nổi, rõ ràng trong tay cầm chính là bút, lại hình như có thiên quân lực đạo, để người xê dịch một điểm đều rất khó khăn. Bất quá hạ bút về sau ta rõ ràng cảm thấy thối thể chỗ tốt, nguyên bản họa một tấm bản phù cũng đủ để cho ta phun ra hai ngụm máu. Thế nhưng hôm nay người này bút tốc độ rõ ràng thay đổi nhanh, mà còn vẽ lên đến cũng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Liên với vẽ ba tấm phù, vậy mà không có một tấm phạm sai lầm. Đậu phộng, ta ở trong lòng cảm tạ một cái Chu Thiên Tề cùng với hắn 8 đời tổ tông. Thế nhưng vẽ đến tấm thứ 5 thời điểm vẫn là phế đi một tấm lá bùa, bất quá cái này 4 tấm bản phù cũng đã đủ. Trong hộp còn có 5 tấm màu vàng lá bùa, thế nhưng ta cũng không định lấy ra dùng. Gia Gia nói qua, Hoài Bích có tội. Cho dù là ta hiện tại bắt quỷ bản lĩnh không nhỏ, thế nhưng đối phó người lời nói sợ rằng liền không dễ như vậy. Màu vàng phù lục tại trên toàn thế giới đều là 10 phần hiếm thấy, thứ này một khi cầm đi ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Nguyên tắc của ta chính là tận lực không cho mình tìm phiền toái. Vẽ xong bạc phù về sau ta lại vẽ 10 cái màu tím phù lục, thành phù dẫn đầu vậy mà đạt tới 100. Khá lắm, bất quá là tắm rửa một cái mà thôi, ta vậy mà thay đổi đến lợi hại như vậy. Chờ ta làm xong chuyện này, nhất định phải đi cái kia trên núi lại tẩy một lần. Phanh Bạch Diệc đem hai ngón tay con hung hăng đập vào đầu của ta bên trên, đau ta mẹ nó nước mắt đều muốn đi ra, lập tức phẫn nộ nhìn về phía nàng, ngươi làm cái gì? Thiếu Dương, tu luyện không có đường tắt có thể đi, lần này là cơ duyên của ngươi mà thôi, thế nhưng người không thể chỉ dựa vào cơ duyên và khí vận, ngươi phải học được chính mình trưởng thành. Bạch Diệc nhìn ta nghiêm trang nói, dựa vào, lão tử cũng không phải là không hiểu. Ta liếc mắt, Bạch Diệc khí tức trên thân nháy mắt ấm lánh xuống dưới, ta lập tức sợ, lao bà ta đã biết. Ra cửa ngồi lên xe về sau ta mới có một loại buông lỏng cảm giác, vừa mới chuẩn bị lái xe đi ăn ít đồ, một thân ảnh liền vội vàng đi tới xe của ta trước mặt. Ta quay cửa kính xe xuống, khá lắm, đây không phải là lần trước bán cho ta xe lão bản sao? Huynh đệ, quả nhiên là ngươi. Lão bản ân cần đưa lên một điếu thuốc, ta tìm ngươi đã lâu. Xảy ra chuyện gì? Ta nhận lấy điếu thuốc hỏi. Là như vậy, ta gần nhất lại nhận đến hai chiếc có vấn đề xe, nghĩ đến ngươi có thể hay không hỗ trợ xử lý một chút. Lão bản nhìn ta cười hỏi. Ta nhìn thoáng qua thời gian, sắp trời còn sớm, mà còn hai chiếc xe mà thôi, sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì, liền đáp ứng xuống. Lão bản cũng nghiêm túc, lúc này kéo ra tay lái phụ cửa ngồi đi lên. Huynh đệ, ngươi chân thần, cái xe này phía trước vẫn luôn tại xảy ra vấn đề, thế nhưng ngươi mở lâu như vậy đều không có xảy ra việc gì. Còn có ngươi lần trước cho ta tấm bùa kia, đậu phộng. Càng như bức. Ngày đó ta đi xe buýt đi xa nhà, khá lắm, nửa đường đụng lên xe, tại chỗ liền chết hai cái, người khác cũng đều thụ thương, liền ta cái gì vậy không có. Ta yên lặng lái xe không có đáp lời, lão bản lại càng nói càng thái quá. Bất quá mấy phút, chủ đề đã chuyển đến hắn đi chuyên môn thu xảy ra chuyện xe trở về, sau đó ta giúp đỡ hắn xử lý, bán đi về sau cho ta chia. Không thể không nói, lão bản này có thể kiếm tiền ta là không có chút nào đỏ mắt ta, đây là thật có sinh ý đầu óc. Đồng dạng xảy ra chuyện giá xe cách đều tương đối thấp, mà còn phần lớn người là không dám thu dạng này xe, dễ dàng xảy ra chuyện. Lão bản này gặp ta có mấy phần bản lĩnh, còn đem chủ ý đánh tới phía trên này đến, thật đúng là một nhân tài. A xe rất nhanh liền lái vào đại lý xe. Mới vừa vào cửa ta liền cảm thấy một cô âm khí nồng nặc. Cách đó không xa mấy cái công nhân ngay tại rửa xe, một chiếc màu trắng xe Việt giã bị tẩy không nhiễm một hạt bụi, thế nhưng ta có thể cảm giác được rõ ràng chiếc xe này phát ra hàn ý khá lắm, trên xe này phải là chết bao nhiêu người. Có thể có như thế nặng âm khí. Sau khi xuống xe ta tiến lên xem xét, xe này đã bị lao bản đại tu qua, nên đổi bộ kiện cũng đều đổi qua, mà còn tẩy sạch sẽ, theo bên ngoài bề ngoài nhìn cùng mới không có bất kỳ cái gì khác biệt. Làm ta xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng bên trong nhìn thời điểm lập tức giật nảy mình, trên xe này lại có người cả xe. A không đối, chuẩn xác mà nói, là một xe quỷ. Một nhà năm miệng chỉnh tề, trong xe lão phu nhân quay đầu thong thả nhìn về phía ta, đầy mặt oán khí. Cái xe này phía trước đi ra chuyện gì? Ta ngậm lấy điếu thuốc quay đầu nhìn lão bản hỏi. Cũng không có đại sự gì, chính là một nhà năm miệng du lịch tự lái, ở trên đường vô lăng trượt, đâm vào dải cây xanh bên trên, khả năng là người nhà này vận khí không tốt, toàn ra chết chỉnh tề. Lão bản cảm khái nói. Ta nhìn lướt qua trước mặt xe, lão bản này cũng rất ngu bức, xảy ra chuyện lớn như vậy cho nên, còn có thể đem cái xe này trở về hình dáng ban đầu. Cái này sống ta có thể tiếp, phải thêm tiền. Ta nhìn xem lão bản nói. Lão bản cười một mặt khôn khéo, yên tâm đi huynh đệ, bạc đại không được ngươi.
ngươi đem chuyện này cho ta làm thành, ta cho ngươi số này. Lão bản đưa ra hai cái ngón tay.
20 vạn.
Ta nhíu mày hỏi.
Lão bản vội vàng nói, 2 vạn.
Huynh đệ, ta không ra cái này vui đùa, cái xe này có thể hay không bán 20 vạn vẫn là bí mật đâu.
Nghe lấy lão bản lời nói, ta quay đầu đi, hắn tranh thủ thời gian theo sau, chớ đi a.
Chúng ta lại thương lượng một chút, ta lại cho ngươi thêm 1 vạn.
Ít nhất 5 vạn.
Ta lắc đầu nhìn xem hắn nói.
Lão bản sắc mặt lập tức có chút khó coi, cái xe này nếu là hắn bán đi, kiếm tuyệt đối không chỉ ngần ấy.
Mấu chốt là trong xe này vì nếu là không xử lý lời nói, cái xe này bán đi liền phải xảy ra chuyện.
Ra ra là dạy ta nhiều làm việc thiện sự tình, thế nhưng hắc tâm lão bản tiền, không kiếm ngu sao mà không kiếm a.
Lão bản mấy cây ngón tay thật nhanh kích thích mấy lần, đoán chừng là ở trong lòng tính toán bút chướng, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống.
Ta không nói hai lời liền lên xe, ngồi ở mấy cái quỷ chính giữa, chư vị, chúng ta thương lượng kiện sự tình.
Nghe lấy ta lời nói, mấy cái quỷ đều không hẹn mà cùng chuyển hướng ta, trang diện cực kỳ quỷ dị, đoán chừng bọn họ không nghĩ tới ta vậy mà có thể nhìn thấy bọn họ.
Cái này mấy cái quỷ ngược lại không khó đối phó, bất quá là vì chết oan cho nên không chỗ có thể đi mà thôi.
Ta có thể siêu độ các ngươi, đưa các ngươi đi đầu thai, để các ngươi tránh cho tại cái này trên xe một bước đợi, mấy vị cảm thấy thế nào?
Ta nhìn xem mấy cái quỷ hỏi.
Mấy cái không có quỷ nói chuyện, chỉ là không hẹn mà cùng ngơ ngác nhẹ gật đầu.
Lúc này ta phát hiện không thích hợp, cho dù là chết oan, quỷ vật này hắn cũng không phải đồ đần, làm sao như thế cái phản ứng đâu.
Chương 92, có thể làm gì được ta?
Chương 92, có thể làm gì được ta?
Từ vật lý học góc độ tới nói, quỷ vật này chỉ là cùng chúng ta không ở vào cùng một cái chiều không gian, cho nên chúng ta mới nhìn không thấy bọn họ.
Thế nhưng cái này mấy cái quỷ rõ ràng ngu ngơ ngây ngốc, một điểm động tĩnh nhi đều cho không đi ra.
Nhìn kỹ ta mới phát hiện, cái này mấy cái quỷ vậy mà đều thiếu một hồn một phách.
Khá lắm.
Chuyện này lại mẹ nó phiền phức đi lên.
Quỷ là có thể đầu thai, nhưng đó là tại hồn phách hoàn chỉnh tình huống phía dưới, thiếu một hồn một phách đều là không cách nào tiến vào luân hồi.
Chắc không được bọn họ ở tại trên xe này không rời đi, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân.
Kỳ thật cũng là không khó giải quyết, chỉ cần đem bọn họ đều đánh hồn phi phách tán không phải tốt.
Nhưng ta có thể làm không được chuyện này, ra ra nếu là biết đoán chừng ở trên trời đều phải mắng ta dừng lại.
Đồng dạng bị là sẽ không ném đi hồn phách của mình, trừ phi
có người rút đi bọn họ hồn phách.
Ta mở cửa xe xuống xe, nhìn xem lão bản nói, chuyện này có chút khó giải quyết, như vậy đi, vì phòng ngừa xảy ra chuyện, ta đem xe của ta để đây, xử lý xong ta lại cho người đưa trở về.
Lão bản cũng rất sảng khoái, lúc này đáp ứng xuống, còn cho ta chuyển 5.000 đồng tiền tiền đặt cọc.
Đoán chừng là hắn cũng có thể tìm tới nhà ta ở đâu, cho nên cũng không sợ ta chạy a thu tiền về sau ta liền lái xe rời đi. Nói thật, trên một chiếc xe 5 cái quỷ, ta từ đầu đến chân đều là lạnh lẽo.
Mấu chốt đây là 5 cái mới quỷ, ta thậm chí không thể đốt phù sưởi ấm, tùy tiện một tấm phù liền có thể để bọn họ hồn phi phách tán.
Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, những người này hồn phách là bị người nào rút đi?
Cái này liền đến phiền phức cá nhân, hắn xem như cục cảnh sát cục trưởng, điều tra một cái thân phận của mấy người này vẫn là không khó.
Dừng xe ở Ngô gia cửa ra vào, cửa lớn không có đóng, ta xe nhẹ đường quen đi vào.
Trong phòng, mọi người đang dùng cơm, nâng ly cạn chén ở giữa thấy được ta Ngô Kinh Vĩ có vẻ hơi xấu hổ.
Thiếu Dương, ta cho rằng ngươi không trở lại đâu.
Tiểu tử, chạy đều chạy, còn trở về làm cái gì?
Muốn chết sao?
Cao Chí Hoa cười một mặt khinh miệt.
Chỗ nào mẹ nó đều có ngươi, ngươi nói chuyện chó ngắt lời.
Ta lúc này trừng mắt liếc hắn một cái.
Thứ độ gì?
Sừng sốt nhìn không ra tiểu gia không nghĩ cùng hắn tính toán sao?
Liên cần phải hướng phía trước gót, đây không phải là thiếu mang sao?
Tiểu tử, ngươi biết lao tử là ai chăng?
Cảm thấy chính mình ném đi mặt mũi, Cao Chí Hoa nhảy một cái đứng lên.
Quan lão thí sự.
Dứt lời, ta hướng thẳng đến trên lầu đi.
Bất quá là mở một hồi cái kia tràn đầy quỷ khí xe, ta liền rõ ràng cảm giác chính mình thay đổi đến nóng nảy.
Cái này nếu là đổi lại người bình thường, rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện.
Dù sao người từ trường cùng quỷ từ trường khác biệt, nếu là người dựa vào quỷ quá gần lời nói, từ trường liền sẽ chịu ảnh hưởng.
Nằm ở trên giường, ta rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp bên trong.
Không biết qua bao lâu, ta bỗng nhiên cảm giác được cổ tay có chút nóng lên, bỗng nhiên đánh thức.
Mở mắt lúc liền thấy được trên cổ tay tiền đồng ngay tại lóe ánh sáng, toàn bộ trong phòng âm khí bao phủ.
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến Ngô Kinh Vĩ tiếng kêu thảm thiết.
Ta tranh thủ thời gian kéo cửa ra vào tới, tiến vào gian phòng thời điểm Cao Chí Hoa đám người đã đến, Ngô Kinh Vĩ nằm trên mặt đất, khuôn mặt chợt đỏ bừng, một cái nữ quỷ cưỡi tại trên người hắn bóp lấy cổ của hắn.
Lớn mặt tiểu quỷ,
tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói.
Cao Chí Hoa lúc này cầm đào một kiếm làm như có thật bày ra tạo hình.
Nữ nhân kia nghe thấy động tĩnh nhi thong thả quay mặt lại, đó là một tấm để người nhìn một chút liền không cách nào quên được mặt, xinh đẹp không gì sánh được.
Trong lúc nhất thời, ở đây mấy người đều sửng sốt, trừ ta.
Dù sao thấy qua Bạch Diệp về sau, ta không cảm thấy trên thế giới này còn có năng lực so với nàng nữ nhân xinh đẹp.
Nữ nhân mặc một thân màu đỏ giá y, đứng dậy nháy mắt trên thân hung sát chi khí tăng vọt.
Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, có thể làm gì được ta?
Nữ quỷ nói xong đưa ra một cái tay làm ra một cái bóp cái cổ động tác, Cao Chí Hoa lúc này liền bị nhấc lên.
Thiên địa âm dương, pháp lệnh chín cái, cấp cấp như luật lệ.
Cao Chí Hoa lấy ra một tấm đùa vàng bấm một cái quyết hướng về nữ quỷ đánh qua.
Một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, trước mặt nữ quỷ không có phản ứng chút nào, hiển nhiên thứ này đối nàng căn bản liền không có tác dụng.
Lớn mặt tu la,
chịu chết đi.
Bên kia Tần Tử Phi tranh thủ thời gian nâng lên ở trong tay la bàn, cái này la bàn ngược lại là có chút ý tứ, phía trên hẳn là có cái gì cơ quan, ấn hạ cơ quan về sau, bên trong lộ ra một tôn kính bắt quái.
Màu vàng quang mang chiếu rọi tại nữ quỷ trên thân, đối phương không những không e ngại, cặp mắt kia còn hiện ra quỷ dị màu đỏ.
Đậu phộng, cái này tu la quỷ sát quả nhiên không đơn giản a. Thật mẹ nó kích thích. Ma Đức, đây cũng không phải là quỷ, cái này mẹ nó đều muốn thành tinh.
Một bên phải tử tiền một bên nói một bên cơ lấy trong tay gậy hướng về nàng đánh qua. Nhìn như bình thường gậy lại đánh cái đồ chơi này nào một tiếng, thuận thế bung lỏng ra Cao Chí Hoa. Vừa hạ xuống, Cao Chí Hoa liền móc ra một tấm màu xanh lá bùa. Bấm một cái quyết về sau một vệt kim quang hướng về nữ quỷ đánh qua, lần này nữ quỷ rõ ràng bị thương. Thế nhưng mấy người hành động cũng triệt để chọc giận nữ quỷ này, trên người nàng oán khí tăng vọt, toàn bộ trong phòng nhiệt độ thấp cùng mẹ nó tại trong tủ lạnh giống như. Ta ở một bên nhìn xem náo nhiệt, không có chút nào muốn xuất thủ thời điểm, lợi hại nhất đương nhiên phải áp chụp đăng tràng. Mấy người cùng cái kia nữ quỷ đấu khí thế ngất trời, nhất là Cao Chí Hoa, phù lục đã theo màu xanh đổi thành màu tím. Bất quá người này tối đa cũng chỉ có thể khởi động màu tím phù lục, lần này dùng chính là ngũ lôi phù, thế nhưng uy lực rõ ràng không có ta lớn. Đồng dạng một tấm lá bùa, tại khác biệt người trong tay có thể phát huy khác biệt tác dụng. Tiểu tử, còn không hỗ trợ. Đúng lúc này, quải tử tiền bỗng nhiên hướng về phía ta giống lên một tiếng. Hắn khả năng giúp đỡ phải lên cái gì bận rộn. Đều mẹ nó muốn bị nữ quỷ đánh chết, Cao Chí Hoa người này vẫn không quên tổn hại ta. Phanh vừa dứt lời, hắn liền bị nữ quỷ một bàn tay đánh bay đi ra. Nên, để tiểu tử ngươi trăng bước. Ta cũng không do dự, trực tiếp lấy ra một tấm màu bạc ngũ lôi phủ kẹp ở trong tay. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ kiến minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, ta một tay chỉ hướng cái kia nữ quỷ. Nữ quỷ này đã có thành tựu, ánh mắt rõ ràng xuất hiện biến hóa. Ầm ầm trong phòng vô căn cứ vang lên một đạo kinh lôi, hung hăng đập vào nữ quỷ trên thân. Nữ quỷ trên thân lập tức toát ra một cỗ khói đen, một mặt kinh ngạc nhìn về phía ta. Ta không chần chờ, cấp tốc thả ra còn lại bốn đạo lôi. Đậu phộng. Vậy mà là màu bạc ngũ lôi phủ. Xem ra chúng ta xem thường tiểu tử này a. Tiểu tử, giấu rất sâu a. Bất quá là ỷ vào một tấm lá bùa mà thôi. Ta không thèm để ý mấy cái này mặt hàng, mấy đạo kinh lôi đi xuống, cái kia nữ quỷ biết chính mình ăn thiệt thòi, liền không lại dây dưa, đồng nhiên biến mất tại trong phòng. Chương 93, chó cắn người sẽ không tê ở. Chương 93, chó cắn người sẽ không tê ở. Bên trong căn phòng âm khí cũng đi theo tản đi, trong phòng đèn cũng một lần nữa phát sáng lên. Nô Kinh Vĩ nằm trên mặt đất không biết sống hay chết, chúng ta hợp lực đem đặt lên giường. Hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, bả vai hai ngọn dương hỏa đã tắt, trên đỉnh đầu cũng đã lung lay sắp đổ. Ta lấy ra một tờ màu xanh dương phủ, bấm một cái quyết điểm vào hai vai của hắn. Dương hỏa một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, thế nhưng Nô Kinh Vĩ cũng không có tỉnh lại. Ta lại cháy một chương dương phủ, đem phủ bụi dùng nước trôi mở cho hắn đổ đi vào. Mấy phút về sau, Nô Kinh Vĩ cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Vừa nhìn thấy chúng ta mấy cái lập tức luống cuống, quỷ a, cứu mạng a, có quỷ. Nô Kinh Vĩ một bên hô hào hai chân vừa đi theo lung tung đạp. Nô tiên sinh, ta một cái ấn xuống hắn bả vai, đừng sợ, quỷ đã chạy. Nô Kinh Vĩ cái này mới hung hăng nuốt nước miếng một cái, chậm rãi chậm lại. Tiểu tử, sư phụ của ngươi là ai? Khoái tử tiền nhìn từ trên xuống dưới ta hỏi. Ngươi đoán? Ta thản nhiên nói, cũng không tính nói cho hắn. Một bên Cao Chí Hoa lặng lẽ nhìn ta một cái, tiểu tử ngươi bản lĩnh không lớn, pháp bảo ngược lại là thật nhiều, vừa rồi cái kia bạc phù ngươi còn nữa không? Ta ra 20 vạn một tấm, liền xem như ta bán cho ngươi, ngươi sẽ dùng sao? Ta không chút khách khí chọc một câu. Tiểu tử này dùng cái lam phù đều tốn sức, chớ nói chi là bạc phù. Ngươi? Cao Chí Hoa bị ta tức giận nói không ra lời, ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, 20 vạn một tấm không ít. Mặc dù ta không biết bạc phù giá trị thị trường là bao nhiêu, thế nhưng Cao Chí Hoa muốn mua lời nói, không bán. Không bán? Cao Chí Hoa còn muốn nói điều gì, một bên Sơn Dương Hồ Tử giật giật hắn y phục, hướng về phía hắn lắc đầu. Trên giường Nô Kinh Vĩ nhìn về phía ta, "Thiếu Dương, quỷ đâu? Bị các ngươi đánh chết sao?" "Để nàng chạy." Ta trầm giọng nói, "Nữ quỷ này không đơn giản, Nô tiên sinh, ngài thật tốt suy nghĩ một chút, ngài đến cùng là thế nào trêu chọc phải cái đồ chơi này? Nữ quỷ này hung ác như thế, Nô Kinh Vĩ có thể sống đến hôm nay đều xem như là cái kỳ tích." "Ta thật không biết a." Nô Kinh Vĩ khóc tang mặt nói, "Xem ra chỉ có thể chờ đợi thu thập cái kia nữ quỷ về sau lại cẩn thận hỏi một chút nàng." Buổi tối hôm nay nàng hẳn là sẽ không tới, ngài nghỉ ngơi thật tốt a. Nô Kinh Vĩ bị dọa phát sợ, chỗ nào còn dám đi ngủ a. Cái kia Sơn Dương Hồ Tử ngược lại là biết là người, lúc này quyết định lưu lại ngủ cùng. Ra ngoài phòng về sau, quải tử tiền nhìn về phía ta, tiểu huynh đệ, mượn một bước nói chuyện. Ta nhẹ gật đầu, đi theo hắn vào phòng, Cao Chí Hoa cũng muốn theo vào đến, trực tiếp bị ta nhốt ở ngoài cửa, ta cùng hắn nói chuyện ngươi xem náo nhiệt gì. Đóng cửa nháy mắt, ta nhìn thấy Cao Chí Hoa sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tiểu tử, ngươi không nên đem hắn đắc tội quá độc ác. Quải tử tiền một đôi mắt nhìn qua ta yếu ớt nói, ngài không phải cũng là sao? Ta không thèm quan tâm ngồi xuống. Đó là bởi vì hắn không dám cầm ta làm sao, ngươi liền không đồng dạng, ngươi đáp tội hắn trước, trên thân lại có bạc phủ, trưởng xuân hội người sẽ không bỏ qua ngươi. Quải tử tiền nhắc nhở. Là hắn trước trêu chọc ta, ta người này mặc dù không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Quải tử tiền nhìn ta nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Nguyễn Tam Định là gì của ngươi? Ngài nhận biết ra ra ta. Ra ra ngươi. Trách không được. Quải tử tiền giống như cười mà không phải cười nhìn về phía ta, tiểu tử. Ngươi ngược lại là tại gia gia ngươi trên thân học được một chút đồ vật, bất quá còn kém xa lắm đâu. Ta biết. Ta nhẹ gật đầu hào phóng thừa nhận nói. Quải tử tiền hướng về ta phất phất tay, ngươi đi đi. Đây là mấy cái ý tứ. Mượn một bước nói chuyện chính là hắn,
để ta đi cũng là hắn. Bất quá ta cũng lười cùng lão đầu này tính toán, quay người về tới gian phòng của mình. Mới vừa vào cửa, một cỗ quỷ khí liền hiện lên, Bạch Diệp xuất hiện ở trên giường. Tức phụ, đây là tại nhà khác, không thích hợp a. Ta lúc này nói. Nghĩ gì thế? Bạch Diệp nhíu mày nhìn về phía ta, ta chính là đến nói cho ngươi một tiếng, nữ quỷ này không đơn giản, thế nhưng cũng tại ngươi khống chế bên trong, chỉ là mấy người này so quỷ còn muốn phiền phức. Ngươi biết cái này Trường Xuân hội sao? Ta vội vàng hỏi. Bạch Diệp lắc đầu, nhìn ta nói, chưa nghe nói qua, thế nhưng vừa rồi nói chuyện với ngươi cái kia người thọt thật không đơn giản. Làm sao cái không đơn giản? Ta tò mò hỏi. Ta cũng cảm thấy cái này quải tử tiền không bình thường, nhưng là lại nói không ra là cảm giác gì. Tóm lại, ngươi nhiều để phòng hắn một điểm. Ta có chút không hiểu, ta chẳng lẽ không phải càng có lẽ để phòng Cao Chí Hoa nhóm người kia sao? Thiếu Dương, ghi nhớ, chó sủa không cắn người, chó cắn người sẽ không tê ở. Ta đã biết. Đã là Bạch Diệp căn dặn, ta tự nhiên sẽ để ở trong lòng. Ngủ một giấc tỉnh ta liền hạ xuống lầu, Nô Kinh Vi đã chuẩn bị hảo tiểu thức ăn ngon. Trên bàn cơm, hắn lần lượt chúc rượu, chuyện tối ngày hôm qua cảm ơn mấy vị đại sư, cái kia nữ quỷ đến cùng lúc nào có thể giải quyết ta. Nô tiên sinh yên tâm, cái kia nữ quỷ hôm nay nếu là còn dám tới, ta nhất định để nàng có đến mà không có về. Cao Chí Hoa khoác lác đều không mang đỏ mặt. Tối hôm qua nếu không phải tiểu gia xuất thủ, tối hôm qua nếu là không có Thiếu Dương tại, chúng ta mấy cái đều rơi không được tốt một bên phải tử tiền bất thình lình nói. Lời này vừa nói ra, Cao Chí Hoa sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi. Nô Kinh Vĩ nhìn ta một cái, trong ánh mắt rõ ràng là có chút không tin, nhưng vẫn là cho ta rót một chén rượu. Thiếu Dương, cảm ơn ngươi. Chỉ là chén rượu này qua loa trình độ rất là rõ ràng, bất quá ta cũng không quan tâm những này. Ăn qua cơm về sau, ta liền trở về cửa hàng. Gần nhất mặc dù không có mua thứ gì, thế nhưng tiền trong tay là gần như phải tốn xong, chỉ còn lại ngày hôm qua đại lý xe lao bản cho cái kia 5.000 khối. Về trong cửa hàng trông coi, có thể kiếm một chút là một chút. Ta chân trước vào cửa, chân sau một cái nam nhân liền đi đến. Xin hỏi Nguyễn đại sư ở chỗ này sao? Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nhìn ta ánh mắt mang theo mấy phần không xác định. Ngươi có chuyện gì? Nam nhân vừa vào cửa ta liền phát giác không thích hợp, đây rõ ràng là cái người sống, thế nhưng đi bộ thời điểm gót chân lại không chạm đất. Chuẩn xác mà nói, là không thể chạm đất, bởi vì sau lưng của hắn dán chặt lấy một cái quỷ. Lúc này cái kia quỷ mũi chân liền đệm ở gót chân của hắn bên dưới, làm cho hắn đi bộ lúc chân không thể chạm đất, thế nhưng chính hắn lại không phát hiện được. Nguyễn đại sư, ta là tiểu quan gia giới thiệu đến, muốn mời ngài giúp một chút. Nam nhân nói bước nhanh hơn, tiến lên đem một điếu thuốc đưa cho ta. Ta tiếp mắt, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trên lưng hắn quỷ. Cái này quỷ là cái lao phu nhân, lúc này chính mặt mũi hiền lành nhìn ta cười, cười trong lòng ta run rẩy. Tục ngữ nói tốt, thằng nghe quỷ khóc, không nhìn quỷ thiếu. Lão thái thái này nhìn xem còn cùng nam nhân này tại dáng dấp bên trên có mấy phần tương tự, ta nếu là đoán không sai lời nói, cái này hơn phân nửa là mụ hắn. Chương 94, phía sau đả thương người. Chương 94, phía sau đả thương người. Thế nhưng ta không thể lý giải, lão thái thái này vì cái gì muốn hại mình nhi tử? Nam nhân kêu Đỗ Xuân Minh, là cái ông nông dân, có đôi khi cũng lên núi lấy một chút dược liệu đổi ít tiền. Đoạn thời gian trước trong nhà lão mẫu thân qua đời về sau, trong nhà thì trách sự tình liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là lồng gà bên trong gà không biết bị thứ gì cắn chết, về sau trong nhà chó cũng bị cắn chết, thậm chí hắn nàng dâu đều kém chút bị cắn chết. Đỗ Xuân Minh nghe nói có cái tiểu quan gia rất có bản lĩnh, liền đi tìm Hồ Thập Tam. Nhưng Hồ Thập Tam dù sao cũng là cái quan gia, cũng không phải cái gì âm sự tình đều tiếp, cho nên liền giới thiệu ta. Chứ những ngày bên ngoài, còn có cái gì dị thường sao? Ta một tay để lên bàn nhẹ nhàng gõ đánh hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trên lưng hắn lao phu nhân. Mặt khác cũng không có gì, thế nhưng chuyện này đã rất quỷ dị a đại sư. Đỗ Xuân Minh nhìn ta móc ra một sấp tiền, đại sư, van cầu ngài giúp một chút ta. Ta mắt liếc một cái, có chừng 2 vạn khối. Đỗ Xuân Minh đem tiền để lên bàn, trên mặt khẩn trương nhìn về phía ta, sợ ta sẽ cự tuyệt hắn giống như. Mẫu thân ngươi là thế nào chết? Ta nhìn xem Đỗ Xuân Minh hỏi. Lên núi thời điểm không cẩn thận ngã xuống. Nàng bao lớn tuổi rồi ngươi còn để nàng lên núi? Ta nhíu mày hỏi. 65, lão phu nhân cần phải lên núi hái thuốc, ta ngăn cũng ngăn không được a. Đỗ Xuân Minh nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái này sống ta tiếp, thế nhưng ta gần nhất không có thời gian, ngươi chờ một chút ta, 3 ngày sau đó lại nói. Ta vừa nói lấy ra một tờ giấy viết xuống chính mình phương thức liên lạc đưa cho hắn, lại tìm ra một trương bình an phụ cho hắn. Tiếp nhận phù bình an máy mắt, lão thái thái kia trực tiếp bị đẩy lùi đi ra. Nhìn Đỗ Xuân Minh bộ dạng, không giống như là không hiếu thuận cái chủng loại kia người, lão phu nhân hiện tại đã chết, không có lý do quấn lấy hắn mới đối. Ở trong đó nhất định có ẩn tình. Bất quá phải chờ ta xử lý xong nô ra sự tình mới có thời gian. Đỗ Xuân Minh mang theo phù bình an thiên ân vạn tạ rời đi, trên bàn một sấp tiền ta không chút khách khí thu vào quầy trong ngăn kéo. Không có người sẽ cùng tiền không qua được, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại trong cửa hàng trông một buổi chiều, trong đó có mấy cái đến mua giấy hàng, cũng là kiếm được mấy chục khối tiền. Vội vàng ăn cơm tối ta liền đi Ngô Kinh Vĩ nhà, nếu là cái kia nữ quỷ buổi tối hôm nay còn dám xuất hiện lời nói, ta nhất định để nàng có đến mà không có về. Trở lại Ngô Kinh Vĩ nhà ta lập tức trợn tròn mắt, khá lắm, một phòng rán đầy bừa vàng, sợ cái kia nữ quỷ đi vào giống như. Thanh đỉnh đạo nhân chính cầm đào một kiếm trong phòng ương cách làm, đem một ngụm rượu phun tại đào một kiếm bên trên, lại bốc lên một tấm bừa vàng tại ngọn nến bên trên dẫn đốt, miệng lẩm bẩm. Hắn phế đi như thế lớn sức lực, trong phòng duy nhất biến hóa chính là âm khí ít một chút điểm mà thôi. Một bộ thao tác xuống, Nô Kinh Vĩ tranh thủ thời gian đưa lên một điếu thuốc, thanh đỉnh đạo trưởng vất vả. Nô tiên sinh, ngài yên tâm, ta đã tại biệt thự bên trong bày ra thiên la địa võng, chỉ cần cái kia Tu La giảm đến, ta nhất định để nàng có đi không về. Thanh đỉnh đạo trưởng nghĩa chính ngôn từ nói. Ta cũng lười vạch trần hắn, trực tiếp vượt qua hai người lên lầu. Những người khác không hề tại, cũng không biết đi đâu. Thế nhưng vừa mở cửa ta liền cảm thấy một trận khí tức quỷ dị, gian phòng bên trong có một cỗ không nói được mùi, rất giống như là thi thể hương vị, thế nhưng ta tìm khắp cả phòng cũng không phát hiện dị thường địa phương. Đóng cửa nháy mắt, ta nhìn thấy trên mặt đất có hai giọt máu. Khoe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, bình tĩnh co quắp tại trên giường lấy điện thoại ra bắt đầu chơi trò chơi. Chơi một hồi về sau liền nhắm mắt bắt đầu đi ngủ, dĩ nhiên không phải thật đi ngủ. Qua không bao lâu, ta liền cảm giác được trong phòng lên một trận gió lạnh, có đồ vật gì đang đến gần ta. Theo một cỗ kình phong hướng về trước ngực của ta hô tới, ta bỗng nhiên một trường vỗ xuống dưới, trong tay kẹp lấy dương phủ trực tiếp đốt lên. Nhờ ánh trăng, ta nhìn thấy gian phòng bên trong đứng một cái nam quỷ, cái này quỷ mặc một thân đạo bào, trong tay còn đang nắm một cái đào mục kiếm, toàn thân tràn đầy hồng quang, không thể so cái kia Tu La quỷ sát yếu. Cái kia nam quỷ trực tiếp liền hướng về ta nhào tới, căn bản không nghĩ cho ta cơ hội thở dốc. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta không chậm trễ chút nào bấm một cái quyết, đem một vệt kim quang đánh ra ngoài. Theo kim quang rơi xuống, cái kia quỷ phát ra ngao một tiếng chu lên, trên thân hắc khí tản đi hơn phân nửa. Trốn ở sau lưng đả thương người có gì tài ba? Ta cười lạnh một tiếng, hai tay bấm một cái cực kỳ phức tạp quyết, trực tiếp một đạo ấn ký đánh ra ngoài, gặp binh đấu người đều là trận liệt phía trước đi. Phanh cái kia nam quỷ trước ngực trực tiếp xuyên thành một lỗ, sau đó liền biến mất không thấy. Gian phòng bên trong lại khôi phục bình tĩnh, trực giác nói cho ta, buổi tối hôm nay cái kia nữ quỷ sẽ không đến. Quả nhiên, một đêm này bình an vô sự. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại ta đã nhìn thấy Thanh Đình đạo nhân đang cùng Ngô Kinh Vĩ tranh công. Ngô tiên sinh, ta cứ nói đi, có ta cái này thiên la địa võng, cái kia nữ quỷ căn bản là không dám vào cửa. Ngô tiên sinh, tất nhiên cái kia nữ quỷ đã không dám xuất hiện, không bằng đem sổ sách cái đi, chúng ta cũng tốt trở về xử lý chính chúng ta sự tình. Sơn Dương Hồ Tử vội vàng nói, mấy người này là cùng một bọn, đoán chừng là đã sớm thương lượng xong tiền này làm sao chia. Ngày bình thường lời nói nhiều nhất Cao Chí Hoa giờ phút này lại thay đổi đến trầm mặc, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, cả khuôn mặt trắng bệnh, như bị quỷ nhập vào người như vậy. Ngô Kinh Vĩ có chút chần chờ, dù sao nữ quỷ này chỉ là tạm thời không dám xuất hiện, sự tình cũng không có hoàn toàn giải quyết. Lúc này đưa tiền lời nói, nếu là sau đó nữ quỷ này lại xuất hiện làm sao bây giờ? Cái kia 2000 vạn chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển? Mấy vị cao nhân, tiền này không phải ta không cho, ta sợ ngày sau cái kia nữ quỷ lại bỗng nhiên xuất hiện, đến lúc đó ta nhưng làm sao bây giờ a? Ngô Kinh Vĩ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Yên tâm đi, nàng nếu là tới nữa, ngươi trực tiếp tới Trường Xuân hội tìm chúng ta Trường Xuân hội tín dự là đúng chỗ, cam đoan cho ngươi xử lý sạch sẽ. Sơn Dương Hồ Tử lúc này nói. Ngô Kinh Vĩ còn có chút do dự, nhưng nhìn Cao Chí Hoa một cái, vẫn là lấy ra tấm chi phiếu kia. Tiểu tử, tiền này ngươi thu đến lên sao? Quải tử tiền nhìn xem Cao Chí Hoa âm dương quái khí hỏi. Tất cả mọi người nhìn thấy, đêm hôm đó rõ ràng là ta đem nữ quỷ đánh chạy, tiền này liền xem như muốn cho, cũng có thể cho ta mới là. Thế nhưng nhóm người này làm sao có thể hướng về ta? Cao Chí Hoa mặt dạn mày dày tiếp nhận chi phiếu, nhìn xem Ngô Kinh Vĩ nói, Ngô tiên sinh, ngài yên tâm, về sau xuất hiện bất kỳ vấn đề, Trường Xuân hội đều sẽ phụ trách tới cùng. Nói xong lời này, Cao Chí Hoa liền mang mấy cái tiểu lâu la rời đi. Quải tử tiền không nói gì thêm nữa, mà là nhìn ta một cái, tiểu tử, tự giải quyết cho tốt. Quải tử tiền nói xong liền chống gậy khập khiễng rời đi. Tự giải quyết cho tốt. Lời này chẳng lẽ không nên nói cho Cao Chí Hoa nghe sao?